Chương 863-2, tam đầu xà ma mưu đồ. Chương 863-2, tam đầu xà ma mưu đồ. Thân thể của nó dãy rủa kịch liệt, không khí chung quanh phảng phất bị một cái bàn tay vô hình quấy, trở nên đục ngầu mà kiềm chế. Đạo hữu, lời tuy như thế, nhưng là ngươi ta bất quá là hiệp nghị sơ định, hiện nay hết thảy đều là hoa trong kính, trăng trong nước. Mặt khác ngươi lấy ngươi là ai, ngươi đến bây giờ cũng không có thành công tiến vào chân chính nguyên thần đạo cảnh, bất quá là thần hồn nguyên thần hóa thôi. Ta ngay tại chỗ quan sát xuân thu 8000 năm, nhìn qua không biết bao nhiêu hương suy, cùng ngươi đối thoại thời gian dài như thế đã là phá lệ, ngươi dám nói điều kiện với ta. Tam đầu xà ma thanh âm tràn đầy uy nghiêm cùng uy hiếp, mang theo quần quần sóng âm, chấn động đến hang động vách đá tuôn rơi xuống đá vụn. Diệp Dương không có lùi bước, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay, một thanh kiếm và một cây đao hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Cùng lúc đó, liên liên Diệp Dương sau lưng không gian cũng là một trận bất ổn, một đầu rít gào tiên địa ma viên dị thú trương răng niết miệng, không ngừng gào thét, tựa hồ muốn từ không gian trung tránh thoát mà ra. Cái kia dị thú chỉ hơi hơi động đậy, cường đại đao kiếm phong mang dâng lên mà ra, đem Diệp Dương bao phủ trong đó, vỡ tung bốn phía hết thảy. Hôm nay, đạo hữu nếu không đáp ứng thả ta môn nhân, cái này hợp tác liền như vậy coi như thôi. Diệp Dương hét lớn một tiếng, pháp lực vận chuyển tới cực hạn, đao kiếm phong mang như mãnh liệt thủy triều, hướng phía tam đầu xà ma quét sạch mà đi. Trong không khí truyền đến xì xì tiếng vang, phản phất không gian đều bị cái này lăng lệ phong mang cắt chém. Tam đầu xà ma cũng không cam chịu yếu thế, thân thể cao lớn bỗng nhiên thẳng đứng lên, khí tức quanh người hạo đãng không thôi. Màu đen ma vụ theo nó lân phiến ở giữa mãnh liệt phun ra, như từng đầu dương nhanh múa vút ma lòng, trong huyệt động tứ ngược tung hành. Ma vụ trôi đến, hết thảy đều bị ăn mòn, nham thạch hóa thành một biển, liền liền trong không khí linh lực cũng bị cái này cỗ tà ác sức mạnh ô nhiễm. Một người một ma, mặc dù cũng không chiến đấu, nhưng là trong nháy mắt liền lâm vào kịch liệt so đấu. Tam đầu xà ma thì nương tựa theo thân thể cao lớn và cường đại ma lực, ba cái đầu lâu khi thì phun ra xương độc, khi thì phun ra màu đen ma diễm, y đồ đem Diệp Dương thôn phệ. Nhưng là cái kia ma vụ và ma diễm còn chưa tới, liền bị đao kiếm chi lực rào sát hầu như không còn. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191A xem xét. Trong huyệt động, linh lực tiếng va chạm, ma vụ tiếng rít, vũ khí giao kích âm thanh đan vào một chỗ, đinh thái nhức óc. Giờ phút này, càng là cùng Diệp Dương giao thủ, cái kia khí tức cường đại liền càng nhường hắn giật mình. Tốt thực lực. Đạo hữu có chút ý tứ. Không biết qua bao lâu, tam đầu xà ma rút lui xuống trên người khí tức cường đại, hắn nhưng là nhiều năm nguyên thần đạo cảnh đại yêu thú. Nhưng là mới vừa rồi, chính mình cơ hồ phóng xuất ra tất cả sức mạnh, vậy mà ngạnh sinh sinh bị người này dùng đao kiếm mổ đi. Một thân chi thực lực, đao kiếm chi thuật biến hóa nhiều bừng, viễn siêu mình tưởng tượng. Đã như vậy ta trước hết thả tiểu ma này, bất quá đạo hữu cần phải nhớ và ước định của ta. Sau một hồi lâu, tam đầu xà ma phát ra gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn chậm rãi rơi xuống, ma vụ cũng tiêu tán theo. Diệp Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu lại sau lưng đao kiếm phong mang. Trên mặt của hắn lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là thản nhiên. Yên tâm, chỉ cần đạo hữu hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Diệp Dương đội vàng tiến lên, dò xét một chút, phát hiện Yến Thanh Anh cũng không nhận được cái gì thương thế, mới vừa rồi thở dài một hơi. Diệp Dương bịn sắc mặt tái nhợt Yến Thanh Anh, rời đi cái này âm u địa huyệt, hai người nhanh chóng về tới Thông Thiên Linh Tuyển phía trên. Trở lại Thông Thiên Linh Tuyển phía trên, Diệp Dương đem Yến Thanh Anh an trí tại một gian trong căn phòng an tĩnh. Hắn đứng tại buồng nhỏ trên tàu phía trên. Rất nhanh, Diệp Dương suy nghĩ lại về tới cùng tam đầu xà ma chỗ thảo luận sự tình bên trên. Thú Ma Tông cái kia thâm thúy dưới mặt đất, một gian mật thất bị cấm chế dày đặc vây quanh, mờ nhạt lu quang ở trên vách tường chập chờn, đem tam đầu xà ma khổng lồ bốn lượn thân thể cùng một vị khô gầy lao tu sĩ thân ảnh vặn bẹo chiếu vào bốn phía. Lao tu sĩ toàn thân tóc trắng, thân mang áo bào đen, trên mặt nếp nhăn như khe danh tung hành, cau mày, tràn đầy sầu lo mở miệng. "Lão tổ, thật muốn đem cái kia đao kiếm xong tuyệt, dẫn vào ta Thú Ma Tông lịch đại tiên tổ chỗ tọa hóa sao? Đây chính là chúng ta Thú Ma Tông thánh địa, các vị tổ tiên ở đây nghỉ ngơi, cử động lần này sợ bị trời phạt, đã quấy rầy bọn hắn anh linh." Thanh âm của hắn mang theo vài phần run rẩy. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tam đầu xà ma ba cái kia cao cao nâng lên đầu lâu. Tam đầu xà ma nghe vậy, ở giữa đầu lâu bỗng nhiên hất lên, phát ra hừ lạnh một tiếng, thanh âm tại trong mật thất quanh quẩn, lộ ra vô tận kinh thường. "Hừ, đến lúc nào rồi, còn muốn lấy tiên tổ? Bây giờ chúng ta tự thân khó đảm bảo, nếu không nghĩ cách tăng cường thực lực, toàn bộ Thú Ma Tông đều sẽ tại cái này tàn khốc trong tu tiên giới hủy diệt, còn nói gì nhường tiên tổ nghỉ ngơi?" Nó lân phiến bởi vì phẫn nộ mà có chút dựng thẳng lên, phát ra tuôn rơi tiếng vang. Lão tu sĩ thân thể khẽ run lên, lại vẫn kiên trì nói: "Lời tuy như thế, nhưng cái kia Diệp Dương thực lực không thể xem thường, hắn danh xưng đao kiếm song tuyệt, tu vi xuất thần nhập hóa, lại đang pháp tướng chân nhân cảnh giới nhiều năm, chỗ giao thủ người phần lớn là nguyên thần đạo cảnh tu sĩ, muốn lấy tính mệnh của hắn, nói nghe thì dễ. Còn nữa, trong tay đối phương tối thiểu nhất cũng có một đạo dùng để công phạt nguyên thần đạo khí, một khi toàn lực thi triển, ngoại trừ lao tổ ngươi bên ngoài, Thú Ma Tông chúng chỉ sợ không ai có thể áp chế ở hắn." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Vạn một kế hoạch thất bại, hắn quay giáo một kích, chúng ta Thú Ma Tông sợ là phải bị tai họa ngập đầu. Tam đầu xà ma ba cái đầu lâu đồng thời lắc lư, phát ra một trận trầm thấp cười quái dị, phản phất nghe được thế gian nhất hoang đường trò cười hắn là lợi hại, điểm ấy ta thừa nhận. Nhưng hắn dù sao không phải nguyên thần đạo nhân, ngươi cho rằng ta tại sao muốn không xa ngàn dặm mời hắn mà đến, hơn nữa còn muốn đối hắn tiến hành chất thí, chính là muốn hiểu thực lực của hắn và thủ đoạn, ngươi cô cứ yên tâm, ta hoàn toàn chắc chắn. Nó sáu con trong đôi mắt lóe ra âm lãnh ánh sáng. Hắn một khi bỏ mình, chúng ta không chỉ có thể tiếp thu phi thiên môn sức mạnh, nhường Thú Ma Tông thực lực tăng nhiều, hơn nữa kẻ này thần hồn tinh khiết mà cường đại, căn cơ sau lưng, ta đem luyện hóa, nó linh phách cũng có thể giúp ta tốt hơn sống sót, kéo dài tuổi thọ của ta. Lão tu sĩ có chút nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ. Nhưng hắn cũng không phải người ngu, như thế nào mới có thể nhường hắn ngoan ngoãn tiến vào tiên tổ chỗ tọa hóa? Nơi đó cấm chế tuy mạnh, thế nhưng ngăn không được hắn toàn lực phá vây. Ngươi đây liền không cần quan tâm. Tam đầu xà ma thanh âm bên trong lộ ra một tia giảo hoạt. Ta sớm đã mưu đồ thỏa đáng, cố ý lừa gạt cùng hắn nói đó là một phương tiểu thế giới, chờ hắn tiến vào chỗ tọa hóa bên trong, nơi đó âm hồn trải rộng, tất nhiên có thể kiểm chế ở đao kiếm của hắn chi thuật. Lão tu sĩ nhẹ gật đầu, thần sắc hơi chậm. Kể từ đó, ngược lại là có mấy phần chắc chắn. Có thể vào tiên tổ chỗ tọa hóa về sau, như thế nào bảo đảm nhất kích tất sát? Đao kiếm của hắn chi thuật, trong nháy mắt liền có thể bộc phát ra uy lực kinh người. Ta đã ở chỗ kia bố trí trùng điệp cả bẫy, dung hợp chúng ta thú ma tông lịch đại tương truyền ẩn nấp cấm chế cùng độc trận. Tam đầu xà ma trong giọng nói tràn đầy tự tin. Đại hắn bước vào cả bẫy, liền sẽ phát động cấm chế, khốn hắn một lát. Cái này trong chốc lát, đầy đủ ta thi triển toàn lực, lấy tính mệnh của hắn. Coi như hắn may mắn đào thoát cấm chế, độc kia trận cũng có thể suy yếu thực lực của hắn, nhường hắn trở thành cá trong chậu. Lão tu sĩ trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như thế. Chỉ hy vọng lần này kế hoạch có thể thuận lợi, nhường thú ma tông trọng trấn hùng phong. Yên tâm đi, hết thời tận nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Tam đầu xà ma thanh âm trầm thấp mà kiên định. Ha ha, đao kiếm song tuyệt. Tử kỳ không xa, mà thú ma tông huy hoàng sắp đến. Trong mật thất, thân ảnh của hai người tại vũ quang dưới lộ ra phá lệ âm trầm. Một trận nhằm vào Diệp Dương chí mạng âm mưu đã lặng yên thành hình. Một ngày này, tại một mảnh trời u ám chân trời dưới, thú ma tông cái kia nguy nga âm trầm sơn môn trước đó, tiếng chuông ầm vang tấu vang. Đột ngạt mà nặng nề tiếng vang như quần quần kinh lôi, ở trong thiên địa quanh quần 12 dưới. Đây là thú ma tông lấy đại tông tiếp đại chi lễ phát ra mời, phô trương to lớn, hiện lộ rõ ràng 10 phần thành ý, nhưng cũng lộ ra mấy phần khó mà nắm lấy quỷ quyệt. Diệp Dương đứng tại thông thiên linh thuyền đầu thuyền, tay áo tại phần phật cương phong bên trong bay múa. Thần sắc hắn lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú phía trước cái kia dần dần tới gần thú ma tông. Sau lưng, phi thiên môn các đệ tử sắp hàng chỉnh tề, từng cái thần tình nghiêm túc. Thông thiên linh thuyền như cùng một đầu sắt thép cự thú, vạch phá bầu trời, hướng phía thú ma tông mau chóng đuổi theo. Rốt cục, phi thiên linh thuyền chậm rãi đáp xuống thú ma tông trên quảng trường. Làm Diệp Dương ngẩng đầu, cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt bị thú ma tông chung một bóng người hấp dẫn. Đấu chương xong, chương 864, 1, nhập nham tương đột phá nguyên thần thời cơ chương 864, 1, nhập nham tương đột phá nguyên thần thời cơ to lớn thông thiên linh thuyền, cái kia linh thuyền vô cùng to lớn, hoành áp chân trời mà tới. Bốn phía linh khí cuồn cuộn, thân thuyền tán phát hào quang nóng ánh phá vỡ thú ma tông cái kia âm trầm đè nén chân trời. Phi thiên môn bên trên đám người theo sát, vẻ mặt nghiêm túc, bước vào thú ma tông sát na, nồng đậm huyết tinh cùng mùi hôi chi khí đập vào mặt. Diệp Dương cau mày, mắt sáng như đuốc, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đúng lúc này, một tiếng biết thai nhức óc rít gào từ đằng xa truyền đến, đại địa đều vì đó rung dậy. Diệp Dương dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đầu to lớn tam đầu thông thiên mãng xoay quanh tại một tòa cao ngất ma tháp phía trên, chính là cổ thanh thục biến thành. Cái kia tam đầu thông thiên mãng thân thể khổng lồ, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra hàn quang u lãnh, ba cái đầu lâu cao cao dơ lên, huyết hồng sắc dựng thẳng đồng tử trung tản ra vô tận hung lệ. Diệp Dương tâm bỗng nhiên một nắm chặt, hắn một chút liền nhận ra đây là cổ thanh thục. Thế nhưng là cái này một đầu tam thủ thôn thiên mãng giờ phút này lại tựa như không có mảy may linh trí, trước mắt nàng đã hoàn toàn mất đi thần trí. Hắn cố nén nội tâm bi thống cùng chấn kinh, không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là mạo muội hành động, không chỉ có cứu không ra cổ thanh thủ, còn có thể nhường phi thiên môn đám người lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Diệp Dương âm thầm đánh giá chung quanh, phát hiện xà ma lão tổ đối với cổ thanh thủ biến thành tam thủ thôn thiên mãng cực kỳ che chở. Xà ma lão tổ áo bào đen ra thân hình nhận nấp trong bóng đêm, chỉ có một đôi u lục con mắt lóe ra quỷ dị qua mang, thời khắc chú ý tam đầu thông thiên mãng nhất cử nhất động. Diệp Dương biết rõ, muốn cứu ra cổ thanh thủ, thời chôn phải do người buộc chung, chỗ mấu chốt còn phải rơi vào cái này xà ma lão tổ trên thân. Chỉ là nhìn cái này xà ma lão tổ trạng thái, đối với cổ thanh thủ cực kỳ coi trọng, muốn để nó chủ động thả người, gần như không có khả năng. Hoàng hốt ở giữa, Diệp Dương lại nghĩ tới trước đó Yến Thanh Anh tin tức truyền đến, cái này xà ma lão tổ giống như có lẽ đã đem cái này một đầu tam thủ thôn thiên mãng trở thành chính mình độc chiếm đến xem. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thông thiên linh thuyền đi qua cổ thanh thủ chỗ địa giới. Diệp Dương đi xuống thông thiên linh thuyền, mỗi một bước đều đạp ở mục nát lá rụng cùng nguy hiểm không biết phía trên. Hắn cưỡng chế nội tâm vận sóng, như không có việc gì tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mỗi một bước đều bước đến trầm ổn mà kiên định, biểu thần sắc trên mặt như thường, nhưng trong lòng lại đang nhanh chóng vận chuyển, suy tư như thế nào mới có thể cứu ra cổ thanh thủ, đồng thời bạch trần thú ma tông phía sau âm mưu. Không biết đi được bao lâu, Diệp Dương rốt cục đi tới thú ma tông đỉnh núi. Nơi đây vân vụ lượn lờ, hàn phong lạnh thấu xương, phản phất là cùng trần thế ngăn cách ma cảnh. Tại cái kia vân vụ chỗ sâu, xà ma lão tổ thân ảnh như ẩn như hiện. Đợi đến gần, Diệp Dương thấy rõ đó chính là xà ma lão tổ. Hắn thân thể khổng lồ, giấu ở trong đám mây, so với cổ thanh thục chỉ có hơn chứ không kém. Quanh thân tản ra băng lãnh khí tức, hai mắt u lục như rắn, phản phất có thể xem thấu linh hồn của con người. Hắn thấy Diệp Dương đến đây, nhếch miệng lên một vòng như có như không cười lạnh. Ngươi rốt cuộc đã đến, Diệp đạo hữu, hiện tại xem ra ngươi chắc là suy nghĩ kỹ càng đi. Diệp Dương không sợ hai chút nào thẳng nhìn hắn ánh mắt. Không sai, lão tổ, lúc này đối tại chúng ta là hợp tác cả hai cùng có lợi sự tình, đã như vậy, chúng ta không bằng liền có thể tiến về. Xà ma lão tổ nhìn thấy Diệp Dương như thế cấp bách biểu lộ, không khỏi hơi sững sờ. chuyện hôm nay theo lý mà nói là chính mình mưu đồ trước đây, ý đồ mượn nhờ đối phương linh cơ đến giúp đỡ chính mình kéo dài thọ nguyên. Nên kích động hẳn là chính mình, làm sao người này làm sao như thế cấp bách, ngược lại là so với chính mình còn muốn sốt ruột. Bất quá hắn trải qua mưa gió, nhiều năm qua, đã sớm coi nhẹ hết thảy, lượng trước mình đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, người này mặc dù lợi hại, nhưng là dù sao không phải chân chính nguyên thần đạo nhân, nên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sa Ma lão tổ khẽ gật đầu. Đạo hữu lời ấy, chính hợp ý ta. Hai người ngắn gọn sau khi thương nghị, liền cùng nhau hướng phía thú ma tông phía sau núi mà đi. Phía sau núi cảnh tượng càng thêm đáng sợ, nóng bỏng nham tương như dòng sông bàn tại đại địa trong cái khe buông đằng, gây mũi mùi lưu hình tràn ngập trong không khí. Tại trung ương, một tòa cự đại dung nham núi lửa chính phun ra hỏa diễm cùng khói đặc, phảng phất là địa ngục lối vào. Diệp Dương và Sa Ma lão tổ đứng tại lửa diễm ngọn núi, sóng nhiệt đập vào mặt, thổi đến quần áo của bọn hắn bay phất phới. Đạo hữu, ta thú ma tông cùng tiểu thế giới kia tương liền, cái kia mảnh đất giới ngay tại này dung nham dưới núi. Sa Ma lão tổ vừa dứt lời, liền thấy nó thân thể cao lớn bỗng nhiên nhảy lên, không chút do dự xông vào cái kia quần quật lấy nóng bỏng trong nham tương. Cái kia nham tương như sôi trào huyết hải, hồng làm cho người khác sợ hãi, nhiệt độ cao khiến cho không gian xung quanh đều tựa hồ bóp méo đứng lên. Lão tổ đây là muốn làm gì? Giờ phút này một màn, hiển nhiên chấn kinh thú ma tông không ít người. Một vị tuổi trẻ tu sĩ kinh hô trùng, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Không được ổn nào, chúng ta ở chỗ này chờ đợi, hy vọng lão tổ hết thảy thuận lợi. Rất nhanh, thú ma tông bên trong cao tầng liền ra lệnh. Đám người nín hơi ngưng thần, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia phiến không ngừng phun trào biển lửa. Thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại, mỗi một giây trôi qua đều để người cảm thấy vô cùng dài. Đột nhiên, nham tương mặt ngoài nổi lên dị thường chấn động kịch liệt. Một cỗ lực lượng cường đại từ chỗ sâu bộc phát ra, toàn bộ không gian đều bị cỗ lực lượng này chấn động mấy lần. Ngay tại mọi người khẩn trương không thôi thời điểm, một đạo tràn đầy đao kiếm sắc bén ánh sáng thân ảnh, cũng nhảy vào cái kia trong nham tương, tiến vào nham tương trong nháy mắt. Chương 864-2, nhập nham tương đột phá nguyên thần thời cơ. Chương 864-2, nhập nham tương đột phá nguyên thần thời cơ. Diệp Dương chỉ cảm thấy quanh thân bị vô tận nhiệt độ cao bao khỏa, phảng phất thân thể đều muốn bị hòa tan tầm thường. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình. Phải biết, hắn cái này một bộ thân thể đầu tiên là tu hành tượng ma quyền, sau đó lại tu hành đại ma bằng pháp, toàn thân đã sớm không gì không phá, rèn luyện như là kim cương tầm thường. Dù vậy, cũng cảm nhận được một cơn nóng bỏng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nham tương bên trong nhiệt độ độ cao. Bất quá, còn không đợi hắn như thế nào hành động, quanh thân đao kiếm đan xen ở giữa tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem ngoại giới nóng bỏng ngăn cách bên ngoài. Cứ việc chung quanh nham tương như là liệt diễm như cự thú ý đồ thôn vẽ hết thảy, nhưng hắn hộ thể huyền cương lại như kiên cố nhất tấm chắn, vững vàng thủ hộ lấy hắn mỗi một phần da thịt. Theo đao kiếm huyền cương khởi động, Diệp Dương cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại tại thể nội lưu động, cùng ngoại giới khốc nhiệt tạo thành vi diệu cân bằng. Một cỗ lực lượng thần bí đem hắn bao khỏa, mang theo hắn hướng phía một cái không biết phương hướng cấp tốc rơi xuống. Không biết qua bao lâu, Diệp Dương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền đã mất đi trí giác. Làm Diệp Dương mở mắt lần nữa, chỉ cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương đập vào mặt, cảnh tượng trước mắt nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Nguyên bản nóng bỏng như luyện ngục hoàn cảnh lại hoàn toàn không thấy, thay vào đó là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới băng tuyết. Cuốn phong lôi cuốn lấy bạo tuyết tứ ngược, bốn phía đều là cao ngất băng sơn, bén nhọn băng lăng tại u ám trung lóe ra hàn quang, tựa như ẩn tàng trong bóng đêm lưới dao. Thoáng qua ở giữa, băng hỏa lượng trọng thiên, chuyển đổi nhanh chóng, nhiều Diệp Dương không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái này, làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Diệp Dương thấp giọng tự nói, thở ra nhiệt khí trong nháy mắt tại băng lãnh trong không khí hóa thành một đoàn sương trắng. Đúng lúc này, một vòng kỳ dị lam quang tại cách đó không xa lấp lóe, hấp dẫn Diệp Dương ánh mắt. Hắn đỉnh lấy cuồng phong gian nan tiến lên, theo khoảng cách rút ngắn, cái kia lam quang càng lóa mắt. Khi hắn rốt cục thấy rõ lam quang khởi một lúc, không khỏi hít sâu một hơi, đúng là một đóa băng phách hoa. Cái này băng phách hoa nở rộ tại một tòa băng phong chi đỉnh, cánh hoa hiện lên hơi mở màu lam, lóe ra thành lành ánh sáng mang. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191A xem xét. Nhụy hoa nơi tựa hồ có vô số yếu ớt điểm sáng đang du động, nhìn kỹ lại, những điểm sáng kia lại giống như là từng cái dây rùa hư phách. Tại cái này băng thiên tuyết địa trung, nó đẹp đến mức kinh tâm động phách, rồi lại lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức quỷ dị. Diệp Dương biết cái này băng phách hoa chính là ngàn vạn hồn phách anh linh cô đọng mà thành, cực kỳ khó được. Hơn nữa trừ cái đó ra, này băng phách hoa vẫn là luyện chế nguyên thần đạo cảnh tu sĩ đan dược huyền lam pháp đan chủ dược. Diệp Dương không chút do dự, lập tức hướng phía băng phong mà đi. Băng phong dốc đứng, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, mỗi một bước đều tràn đầy nguy hiểm. Đạo hữu chờ ta một chút. Ngay lúc này, Diệp Dương nghe được một thanh âm. Hắn nhìn lại, lúc này mới phát hiện là Sa Ma lão tổ. Sa Ma lão tổ thanh âm tại trong gió tuyết có vẻ hơi mơ hồ. Cái này băng phách hoa, thế nhưng là khó gặp, Diệp đạo hữu, ngươi ta nhưng đến hành sự cẩn thận. Sa Ma lão tổ thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, tại cái này băng thiên tuyết địa trùng quanh quẩn. Diệp Dương khẽ gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi băng phách hoa. Diệp Dương nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn cũng không tín nhiệm Sa Ma lão tổ. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không rảnh bận tâm quá nhiều, thu thập băng phách hoa mới là việc cấp bách. Diệp Dương tăng thêm tốc độ, rốt cục leo lên băng phong chi đỉnh. Hắn đưa tay đang muốn hái băng phách hoa, lại đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại từ phía sau lưng đánh tới. Ngay tại Diệp Dương lúc sắp đến gần băng phách hoa lúc, sau lưng truyền đến một trận khí tức quen thuộc. Hắn nhìn lại, chỉ thấy Sa Ma lão tổ chính đạp trên mặt băng phi tốc chạy đến, áo bào đen trong gió bay phất phới. Theo lấy tới gần của bọn họ, vây quanh băng phách hoa băng cứng hàn ý càng mãnh liệt, phản phất tại kháng cự kẻ ngoại lai xâm phạm. Cái kia bị tầng băng giam cầm băng phách hoa, tại u lam trong vầng sáng dáng rất hiểu điệu, lộ ra chí mạng hấp dẫn. Ngay tại Diệp Dương chuẩn bị hái băng phách hoa sát na, giống,
giống,
giống. Diệp Dương vừa muốn đưa tay ngắt lấy, đột nhiên, trung quanh băng tuyết bắt đầu chấn động kịch liệt. Một cái to lớn băng thú từ trong tầng băng phá đất mà lên, nó thân hình như núi, quanh thân bao trùm lấy dày đặc băng giáp, một đôi trong hai mắt đỏ như máu để lộ ra vô tận hung thần. Mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, một cái thân hình tựa như núi cao huyền băng thú phá đất mà lên. Nó quanh thân bao trùm lấy dày đặc băng giáp, bén nhọn băng thứ từ lưng cùng tứ chi đột ngột rũ ra, mỗi một cây đều lóe ra rét lạnh ánh sáng. Huyết hồng dựng thẳng đồng tử trung dũng động vô tận hung thần, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chấn động đến bốn phía tầng băng nhao nhao sụp đổ, nhấc lên băng sóng hướng phía Diệp Dương hai người mãnh liệt đánh tới. Huyền băng thú tiếng gầm gừ ở trên băng nguyên quanh quẩn, cuốn lên phong tuyết càng cuồng bạo. Diệp Dương sắc mặt run lên, bạo tuyết như lao cắt da thịt của hắn. Trước mắt huyền băng thú tựa như núi cao đứng vững, quanh thân tản ra lạnh lẽo thấu xương, mỗi một lần hô hấp đều dâng trào ra màu trắng băng vụ, bén nhọn băng giáp tại u ám trung lóe ra lạnh lẽo ánh sáng. Nó cái kia thân thể khổng lồ hơi động một chút, trung quanh tầng băng liền phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Diệp Dương ánh mắt sắc bén như ưng, chăm chú nhìn huyền băng thú nhất cử nhất động. Hô hấp của hắn trầm ổn mà bình tĩnh, cứ việc thân ở cái này băng thiên tuyết địa tuyệt cảnh, lại không sợ hai chút nào cùng bối rối. Sau một khắc, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, chỗ đầu ngón tay linh lực hội tụ. Thiên ngai kiếm chỉ ngang nhiên phát động. Giống. Huyền băng thú tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, dẫn đầu phát động công kích, nó đột nhiên đánh ra trước, to lớn băng chảo mang theo khai sơn phá thạch chi thế, hướng phía Diệp Dương hung hăng vỗ xuống. Chảo phong những nơi đi qua, tầng băng trong nháy mắt bị xé nứt, một đường rãnh thật sâu khe tại trên mặt băng lan tràn ra. Diệp Dương lại không chút hoang mang, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, như một mảnh bông tuyết bản nhẹ nhàng hướng về sau phiêu thối, nhẹ nhõm tránh đi cái này lăng lệ một kích. Cùng lúc đó, tay phải hắn bên trên thiên nhai kiếm chỉ quang mang đại thịnh, đột nhiên hướng về phía trước đâm một cái. Một đạo cự đại lại kiếm khí vô hình tựa như tia chớp bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng huyền băng thú chân trước. Ngao! Huyền băng thú phát ra một tiếng thống khổ rít gào, nó chân trước bên trên xuất hiện một cái trong suốt băng động, máu tươi từ trùng chậm rãi chảy ra, tại cực hàn trong không khí trong nháy mắt ngưng kết thành băng châu. Nhưng đầu này hung hãn cự thú cũng không như vậy lùi bước, nó vẫn nộ loạn choạng thân thể, quanh thân băng giáp bắt đầu lóe lên quỷ dị quang mang, sau đó, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, một cỗ sen lẫn vô số băng lăng hàn khí hướng phía Diệp Dương phun ra mà ra. Chỉ là cái kia hàn khí còn chưa dâng lên đến Diệp Dương trên thân. Trong chốc lát, ngàn vạn đao quang lấp lóe, như là một vầng mặt trời chói chang ở trên băng nguyên dâng lên, quang mang chói mắt. Mỗi một đạo đao quang đều ẩn chứa lực lượng vô tận, chỗ đến, huyền băng thú phun ra băng lăng nhao nhao bị chém vỡ, hóa thành đầy trời bụi băng. Huyền băng thú bị cái này cường đại đao quang trấn nhiếp, nó ý đồ tránh né, lại phát hiện chính mình đã bị đao quang bao phủ, không chỗ có thể trốn. Diệp Dương thân ảnh tại trong ánh đao xuyên thẳng qua, giống như quỷ mị, hắn mỗi một lần vung đao đều tinh chuẩn chạm tại huyền băng thú băng giáp khe hở nơi. Tại Diệp Dương công kích mãnh liệt dưới, huyền băng thú băng giáp bắt đầu xuất hiện vết rách, hơn nữa vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, huyền băng thú băng giáp triệt để vỡ vụn, nó cái kia thân thể cao lớn cũng ầm vang ngã xuống đất. Con thú này sau khi chết, Diệp Dương mới nhìn về phía cái kia băng phong bên trên băng phách hoa. Tấu chương xong, chương 865, 1, thú ma thạch địa lăng tiêu mộ huyệt chương 865, 1, thú ma thạch địa lăng tiêu mộ huyệt giờ phút này, Diệp Dương cầm lên băng phách hoa. Băng tuyết phong thiên tuyệt cảnh chỗ sâu, yên lặng như tờ, duy có hô hô rung động hàn phong tại giữa sơn cốc tùy ý xuyên thẳng qua. Hắn túi người, đóa này hiếm thấy bảo hoa chính chán phóng u lam quang mang, cùng bốn phía tuyết trắng mênh mang lẫn nhau làm nổi bật, huyền như mộng huyền bên trong thánh vật. Diệp Dương cẩn thận từng ly từng tí đem băng phách hoa lấy xuống, nhẹ nhàng để vào túi trữ vật. Đúng lúc này, một cái trầm thấp lại thanh âm khàn khàn từ sơn cốc trong bóng tối ung dung truyền đến. "Hừ, tiểu tử, có chút bản lãnh." Diệp Dương mãnh liệt xoay người, mở miệng người chính là Xà Ma lão tổ. Giờ phút này mặc dù thân hình rút nhỏ không ít, nhưng là Xà Ma lão tổ toàn thân tà dị u quỷ khí tức vẫn như cũng là không có thu nhỏ mảy may. Nhất là giờ phút này, da của nó bày biện ra một loại quỷ dị màu xanh đen, hai con ngươi giống như đêm lạnh bên trong lạnh tình, lộ ra từng tia hàn ý. Xà Ma lão tổ con mắt chăm chú khóa lại Diệp Dương, nhất là bên hông hắn túi trữ vật, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tham lam. Bất quá, khi hắn hồi tưởng lại Diệp Dương lấy băng phách hoa lúc bạo phát đi ra thực lực cường đại, con ngươi vẫn là không tự giác có chút co rụt lại, tán thán nói: "Đạo hữu thực lực cao cường, cái kia băng giáp thú chính là phương này thế giới băng tuyết hàn băng ngưng tụ chi vật, đạo hữu lại có thể tùy tiện đem nó diệt trừ, quả thực lệnh lao phu bội phục." Diệp Dương thần sắc cảnh giác, có chút ổn quyền, nói ra: "Tiền bối khách khí à, cái này chủ nếu là bởi vì tiền bối ở một bên lực trận, cho nên ta mới có thể không hề cố kỵ thi triển." Nói chuyện đồng thời, Diệp Dương thì là cẩn thận đề phòng. Vô luận người trước mặt biểu hiện như thế nào nhiệt tình, nhưng là Diệp Dương lại chưa từng có đối với đối phương hoàn toàn tín nhiệm qua. Xà Ma lão tổ cười một tiếng, nhưng lại chưa như Diệp Dương dự đoán như vậy xuất thủ cấp đoạn, mà là ánh mắt nhìn về phía phương xa. Cái này băng phách hoa có thể luyện chế ra băng phách pháp đan, đối với nguyên thần đạo nhân có phần có chỗ tốt, xem ra đạo hữu là không kịp chờ đợi vì tương lai đột phá đến nguyên thần đạo cảnh làm chuẩn bị. Bất quá như nghĩ đột phá nguyên thần đạo cảnh, chỉ sợ còn cần đi lấy linh cơ chi địa thăm dò một phen. Diệp Dương chấn động trong lòng. Hai người sở dĩ đến bên trong thế giới nhỏ này, gây nên không phải là cái kia tuyến một linh cơ. Tin tức này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ rất có lực hấp dẫn. Diệp Dương nhìn xem Xà Ma lão tổ. Đã như vậy, liền phiền phức tiền bối dẫn đường, chúng ta liền có thể tiến về. Xà Ma lão tổ nhẹ gật đầu, thân thể nhảy lên, tựa như là một phiến lông vũ bình thường, đã phiêu bay đến trên bầu trời. Hắn mở miệng nói ra: "Còn xin đạo hữu theo ta đến đây, tiểu thế giới kia linh cơ chi địa liền tại phía trước, hội tụ thiên địa linh khí, ẩn giấu đi vô số cơ duyên." Hai người sóng vai tiến lên, rời đi Bangkok. Trên đường đi, Hàn Phong gào thét, bốn phía đều là hoang vu đất tuyết, ngẫu nhiên có mấy cây bị băng tuyết ép cong cây khô, tăng thêm mấy phần thê lương. Diệp Dương từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, hắn biết rõ Xà Ma lão tổ nguy hiểm, không dám có chút lơ đễnh. Không biết đi được bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh kỳ dị mê vụ. Xà Ma lão tổ dừng bước lại, nhìn xem cái kia mê vụ, sáu con mắt bên trong hiện lên một tia lục quang, sau đó nói: "Chính là chỗ này, cái này mê vụ chính là linh cơ chi địa lối vào." Diệp Dương hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội công lực, cùng Xà Ma lão tổ cùng nhau bước vào trong sương mù. Vừa mới đi vào, Diệp Dương liền cảm giác phảng phất bước vào một cái thế giới khác, cảnh tượng chung quanh trở nên hư ảo mà vừa thần bí, các loại tia sáng kỳ dị lấp loé không yên, bên tai còn thỉnh thoảng truyền đến kỳ quái tiếng vang. Có gì đó quái lạ. Diệp Dương khẽ cười một tiếng, vừa một bước vào trong sương mù, liền cảm giác được phía trước có mấy chục con gào thét mà đến qua mang, lấm ta lấm tấm lao đến. Hắn lập tức vận chuyển kiếm đồng tử, song trong mắt kim ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất, trong một chớp mắt, cái tia kim hào quang màu đỏ khám phá mê vụ, hết thảy chung quanh lúc này trở nên rõ ràng đứng lên. Cảnh tượng trước mắt lại biến. Diệp Dương cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Lúc này mới phát hiện, tại hắn trong tầm mắt, lại là một đám tương tự con rơi quái vật. Những cái kia con rơi dương nhanh múa đuốt, hướng phía hắn đánh tới. Diệp Dương rút đao ra kiếm, sát na ở giữa, đao quang kiếm ảnh có chút lấp loé, dẫn đầu mấy con rơi lúc này liền bị phanh thây. Xà Ma lão tổ thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đầu to lớn màu đen mãng xà từ phía sau hắn thoát ra, đầu đuôi dính liền, lẫn nhau cắn xé cùng một chỗ, vây thành một cái vòng lẫn quẩn, sau đó đem những cái kia con rơi lập tức thôn phệ trong đó. Tại hai người hợp lực công kích đến, cái kia một đám rơi dần dần không địch lại, nhao nhao chạy trốn. Diệp Dương cùng Xà Ma lão tổ tiếp tục tiến lên, cảnh tượng chung quanh càng quỷ dị. Bầu trời bị một tầng nặng nề mù mịt bao phủ, không thấy một tia ánh nắng, đại địa tràn ngập mục nát khí tức, hoang vu thổ địa bên trên ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài quả vằn bèo cây khô. Thân cảnh như giữ tận quỷ trảo, hướng lên bầu trời mở rộng. Diệp Dương có chút hít một hơi, giờ phút này hắn cảm giác được chui vào trong lỗ mũi linh khí vậy mà càng nồng nặc đứng lên. Phản phất mỗi một chiếc hô hấp đều có thể hút vào lực lượng vô tận. Chỉ chốc lát sau về sau, hai người xuất hiện trước mặt một mảnh trống trải sân gốc. Phía trên thung lũng kia vậy mà đứng sừng sững lấy một tòa tản ra ngũ thải quang mang bệ đá. Trên bệ đá khắc đầy phù văn cổ xưa, chính giữa có một cái lỗ khảm, bên trong tựa hồ nguyên bản để đặt lấy thứ gì. Chính là chỗ này. Xà Ma lão tổ thanh âm bên trong mang theo vài phần hưng phấn. Diệp Dương cái này mới nhìn rõ, tại cái kia cao lớn ngũ sắc dưới bệ đá, lại là một tòa cự đại thú ma thạch địa. Bia đá toàn thân đen kịt, cao chừng mấy trượng, mặt ngoài khắc đầy kỳ dị phù văn, tản ra một cỗ khí tức cấm sâm. Bia đá trung quanh, vô tận độc trướng khí độc cuồn cuộn, như mãnh liệt màu đen thủy triều, nhưng người chủ bước. Diệp Dương chau mày, nhìn chằm chằm độc kia trướng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, thể nội công lực vận chuyển, trong mấy mắt, trường đao trong tay tách ra chói mắt đạo khí. Đi. Giờ phút này, Diệp Dương khẽ quát một tiếng, trên mặt đất vậy mà xuất hiện mấy ngàn đạo cường mãnh đạo khí. Chương 865, 2, thú ma thạch địa lăng tiêu mộ huyệt. Chương 865, 2, thú ma thạch địa lăng tiêu mộ huyệt. Những cái kia đao mang như là vòng xoáy tầm thường dây dưa cùng nhau lấy, hóa thành một đầu cự long, đầu đôi đụng vào nhau, điên cuồng xông về phía trước. Đao mang như rồng, tựa như tia chớp bổ về phía đầy trời độc trướng. Những cái kia màu xanh biết độc trướng và khí độc bị đao mang đánh trúng, phát ra xì xì tiếng vang, trong nháy mắt liền bị đánh mở một đạo cự đại lỗ hổng. Diệp Dương cùng Xà Ma lão tổ cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua lỗ hổng, đi vào thú ma bia trước. Diệp Dương xích lại gần bia đá, cẩn thận tra nhìn phía trên khắc chữ, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít khắc đầy bị hiến tế tu sĩ tính danh. Lăng Tiêu Tử chi mộ phía trên năm chữ to phá lệ bắt mắt. Nơi này là mộ huyệt. Nhìn thấy cái này mộ huyệt trong một sát na, Diệp Dương trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Đang muốn bay người rời đi, lại không nhận thấy được Xà Ma lão tổ trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Hắn ba cái đầu liếc mắt nhìn nhau. Đó là một loại ẩn sâu tại đáy lòng ác độc cùng tính toán, phản phất một đầu dấu ở trong bụi cỏ gián độc, đang đợi thời cơ tốt nhất cho một kích chí mạng. Xà Ma lão tổ thân hình khẽ nhúc nhích, ba cái đầu xoay quanh dây dưa, riêng phần mình ngâm nga lên cổ lão mà tối nghĩa chú ngữ, trong không khí bắt đầu tràn ngập lên một cỗ khí tức quỷ dị. Sau một khắc, nó ba cái đầu trung phun ra một đoàn ngầm ánh sáng màu đỏ, trực tiếp bắn vào trung tâm trận pháp. Chỉ một thoáng, toàn bộ không gian đều bị bóng tối bao trùm, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, một trận lạnh leo thấu xương xâm nhập mà đến, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Diệp Dương cảm giác được phía sau vọt tới mãnh liệt cảm giác áp bách, trong lòng đột nhiên giật mình. Còn chưa phản ứng kịp, hắn liền nhìn thấy phía trước cái kia thú ma bia chấn động kịch liệt đứng lên, từng đạo huyết ánh sáng màu đỏ từ bi văn trung bắn ra. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu rạn nứt, vô số đầu huyết bảy quỷ xà từ trong cái khe chui ra. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191A xem xét. Những này huyết xà thân thể to lớn, lân phiến lóe ra quỷ dị huyết quang, trong miệng phun ra nồng đậm xương độc. Những này xương độc tại không khí rét lạnh trung cấp tốc ngưng kết thành huyết sắc băng tinh. Băng tinh chết xạ ra quỷ dị huyết tượng, nhường Diệp Dương ý thức dần dần mơ hồ. Ngay lúc này, vẫn giấu kín tại Diệp Dương thể nội phúc vận giao châu và phúc vận hồng đao đột nhiên chấn động. Trong chốc lát, một cỗ ấm áp mà lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, như là mặt trời mới mọc xuyên thấu nặng nề tầng mây. Cỗ lực lượng này tinh khiết mà lại mãnh liệt, cùng chung quanh cái kia băng lãnh tà ác khí tức tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Phúc vận giao châu và phúc vận hồng đao phát ra ánh sáng lưu hòa, ánh sáng màu đỏ giống như thiêu đốt hỏa diễm, lại mang theo động lòng người sinh cơ, xua tán đi những cái kia mê mê hoặc lòng người vết ảnh. Giờ phút này, Diệp Dương cảm thấy mình tinh thần vì đó rung một cái, nguyên bản hỗn độn tư duy trở lên rõ ràng sau một khắc. Diệp Dương hít sâu một hơi, nếm thử điều động thể nội pháp lực. Hắn hai tay nhanh chóng múa, linh lực tại đầu ngón tay của hắn hội tụ, xoay quanh, hình thành một cái pháp lực vòng xoáy. Theo pháp lực vòng xoáy hình thành, trung quanh độc trướng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản mãnh liệt độc trướng giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, dần dần hướng phía vòng xoáy linh lực dũng mãnh lao tới. Đám kia huyết vậy quỷ xà tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, bọn chúng trở nên càng thêm điên cuồng, tăng nhanh công kích tốc độ. Diệp Dương giữa trời vung lên, Tà Vương đao bay ra. Trương Cuồng Bá đạo thân đao vừa mới bay ra, liền tản ra hàn quang quỷ dị, phản phất như nói trước kia huyết tinh giết chóc. Làm vỏ đao chạm đến thú ma bia trong nháy mắt, biến hóa kỳ dị đột nhiên phát sinh. Nguyên bản ám trầm tối tăm trên vỏ đao, chậm rãi hiện ra giao long đường vân. Cái kia giao long lốn lượn xoay quanh, râu rồng phiêu động, long nhãn nơi lóe ra sâu thẳm quang mang, như muốn từ trong vỏ đao tránh thoát mà ra, nhất phi trùng tiên. Biến cố bất thình lình nhường Diệp Dương hơi ngẩn ra, hắn có thể cảm nhận được Tà Vương đao cùng thú ma bia ở giữa tựa hồ sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí. Nhưng mà Diệp Dương không có thời gian đi mảnh cứu cái này huyền bí trong đó. Cách đó không xa âm u trong góc, Xà Ma lão tổ mắt thấy đây hết thảy, cái kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra tham lam cùng âm tàn thân sắc. "Hừ, tiểu tử, cái này thú ma bia bí mật, há lại ngươi có thể tùy tiện đụng vào?" Xà Ma lão tổ thấp giọng nỉ non, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng lay động. Mặt đất như là bị xé nứt trang giấy, từng đạo vực sâu thông suốt xuất hiện, sâu không thấy đáy. Từ trong vực sâu, tuôn ra vô số hải cốt xà yêu. Những này xà yêu thân thể vật mèo, do bạch cốt âm u hợp lại mà thành, mỗi một khối xương bên trên đều khắc đầy quỷ dị phù văn, tản ra mùi hôi cùng khí tức tử vong. Bọn chúng tốc độ cực nhanh, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, hướng phía Diệp Dương mãnh liệt đánh tới. Diệp Dương trong lòng giật mình, ý đồ ngăn cản bất thình lình công kích. Nhưng hải cốt xà yêu số lượng vượt quá tưởng tượng, bọn chúng trong nháy mắt đem Diệp Dương bao phủ. Càng đáng sợ chính là, những này xà yêu tựa hồ có thể rút ra trong cơ thể hắn pháp lực. Diệp Dương có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng của mình đang nhanh chóng trôi qua, thân thể cũng biến thành càng ngày càng nặng nề. "Tiểu tử, tại cái này vạn xà thực cốt trận dưới, ngươi liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi." Xà Ma lão tổ tiếng cuồng tiếu tại bốn phía quanh quẩn, đầy đáp ý cùng chướng cuồng. Toái tinh kiếm hạp. Đối mặt nhiều như vậy địch thủ, Diệp Dương biết chỉ có toái tinh kiếm hạp mới có thể đạt tới vốn có hiệu quả. Giờ phút này, Diệp Dương hít sâu một hơi, đem thể nội còn lại pháp lực rót vào toái tinh kiếm hạp chung. Hào quang tỏa sáng, sáng chói không gì sánh được. Hộp kiếm cảm nhận được chủ nhân ý chí, bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Từng đạo chói mắt kiếm quang tựa như đầy trời sao trời bình thường, từ trong hộp lộ ra, nương theo lấy trận trận như sấm sét tiếng vang. Sau đó ngàn vạn tinh quang như là kiếm quang tầm thường phóng lên tận trời, như là một viên bắn nổ sao trời. Trong kiếm quang xen lẫn quần quần lôi hỏa, khí thế bằng bạc, cùng chúng quanh tràn ngập độc trướng kịch liệt va chạm. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ chiến trường bị kiếm quang chói mắt bao phủ. To lớn lực trùng kích đem hải cốt xà yêu nhau nhau đánh bay, bọn chúng bạch cốt thân thể tại cố lực lượng này dưới trong nháy mắt hóa thành một biển. Diệp Dương vận chuyển kiếm đồng tử, quanh thân kiếm khí như tơ, vờn quanh quanh thân. Kim hào quang màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Dương trong con mắt. Nguyên bản hỗn độn tầm nhìn trong nháy mắt rõ ràng, chỉ thấy cái kia thú ma trên tấm bia đá, phù văn lấp loé. Nhưng làm hắn thấy rõ bia đá chung quanh cảnh tượng lúc, sắc mặt đổi biến, hàn ý từ cổ sống thẳng nhảy lên lên đỉnh đầu. Giờ phút này, hắn lại đưa thân vào một mảnh nghĩa trang trong phần mộ. Từng tòa cô mộ phần xen vào nhau phân bố, bia trên có khắc chữ viết sớm đã mơ hồ không rõ, giống như là bị dòng lũ thời gian tùy ý cọ rửa qua. Trước mộ phần tế phẩm mục nát không chịu nổi, tản ra một cỗ gây mũi mùi nấm mốc, cùng tràn ngập trong không khí lá mục khí tức đan vào một chỗ, làm cho người buồn nôn. Diệp Dương trong lòng ngầm kêu không tốt, ánh mắt quét hướng bốn phía, chỉ thấy đại trận bao phủ, từng đạo mắt trần có thể thấy năng lượng bình chướng như gợn sóng ba động. Đại trận này lấy thú ma thạch bia là trận nhãn chi vật, đem hắn một mực vây ở trong đó. Hắn ý đồ vận chuyển thể nội pháp lực, lấy kiếm phá trận, nhưng vừa mới bật khí, liền cảm giác một cỗ cường đại phản phệ chi lực đập vào mặt, chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn. Cuối cùng là trận pháp, lại quỷ dị như vậy. Diệp Dương thấp giọng nỉ non, trên trán chảy ra mồ hôi mịt. Hắn biết rõ, trận này tuyệt không phải phổ thông, nếu là tùy tiện hành động, chỉ sợ sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tấu chương xong, chương 866, 1, lẫn nhau mưu đồ đao kiếm chiêu thứ 2 chương 866, 1, lẫn nhau mưu đồ đao kiếm chiêu thứ 2 giờ phút này, tại cái này một mảnh phần mộ phía trên. Diệp Dương chú mục xung quanh đều là bia vỡ tàn mộ. Mục nát, ta quỷ cùng với khí tức kinh khủng tràn ngập tại bốn phía mỗi một tấc trong không khí, phản phất liền trong gió đều mang mùi vị của tử vong. Mảnh đất này giới cũng không phải là như là Xà Ma lão tổ chỗ sách như thế là một thế giới nhỏ, ngược lại càng giống là một mảnh phần mộ. Diệp Dương nhìn thấy xung quanh hoàn cảnh, thấp giọng nỉ non, giờ khắc này toàn thân đề phòng đạt đến lớn nhất. Sau một khắc, Diệp Dương ngâm nga một tiếng, lần nữa bấm méo một cái kiếm chỉ. Ngàn vạn tinh quang lấp lóe, hào quang rực rỡ bên trong, một đạo hộp kiếm đột nhiên phù hiện ở hư giữa không trung, ở giữa tựa hồ mang theo vô số tinh quang. Trong chốc lát, hộp kiếm quanh thân quang mang đại thịnh, ngàn vạn kiếm khí bén nhọn bốn phía mà ra, như là từng thanh lưỡi dao, đem bốn phía oanh kích đến đất đá tung tóe. Nguyên bản rách nát địa giới trở nên càng thêm phá thành mảnh nhỏ, vô luận là cứng rắn nham thạch vẫn là trần trụi mặt đất, cũng hoặc là cổ lão mộ địa, đều bị vô tình phá hủy, biến thành từng mảnh bột mịn. Trong lúc nhất thời, coi như trong lăng mộ không ít mục nát quan tài cũng bị lật ngược đi ra, lộ ra bên trong bạch cốt âm u kiếm quang chiếu đến, tan tác cảnh tượng như là ngày tận thế tới bình thường, làm cho người không rét mà run. Nồng đậm huyết tinh chi khí đập vào mặt. Tam đầu xà ma lão tổ cao cao đứng vững tại những bia đá này và mộ huyệt về sau. Giờ phút này tam đầu gào thét, sáu con trong đôi mắt tất cả đều là một mảnh bích sắc. Không những thân thể cao lớn như núi cao, quanh thân càng là huyết khí cuồn cuộn, đỉnh đầu hoa cái, như có một cái biển máu ở bên trong không ngừng bốc lên lan lộn. Cái kia trong huyết vụ, càng ẩn ẩn có tiếng kêu thảm thiết đau đớn và thống khổ tiếng rên rỉ truyền ra, phản phất là vô số oan hồn đang không ngừng khóc lóc kể lể. Tam đầu xà ma lão tổ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng biết hai nhức góc rít đảo, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng tham lam. Sau một khắc, cái kia huyết hải bốc lên, một vị to lớn vô cùng rắn khổng lồ chín đầu pháp tướng, đột nhiên từ huyết hải xung ra, tại trước người hắn hiện hiện. Là một đầu cự xà, đỉnh đầu chín cái đầu, mỗi một cái đầu lâu đều tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Chín đôi huyết con mắt màu đỏ lóe ra quỷ dị quang mang, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, trên thân thể càng là bao trùm lấy một tầng thanh vảy màu xanh lam. Tại u quang dưới phản xạ ra lạnh lẽo quang trạch, mỗi một phiến lân phiến tựa hồ cũng ẩn chứa lực lượng vô tận. Đây là xà ma lão tổ pháp tướng. Nhìn thấy đây, Diệp Dương trong lòng thầm hô một tiếng. Hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng. Vị này xà ma lão tổ dã tâm rốt cục bạo lộ ra. Không có gì ngoài bảo vệ cách người mình phái tinh kiếm hạc bên ngoài, Diệp Dương kêu gọi đi ra Tà Vương đao và Hồng Phong kiếm. Tà Vương đao quanh thân quấn quanh lấy đen như mực sương mù, ẩn ẩn tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Cái kia cố khí tức ngột ngạt bắt đầu lan tràn ra phía ngoài, chỗ đến, có cây khô héo, thổ địa khô nứt. Mà Hồng Phong trên thân kiếm cùng mãnh kiếm khí thì tựa như là đối với sinh mạng tràn đầy tham lam. Quang mang đi tới chỗ, từng mảnh lá rụng lại trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, chuyển thành cho tàn bay xuống. Diệp Dương đối với xà ma lão tổ dã tâm đã sớm chuẩn bị, Hồng Phong kiếm cùng Tà Vương đao sớm liền chuẩn bị xong. Lấy bất biến ứng và biến, bởi vậy mới vừa rồi không có ngay đầu tiên bị đối phương đánh tan. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Dương bên cạnh Hồng Phong kiếm cùng Tà Vương đao, xà ma lão tổ thân thể hơi động một chút, thân thể cao lớn kéo theo lên từng đợt của phong, bốn phía đá vụn và bụi đất bị cuốn vào không trung, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Diệp Dương tiểu nhi, chết đi cho ta. Xà ma lão tổ một tiếng quát chói tai, rắn khổng lồ chín đầu pháp tướng quanh thân quấn quanh lấy màu đen ma diễm, sau đó đột nhiên mở ra chín cái miệng lớn, phun ra chín đạo nhan sắc khác nhau và mang, phân biệt bắn về phía phương hướng khác nhau. Cái này chín đạo quang mang cho đến, không gian phảng phất đều bị xé nứt ra, lưu lại từng đạo đen kịt vết nước, thật lâu không thể lấp đầy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phần mộ khu vực bị một cỗ cường đại mà tà ác sức mạnh bao phủ, mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng đạo màu đen vết nước không ngừng lan tràn ra. Sau đó cái kia giống như núi nhỏ cửu u rắn hoàng pháp tướng, liền gào thét lên hướng phía Diệp Dương cuồng mãnh đánh tới. Chín cái to lớn đầu rắn mở ra huyết buồn đại khẩu, bén nhọn răng nanh bên trên chạy xuống màu xanh sẫm nọc độc, những nơi đi qua, không khí đều bị ăn mòn đến vặn vẹo biến hình đứng lên. Diệp Dương trong lòng run lên. Hắn biết rõ Nguyên Thần đạo nhân thực lực thâm bất khả trắc. Bất quá, hắn cùng Nguyên Thần đạo nhân giao thủ cũng không phải là một lần. Sớm cũng không phải là vừa đột phá đến pháp tướng chân nhân thời điểm, như thế đối mặt Nguyên Thần đạo nhân chân tay luôn cuống. Giờ phút này, đối mặt với công kích của đối phương, hắn không có chút nào lùi bước tâm ý, ánh mắt ngược lại càng kiên định. Muốn giết ta? Nếu như là đổi phổ thông pháp tướng chân nhân ngươi có lẽ có thể toàn nguyện, nhưng là đối với Diệp Mỗ người mà nói, nhưng không dễ dàng như vậy. Diệp Dương hét lớn một tiếng, trong tay Hồng Phong kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân kiếm lóe ra xinh đẹp hồng quang, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm. Cùng lúc đó, bên hông Tà Vương đao cũng tản ra quỷ dị hắc sắc quang mang. Hồng Phong kiếm cùng Tà Vương đao hô ứng lẫn nhau, đỏ lên tối sầm hai đạo quang mang tại Diệp Dương bên người xen lẫn. Một bên là tinh diệu kiếm chiêu, mà một bên khác thì là lăng lệ đao pháp. Giờ phút này, đao và kiếm phân hóa ra, riêng phần mình tạo thành một mảnh đặc thù không gian giới vực. Mỗi một lần công kích cùng phòng ngự đều nương theo lấy cường đại linh lực va chạm, phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang minh. Bốn phía mộ bia tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào nhau nhau hóa thành một mịn, mặt đất vết nứt cũng càng lúc càng lớn, sâu không thấy đáy. Tam đầu xà ma lão tổ thấy Diệp Dương tại chính mình công kích mãnh liệt dưới lại còn có thể chống đỡ, trong lòng cũng không khỏi nổi lên vẻ tức giận. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chống bao lâu. Tam đầu xà ma lão tổ phát ra một trận điên cuồng cười to, tiếng cười kia tại mảnh này âm trầm phần mộ mà trên không quanh quẩn, làm cho người dùng mình. Đạo hữu, vẫn là chớ có chống cự. Nơi đây chính là thú ma tông lịch đại tiên tổ chỗ toàn hóa, ngươi cho rằng bằng ngươi chút bản lĩnh này, liền có thể ở ta nơi này dương ai? Diệp Dương chấn động trong lòng, động tác trên tay có chút dừng lại. Hồng Phong kiếm cùng Tà Vương đao quang mang cũng theo đó ảm đạm mấy phần. Tam đầu xà ma lão tổ lại xem thường, tiếng cười của hắn càng trương cuồng, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt mang theo một tia không nói được kinh khủng khí cơ, nhìn qua hết sức hưng phấn. Ngoan ngoãn dâng ra ngươi tình nguyện, trợ giúp lão phu tuổi thọ kéo dài đi. Nói xong, quanh người hắn huyết khí cuồn cuộn đến càng thêm kịch liệt lật dâng lên. Sau lưng khổng lồ cựu xà hoàng pháp tướng tựa hồ cũng nhận cố này điên cuồng khí tức ảnh hưởng, chín cái đầu rắn vung vẩy động đến càng thêm tấn mãnh, mỗi một lần vung đánh đều mang theo một trận màu đen phong bạo. Nơi đây địa giới ở vào thú ma tông tiên tổ chỗ tọa hóa, ta tập hợp thú ma tông ngàn vạn tiên tổ uy năng, ngươi vô luận như thế nào cũng khó có thể ngăn cản. Ngoan ngoãn đi chết, nói không chừng ta còn có thể lưu ngươi cái toàn thây. Diệp Dương ngắm nhìn một phía, chỉ thấy trên mặt đất những cái kia cổ lao trận pháp phù văn càng loại sáng, từng đạo hắc sắc quang mang từ lòng đất bay lên. Cùng xà ma lão tổ hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cái kín không kẽ hở tử vong lồng giam. Hắn có thể cảm nhận được, cỗ lực lượng này đang không ngừng ăn mòn thân thể của mình, mỗi một lần hô hấp đều biến đến mức dị thường gian nan. Muốn giết ta, đúng lúc, Diệp Mỗ người cũng cần ngươi pháp tướng thành quả, giúp ta một chút sức lực. Diệp Dương khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, vô số đạo màu đỏ kiếm ảnh từ bên cạnh hắn bắn ra, như là một đám linh động hỏa điểu, hướng phía Xà Ma lão tổ đánh tới. Xà Ma lão tổ sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn vội vàng điều khiển Cửu U rắn hoàng pháp tướng ngăn cản, chín cái to lớn đầu rắn trước người nhanh chóng múa, tạo thành một đạo màu đen phòng ngự bình chướng. Chương 866-2, lẫn nhau nưu đồ đao kiếm chiêu thứ 2 chương 866-2, lẫn nhau nưu đồ đao kiếm chiêu thứ 2 kiếm ảnh cùng chín cái đầu rắn đụng vào nhau, phát ra liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Pháp lực mạnh mẽ ba động khiến cho chung quanh mặt đất không tách ra nước, vô số hòn đá và bùn đất bị ném không trung. Mà Diệp Dương thì thi triển bằng ma cực tốc, thân hình thì như quỷ mị bản trong chiến trường xuyên thẳng qua, không ngừng tìm kiếm lấy tam đầu xà ma lão tổ sơ hở. Diệp Dương quanh thân pháp lực khuấy động, trong hai con ngươi hàn mang lấp lóe, đối mặt khí thế hung hung tam đầu xà ma lão tổ, không hề sợ hãi. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân kiếm ý trong nháy mắt sôi trào lên. Một đạo kiếm vực không gian ầm vang triển khai. Trong chốc lát, lấy Diệp Dương làm trung tâm, một cái không gian kỳ dị cấp tốc lan tràn ra. Trong không gian kiếm khí giăng khắp nơi, phản phất vô số đem lưỡi dao trong hư không múa, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa Diệp Dương đối kiếm đạo cực hạn lĩnh ngộ, lăng lệ lại chí mạng. Tam đầu xà ma lão tổ thấy thế, chẳng những không có lùi bước chút nào, ngược lại phát ra một trận trường cuồng cười to, trong tiếng cười tràn đầy đối Diệp Dương khinh thường cùng kinh miệt. Quanh người hắn huyết khí cuồn cuộn, như là một cổ mãnh liệt huyết hải, đem không khí chung quanh đều nhuộm thành quỷ dị màu đỏ sậm. Cửu U rắn hoàng pháp tướng chín cái to lớn đầu lâu tại trong biển máu tùy ý múa, mỗi một lần đong đưa đều mang theo một trận gió tanh mưa máu. Sau một khắc, tựa như là thiên địa đem nghiêng, chín cái to lớn đầu rắn mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Diệp Dương trước người kiếm vực không gian bỗng nhiên tắt tới, bén nhọn răng nanh lóe ra hàn quang lạnh lẽo, phảng phất muốn đem trọn cái kiếm vực không gian đều thôn phệ hầu như không còn. Trong lúc nhất thời, kiếm vực không gian cùng xà ma lão tổ công kích đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Kiếm khí cùng huyết khí đan vào một chỗ, tạo thành từng đạo lộng lẫy mà lại nguy hiểm quan mang. Diệp Dương thi triển ra tất cả bộ liếng, thao túng kiếm vực không gian bên trong kiếm khí, không ngừng mà hướng phía tam đầu xà ma lão tổ công tới. Mỗi một đạo kiếm khí xẹt qua, đều tại trong biển máu lưu lại từng đạo thật sâu dấu vết. Nhưng mà, tam đầu xà ma lão tổ phòng ngự đồng dạng kinh người, hắn cửu u rắn hoàng pháp tướng nương tựa theo lực lượng cường đại, lần lượt chặn lại kiếm khí công kích. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào trạng thái giằng co, bất phân cao thấp. Diệp Dương trong lòng rõ ràng, như vậy giằng co đối với mình cực kỳ bất lợi. Tam đầu xà ma lão tổ với tư cách nguyên thần đạo nhân, nội tình thâm hậu, linh lực cơ hồ vô cùng vô tận, mà linh lực của mình đang không ngừng trong chiến đấu đã bắt đầu xuất hiện một chút khô kiệt dấu hiệu. Ngay tại Diệp Dương âm thầm suy tư đối sách thời điểm, tam đầu xà ma lão tổ tựa hồ đã nhận ra Diệp Dương có cảnh, trong mắt của hắn hiện lên một tia âm tàn quan mang. Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng chấn thiên động địa rít gào, chín đầu đuôi rắn đồng thời múa động, nhấc lên một cỗ cường đại phong bạo, hướng về Diệp Dương gào thét mà tới. Cổ gió lốc này trung ẩn chứa lực lượng vô tận, phản phất muốn đem hết thảy đều phá hủy, những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen vết nứt, phát ra xì xì tiếng vang. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một a xem xét. Diệp Dương trong lòng giật mình, hắn biết đây là tam đầu xà ma lão tổ sát chiêu, nếu là bị cổ gió lốc này đánh trúng, chính mình chắc chắn thịt nát xương tan. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Dương không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng thôi động pháp lực, quay tròn một tiếng chuyển động. Thật lớn không gian bên trong, 12 mai sơn hải châu trong nháy mắt ra hiện tại trước người hắn. Cái này 12 mai sơn hải châu toàn thân xanh lam chi sắc, tản ra nhu hòa mà vừa thần bí qua mang, mỗi một mai trong hạt châu đều ẩn chứa một mảnh mênh mông sơn hải chi lực. Diệp Dương hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, cái này 12 mai sơn hải châu vậy mà xoay chậm chậm liền đứng lên, sau đó hô ứng lẫn nhau. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong hạt châu tuôn ra, tại Diệp Dương trước người tạo thành một mảnh thật lớn sơn hải thế giới. Sơn hải thế giới chung, núi cao nguy nga đứng vững, biển rộng sóng cả mãnh liệt, xanh lục bát ngát, che lại phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa nguyên thủy nhất sức mạnh. Tam đầu xà ma lão tổ công kích trong nháy mắt vọt vào mảnh này sơn hải thế giới bên trong. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ là, cái kia 12 mai sơn hải ở những cái kia cường đại công kích vừa tiến vào sơn hải thế giới, lúc này liền như là châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khó tiến thêm nữa. Không nghĩ tới ngươi còn có bực này bà bối. Tam đầu xà ma lão tổ nhìn thấy công kích của mình bị tùy tiện hóa giải, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bất quá, cái này vẫn chưa xong. Xà ma lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, gia tăng công kích cường độ. Sau lưng cửu u rắn hoàng pháp tướng càng là hướng phía Diệp Dương quật mà tới. Mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Diệp Dương thân hình lóe lên, xảo diệu tránh đi đại bộ phận công kích, nhưng vẫn là bị bên trong một cái đầu rắn lao tới cánh tay, lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Bất quá, tu hành tượng ma đại lực pháp và đại ma bằng pháp về sau, Diệp Dương đã sớm đã là kim cương không thua chi thể. Vừa bị chảy ra thân thể, rất nhanh liền lại khôi phục như lúc ban đầu đứng lên. Diệp Dương hít sâu một hơi, không để ý tới đau sót, đem toàn thân pháp lực hội tụ đến trong tay Hồng Phong kiếm và Tà Vương trên đao. Trong chốc lát, vô số đạo màu đỏ kiếm ảnh cùng màu đen đao ảnh đan vào một chỗ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, hướng phía Tam Đầu Xà Ma lão tổ và Cửu Vũ rắn hoàng pháp tướng quét sạch mà đi. Xà Ma lão tổ sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Diệp Dương lại còn có sát chiêu cường đại như vậy. Mà ngay sau đó, còn không đợi hắn phản ứng kịp, Diệp Dương lần nữa nhanh chóng ra chiêu. Hắn biết thực lực đối phương cường đại, không ra thì đã, vừa ra chính là toàn lực thi triển. Hồi lâu chưa hiện thế đao kiếm hợp kích kỹ năng xuất hiện lần nữa nhân gian. Một đao một kiếm, tựa hồ rối loạn không gian, mê miễn thời gian. Tại hắn vận dụng dưới, trung quanh trong vòng 3 thước không gian bắt đầu chấn động liệt. thời gian cũng không còn lưu chuyển, mà là lấy ý chí của hắn vì chuyển di. Đao pháp của hắn đột phá thông thường, mỗi một đao bổ ra, phản phất đều có thể tại thời không trên kết cấu lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết, nhường không gian vặn mèo, sinh ra một loại chết xuất thời không kinh khủng hiệu quả. Thời gian cũng bắt đầu xuất hiện vi diệu thất loạn, cây già bắt đầu phát ra mầm non, mà tân sinh dây leo bắt đầu trở nên khô héo, lá xanh trở nên khô héo, khô héo lá rụng đảo lưu thời gian trở nên tươi non. Một đao kia một kiếm bổ ra thời không, không chỉ có vỡ vụn hoàn cảnh bốn phía, cũng triệt để lật đổ chung quanh thời không, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Chiêu này vừa ra, không gian chung quanh phảng phất bị kéo dài, có thể làm cho đối thủ động tác trở nên chậm chạp, mà Diệp Dương lại có thể đã bình ổn lúc mấy lần tốc độ tại tiến công, có thể để cho địch nhân giữa bất chi bất giác lập bại. Tập trung tinh thần, đao kiếm một nhưng xoay quanh tung bay, nhanh tật mau lẹ. Giờ phút này trong thiên địa xuất hiện không gì sánh được tiêu điều bi thương khí tức. Một cái tiêu sát tuyệt bọc đao, giống như giữa thiên địa hết thảy thương đao. Một cái tiêu điều bi thương kiếm, tựa hồ là anh hùng tuổi xế chiều bi thương. Muốn đánh nát vạn vật, phá vỡ hư không, làm cho người không thể ngăn cản. Tiêu tiêu giết giết, buồn bi thường mát. Phản phất là lão nhân than thở, lại tựa hồ là anh hùng rơi lệ. Mà tại cái này một mảnh mênh mông ly hôn loạn hoàn cảnh bên trong, lại có một bóng người đứng thẳng bất khuất, như là một tên hành tẩu giang hồ nhiều năm kiếm khách. Vầng trán của hắn ở giữa khắc lấy gian nan vất vả, hai mắt thâm thúy không gì sánh được, lại như trong bầu trời đêm sáng ngời nhất sao trời, để lộ ra đối thế gian này vô tận nhìn rõ. Đao lưu năm, kiếm tàng không, kinh thiên vĩ địa, tiêu tiêu giết giết lạc hồng bụi. Đao và kiếm giống như là thời gian bình thường, để cho người ta khó mà ngăn cản được cái này tấn mãnh công kích. Giờ phút này, tại một lần nữa từng cường hóa sau Hồng Phong kiếm cùng đạo khí Tả Vương đao trước, đao này kiếm hợp kích thứ hai kỹ uy lực kinh khủng rốt cục hiện ra. Tam đầu xà ma lão tổ nhìn thấy đạo kia sáng này, sắc mặt đột biến, giờ phút này càng cảm nhận được một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Hắn hoảng sợ không thôi, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Sau đó, cái kia một đạo bạch sắc quang mang giống như một đạo tia chớp, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Không có khả năng. Ngay tại Diệp Dương và Tam Đầu Xà Ma tại Thú Ma Tông chi lẫn nhau chiến đấu thời điểm, Phi Thiên Môn cùng Thú Ma Tông rất nhiều cao tầng đều tại chặt chẽ tiếp xúc bên trong. Trong lúc nhất thời cũng là tân khách đều vui mừng, bầu không khí hòa hợp. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kỳ dị tiếng oanh minh. Một đạo thần bí quang mang từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Đám người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc và cảnh giác. Đấu chương xong, chương 867, một nữ đế lại xuất hiện chương 867, một nữ đế lại xuất hiện lúc này. Thú Ma Tông cái kia bị mù mịt bao phủ nghị sự đại điện trung, không khí ngột ngạt đến gần như ngưng kết. Có mấy người ngồi xếp bằng, thân bên trên tán phát lấy khí tức cường đại. Tay áo tung bay ở giữa, khí thế thật lớn chèn ép đám người có chút hô hấp không đến, khí tức cường đại tràn ngập, tản ra hung ác cùng tham lam khí tức. Những người này tụ lại cùng một chỗ, xì xào bàn tán, thỉnh thoảng bộc phát ra một trận trầm thấp cười lạnh. Nhất là mấy vị ngồi tại phía trên nhất trưởng lão, từng cái sắc mặt nặng nề. Giờ phút này nhìn xem phía ngoài Phi Thiên Môn tu sĩ, ánh mắt bên trong lóe ra quỷ dị quang mang. Lần này, là chúng ta ngàn năm một thở cơ hội tốt. Một vị tóc trắng xóa trưởng lão nhẹ giọng nói, mặc dù khắp khuôn mặt là nếp nhăn, nhưng lại không che giấu được trong mắt dạ tâm. Không sai, ta Thú Ma Tông hiện nay chính chỉ giá trị linh tài thiếu thời điểm, Phi Thiên Môn những người này đưa tới cửa đến, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Một vị khác dáng người khôi ngô trưởng lão phụ hòa nói, nắm đấm của hắn nắm chặt, khớp xương trắng bệnh, cái kia đao kiếm song tuyệt Diệp Dương bị lao tổ dẫn tới Thú Ma Tông tiên tổ tọa hóa trong lăng mộ, một khi đến nơi đó, tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Bây giờ, Phi Thiên Môn những này mang theo bảo vật và thông thiên linh truyền ở đây, chúng ta nếu không thừa cơ ra tay, chờ đến khi nào? Rắn mất đầu thời điểm, giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào? Đám người nghe đến đó nhao nhao gật đầu, ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Lúc này, một vị trưởng lão phất phất tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. Đã như vậy, liền khiến người hạ lệnh mở ra trận pháp, đồng thời gọi Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ mấy vị cung chủ bàn bạc kỹ hơn. Không bao lâu, bên ngoài liền vang lên mấy đạo gào thét thanh âm. Chỉ chốc lát sau về sau, mấy đạo nhân ảnh vội vàng đánh tới. Thanh Long cung chủ cung ba một bộ thanh sam, thần sắc lạnh lùng, quanh thân tản ra một luồng khí tức thần bí. Bạch Hổ cung chủ Nguyên Quang Hổ Ma thì là thân mang màu trắng trang phục, ánh mắt bên trong lộ ra một cô gia tính hung ác. Chu Tước cung chủ Hồng Y Liễu như lửa, dáng người thướt tha, lại mang theo vài phần khí thế bén nhọn. Huyền Vũ cung chủ dáng người cao lớn nhất, nhưng là người khoác trường bào màu đen, sắc mặt tâm trầm, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Chư vị, vị yêu tóc trắng trưởng lão trước tiên mở miệng. Chư vị, hiện nay trong tông khốn cảnh mọi người đều biết, đúng là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt, chỉ cần giết những này Phi Thiên Môn tập nhân, cái kia bảo vật và thông thiên linh truyền liền đều là chúng ta. Nguyên Quang Hổ Ma khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau nói ra: Phi Thiên Môn lần này dám nên ngang tiến vào Thánh Trong Tông, không biết là có hay không có bài tẩy gì, chúng ta không bằng cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hừ, Thanh Long cung chủ cung ba thì là khinh thường lạnh hừ một tiếng. Sợ cái gì? Chúng ta Thú Ma Tông cao thủ nhiều như mây, tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Chu Tước cung chủ nhẹ vỗ về Thái Dương sợi tóc, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quyến rũ. Cường công chỉ sợ không phải thượng sách, chúng ta không ngại trước phái người đi dò xét thăm dò bọn hắn hư thực, lại chế định kỹ càng kế hoạch. Tốt, cứ làm như thế. Tóc trắng trưởng lão nghe xong đám người sau khi thương nghị, rất nhanh liền hạ quyết tâm. Hắn đứng dậy, thần sắc kích động. Trước phái người tìm hiểu một phen, lần hành động này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nếu có thể đoạt được thông thiên linh tuyển và phía trên rất nhiều linh thạch, chúng ta thú ma tông lần này nguy cơ có lẽ liền có thể giải trừ. Đám người ầm vang đồng ý, sau đó liền ai đi đường đấy, chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, tại thú ma tông trung, thông thiên linh tuyển bên trên phi thiên môn các đệ tử cũng đã nhận ra thú ma tông dị dạng. Bọn hắn tăng cường đề phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trưởng môn bị xà ma lão tổ dẫn đi, đến nay chưa về, thú ma tông lại dục dịch, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hoắc Băng Xương nhìn xem thời khắc này thú ma tông tình huống có chút không đúng, nhìn về phía Yến Thanh Anh, song trong mắt tràn đầy lo lắng. Đội cái gì? Yến Thanh Anh hướng phía sau nhìn thoáng qua, chỉ thấy thông thiên linh thuyền phía trên, không ít đệ tử sắc mặt đều có chút không đúng, không ít người trong đôi mắt càng mang theo một tia không nói được nghiêm trọng. Nàng tại thú ma tông thời gian không ngắn, tự nhiên biết cái này thú ma tông thực lực, trong lòng cũng có chút không chắc, nhưng là cũng biết chính mình với tư cách người đầu lĩnh, vô luận như thế nào cũng phải gìn giữ chấn định. Thế là mở miệng nói ra: các ngươi không cần khẩn trương, sư minh trước khi đến, rất nhiều thứ định nhưng đã có mưu vẽ, chúng ta bây giờ muốn làm chính là thủ vững trận địa, cẩn thận đề phòng, sau đó chờ đợi sư minh tin tức. Nghe được Yến Thanh Anh nói như thế về sau, sau lưng những người kia mới vừa rồi không nói gì nữa đứng lên. Giờ khắc này ở thú trong ma tông, thú ma tông đám người thương nghị hoàn tất, như là một đám người được mùi máu tươi ác lang, không kịp chờ đợi triển khai hành động. Thân ảnh của bọn hắn tại thú ma tông tổng phong các nơi phi tốc xuyên thẳng qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thú ma tông đều bị cỗ này sao động bất an khí tức bao phủ. Nhất là đầu lĩnh mấy người quanh thân dũng động cuồng bạo thú ma chi khí, khí tức kia như là từng đoàn ngọn lửa màu đen, ở bên cạnh họ tùy ý thiêu đốt, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, phảng phất tại phát tiết lấy tức sẽ triển khai giết chóc hư vấn. Trong chớp mắt, những người này liền đem phi thiên môn thông thiên linh thuyền bao bọc vây quanh. Phi thiên môn đám người thấy thế, trong lòng mặc dù kinh, nhưng cũng không bối rối. Khởi động kim dương treo thiên trận và cửu tiêu phong lôi trận. Hoắc Băng Xương nhìn đến đây, la lớn. Thanh âm của nàng đang kịch liệt tiếng la giết chung vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Theo cái này âm thanh ra lệnh, thông thiên linh thuyền bên trên hào quang tỏa sáng. Một đạo thật lớn ánh lửa đột nhiên xuất hiện. Kim dương treo thiên trận khởi động, một vòng to lớn kim sắc mặt trời tại linh trên thuyền mới chậm rãi dâng lên, cái kia ánh nắng tùy ý huy sái mà xuống, như là từng thanh lưới dao, bắn về phía thú ma tông đám người. Kim sắc trong ánh sáng mang theo nóng bỏng nhiệt độ, phàm là bị chạm đến thú ma tông tu sĩ, trên người thú ma chi khí đều bị thiêu đốt đến xì xì rung động. Những người này phát ra thống khổ kêu thảm, bước chân cũng không tự giác lui về sau. Nhưng mà, thú ma tông mọi người cũng chưa vì vậy mà lùi bước. Bọn hắn phát ra càng thêm điên cuồng rít gào, liều lĩnh xông về trước. Nhìn thấy kim dương treo thiên trận cũng không có phát huy ra tác dụng vốn có. Ngay sau đó, thông thiên linh thuyền lần nữa một cái lắc lư, sau đó cự trên thuyền phong lôi đại tác, vô số lôi điện gào thét lên sông về phía trước. Cửu tiêu phong lôi khởi, lôi điện quang hoa lộ ra. Từ điện giao long cũng là gào thét một tiếng, phát động công kích. Hai đầu khổng lồ từ điện giao long gào thét một tiếng, điện quang màu tím tại giữa tầng mây lấp lóe, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Chương 867, 2, nữ đế lại xuất hiện. Chương 867, 2, nữ đế lại xuất hiện. Thân thể của nó trong nháy mắt tăng vọt, trên lân phiến nổi lên chói mắt tử quang, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời. Cả hai bỗng nhiên bãi xuống đôi, kéo theo lên một trận cuồng phong và lôi điện, hướng về địch nhân gào thét mà đi. Cùng lúc đó, một đạo tráng kiện lôi điện từ trên trời giáng xuống, tốc độ kia nhanh chóng cơ hồ siêu việt mắt thường có khả năng bắt giữ cực hạn, qua trong giây lát liền đem cái kia hạo đạn thu ma chi khí đánh tan hướng về phía một bên. Ngay tại tử điện giao long phát động công kích trong nháy mắt, trong chốc lát, thông thiên linh thuyền phía trên cựu tiêu phong lôi trận cũng phát đi lên công kích. Vô số phong vũ lôi điện liền bị kích xuống lại. Trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Từng đạo sấm sét màu tím như dao long gào thét mà xuống, bổ về phía thú ma tông trận doanh. Từ điện giao long dương nhanh múa bước, thanh thế dọa người, tựa hồ muốn hết thảy địch nhân đều hóa thành cho tàn. Nhưng thú ma tông thế công thực sự quá mức hung mãnh. Mặc dù thú ma tông đã xuống dốc, nhưng là dù sao chính là thượng cổ thất lạc đến đây truyền thừa. Giờ phút này vô số lôi điện chi khí hội tụ vào một chỗ, vô tận hạo đang thú ma chi khí, như cùng một mảnh mãnh liệt hắc sắc hải dương, hướng về phi thiên môn thông thiên linh thuyền mãnh liệt trùng kích. Cái kia cổ lực lượng cường đại, nhường thông thiên linh thuyền và bên người từ điện giao long công kích cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Chỉ một lát sau, nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, vô luận là thông thiên linh thuyền vẫn là từ điện giao long liền đều tại thú ma chi khí đè xuống, bị bức bách đến một cái nho nhỏ trong vòng luẩn quẩn. Nó ra sức dây rủa, nhưng thủy chung không cách nào đột phá cái này cố cường đại trói buộc. Giết, giết bọn hắn cho ta, đoạt lấy thông thiên linh thuyền. Thú ma tông một vị trưởng lão điên cuồng hô lớn, trong mắt của hắn lóe ra tham lam và mang. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, thú ma tông bên trên hạo đạm thú ma chi khí càng phát mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, quang mang vang khắp nơi, tiếng nổ mạnh liên tiếp, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi và đốt cháy khét hương vị. Phi thiên môn các đệ tử mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở thú ma tông cường đại thế công dưới, dần dần lâm vào khốn cảnh. Chết đi. Thanh Long Hành Cung cung ba dẫn đầu làm khó dễ. Hắn thân là pháp tướng cảnh giới cường giả, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, mỗi bước ra một bước đều để mặt đất có chút rung động, phản phất liền không gian đều tại hắn uy áp dưới bàn mèo. Cung ba hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm phi thiên môn đám người. Trước đó Yến Thanh Anh giả bộ như bạch hổ hành cung người, Thanh Long Hành Cung tổn thất thảm trọng. Cho nên, giờ phút này trong lòng của hắn vẻ phẫn hận tự nhiên là sôi trào mãnh liệt. Tiểu tặc nhóm, chịu chết đi. Cung ba nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng như hùng trùng, tại chiến trường trên không quân quận. Hắn mãnh liệt nâng tay phải lên, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn linh lực màu đen cầu, cái này linh lực cầu lăn lộn phun trào, cuối cùng tạo thành một đạo dao long giống như quang mang, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Ngay sau đó, cổ tay hắn lắc một cái, linh lực cầu như là một viên màu đen lưu tinh, hướng phía Phi Thiên Môn Thông Thiên Linh Thuyền gào thét mà đi. Phi Thiên Môn đám người thấy thế, sắc mặt đột biến. Là một vị pháp tướng chân nhân, nhanh giơ cao lên pháp trận phòng ngự. Bọn hắn biết rõ pháp tướng chân nhân thực lực cường đại, một kích này nếu là chính diện đánh trúng, Thông Thiên Linh Thuyền chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hóa thành mảnh vỡ. Thời khắc mấu chốt, đám người cấp tốc vận chuyển Thông Thiên Linh Thuyền linh lực hệ thống phòng ngự. Trong chốc lát, Thông Thiên Linh Thuyền quanh thân quang mang đại thịnh, cầu vồng bảy sắc như là một tầng hoa mỹ hộ thuẫn, đem linh thuyền chăm chú bao khỏa. Oeng! Linh lực cầu cùng cầu vồng bảy sắc kịch liệt va chạm, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, năng lượng cường đại ba động lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Không khí chung quanh trong nháy mắt bị áp xúc, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lãng, cho đến cây cối bị nhổ tận gốc, cự thạch bị ép thành bụi phấn. Phi Thiên Môn đám người chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực trùng kích đánh tới, bọn hắn thân hình bất ổn, nhao nhao hướng về sau rút lui. Thông Thiên Linh Thuyền cũng tại cỗ này lực trùng kích dưới, kịch liệt lay động, cầu vồng bảy sắc lấp loé không yên, lung lay sắp đổ. Nhanh, tăng lớn linh lực phát ra. Phi Thiên Môn một vị trưởng lão lo lắng hô. Đám người vội vàng vận chuyển thể nội linh lực, liên tục không ngừng rót vào Thông Thiên Linh Thuyền bên trong. Cầu vồng bảy sắc cái này mới miễn cưỡng ổn định lại, nhưng quang mang lại ảm đạm rất nhiều. Cung Ba thấy một kích không thể có hiệu quả, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức bị càng thêm nồng đậm sát ý thay thế. Hừ, có chút bản lãnh, bất quá cũng đến đây chấm dứt. Dứt lời, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số đạo thanh long tầm thường kiếm khí. Đi! Cung Ba đống nhiên hét lớn một tiếng, thanh long kiếm khí như châu chấu bản hướng phía Thông Thiên Linh Thuyền bỏ tới. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí bị cắt chém đến xì xì rung động, lưu lại từng đạo vết nứt màu đen. Phi Thiên Môn đám người lần nữa lâm vào trong nguy cơ, bọn hắn đem hết toàn lực ngăn cản kiếm khí màu đen công kích. Nhưng kiếm khí thực sự quá nhiều, quá hung mãnh, cầu vồng bảy sắc tại kiếm khí không ngừng trùng kích vào, xuất hiện từng đạo vết rách. Không được, tiếp tục như vậy chúng ta nhịn không được. Thông Thiên Linh Thuyền phía trên, đám người lẫn nhau, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù Thông Thiên Linh Thuyền đã rất lợi hại, nhưng là thực lực của đối phương quá mạnh, chính là pháp tướng chân nhân, chính là chân nhân bên trong đỉnh cao nhất tồn tại, bình thường tu sĩ căn bản là khó mà ngăn cản. Thú Ma Tông đám người chính đắm chìm trong đối Phi Thiên Môn Thông Thiên Linh Thuyền điên cuồng tiến công bên trong, giết tiếng la, linh lực tiếng va chạm xen lẫn thành một mảnh. Đột nhiên, có người phát giác được dị dạng, vô ý thức quay đầu nhìn lại, không khỏi mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy chấn kinh. Nhìn, đó là cái gì? Một tiếng kinh hô trong nháy mắt phá vỡ trên chiến trường ồn ào náo động, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến xa xa chân trời. Chỉ thấy mấy bóng người như là cỗ sao chổi lao vụt tới, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không kịp nhìn. Người cầm đầu chính là một nữ tử, nàng thân mang một bộ trường bào màu đen, phía trên treo lên huyết hồng sắc bị ngạn hoa, đầu đội hoàng kim mũ miệng. Tại trong cuồng phong bay phất phới, một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý bay múa, tựa như ngọn lửa màu đen, càng nổi bật lên nàng khuôn mặt lạnh lùng, trong hai con ngươi lóe ra hàn mang, phảng phất có thể xem thấu sinh tử. Diêm La nữ đế, nàng làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Có không ít người nhận ra nữ tử này thân ảnh. Sự xuất hiện của nàng, phảng phất nhường không khí chung quanh đều trong nháy mắt ngưng kết, một cô áp lực vô hình đập vào mặt, nhường Thú Ma Tông đám người hô hấp trì trệ. Ở sau lưng nàng, đi theo một đám người, chính là nó dưới trướng tiếng tăm lừng lẫy Thập Tam Tà Linh. Cái này Thập Tam Tà Linh hình thái khác nhau, có quanh thân tản ra nồng đậm khí tức hôi thối, phảng phất mới từ địa ngục leo ra. Có ánh mắt trống rỗng, lại lộ ra vô tận âm trầm, còn có thân hình lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị. Mỗi một người bọn hắn đều tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, để cho người ta không rét mà run. Mà tại Diêm La nữ đế bên cạnh, thì là đứng đấy biết thiên cơ. Hắn tóc trắng xóa, trong tay cầm một thanh cổ pháp la bàn, ánh mắt nhu hòa, nhưng cái kia thâm thúy trong đôi mắt lại cất giấu thấy rõ hết thảy trí tuệ. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, phản phất thế gian vạn vật đều nằm trong tính toán của hắn. Đoàn người này xuất hiện về sau, khí tức cường đại trong nháy mắt tràn ngập ra. Tứ nguyên thần đạo cảnh tán phát uy lực kinh khủng, như là mãnh liệt thủy triều, đem Thú Ma Tông đám người bao phủ hoàn toàn. Đám người hoảng sợ không thôi, nguyên bản nắm chặt vũ khí tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Sao lại thế? Diêm La nữ đế làm sao lại xuất hiện ở đây? Dưới trướng Thập Tam Tà Linh vậy mà đều đến. Một vị Thú Ma Tông trưởng lao sắc mặt thương bạch, âm thanh run rẩy nói: "Còn có lao giả kia, như quả không có gì bất ngờ xảy ra thì là kinh khủng hơn biết thiên cơ, lần này phiền phức lớn rồi." Một vị trưởng lao khác cũng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu lăn xuống. Cung Ba sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước, hắn nhìn chằm chằm Diêm La nữ đế, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. "Diêm La nữ đế, ngươi vì sao muốn nhúng tay việc này? Đây là chúng ta Thú Ma Tông cùng Phi Tiên môn ở giữa ân oán." Đấu chương xong, chương 868, một Thú Ma Tông hủy diệt đao kiếm hợp kích thứ ba kỹ chương 868, một Thú Ma Tông hủy diệt đao kiếm hợp kích thứ ba kỹ Diêm La nữ đế quanh thân tản ra băng lãnh thấu xương khí tức, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thanh âm như là đêm lạnh bên trong băng xương. "Ta Diêm La nữ đế làm việc, không cần cùng người giải thích, hôm nay chính là các ngươi Thú Ma Tông tận thế." Nó tiếng như hùng trùng, mang theo vô tận uy nghiêm, ở trong thiên địa quanh quẩn. Thú Ma Tông các đệ tử nghe nói như thế, đều là một trận xôn xao, hoảng sợ cùng phẫn nộ xen lẫn tại trên mặt bọn họ. Nghe được Diêm La nữ đế nói chuyện, Biết Thiên Cơ nhẹ nhàng lắc lắc la bàn trong tay, nhếch miệng lên một vòng thần bí nụ cười. "Là vậy, các ngươi Thú Ma Tông nhất cử nhất động đều tại chúng ta tính toán bên trong. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền đã chú định thất bại kết cục." Nương theo lấy Diêm La nữ đế và Biết Thiên Cơ lời nói, Thập tam tà linh cũng nhao nhao phát ra tiếng cười âm trầm, tiếng cười trên chiến trường quanh quẩn, để cho người ta dùng mình, phảng phất đến từ cựu lũ ác quỷ của địa ngục tiêu gạo, lệnh không khí chung quanh đều phảng phất hàng vài lần. Thú ma tông bên trong, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Đối mặt Diêm Lan nữ đế và biết thiên cơ sức mạnh, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao người mệnh, cây có bóng, hai người này đều không phải hạng người tầm thường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thú ma tông lâm vào một loại tuyệt vọng tỉnh táo, liền liền bọn hắn kế hoạch tốt, vốn là chuẩn bị công sát phi thiên môn đám người kế hoạch, cũng ngừng lại. Không biết qua bao lâu về sau, mấy đạo bóng đen tựa như tia chớp từ thú ma tông trong đại điện bắn ra. Những người này xuất hiện về sau, đem Diêm Lan nữ đế và biết thiên cơ vây khốn ở trung ương. Người cầm đầu toàn thân râu tóc bạc trắng, chính là thú ma tông đại trưởng lão, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, râu tóc đều dựng, nổi giận gầm lên một tiếng. Hai vị đạo hữu, chớ có khinh người quá đáng, liền tính hai người các ngươi thực lực cường đại thì thế nào? Nơi này chính là thú ma tông sân nhà, thú ma tông xưa nay không e ngại bất luận kẻ nào. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thú ma tông các đệ tử nhao nhao hành động, nguyên bản vây khốn phi thiên môn đám người, cũng nhao nhao tứ tán ra, nhất trí đối ngoại. Trong lúc nhất thời, vô số đạo màu đen ma khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, đem Diêm Lan nữ đế và biết thiên cơ bao phủ trong đó. Vòng xoáy chung, ẩn ẩn có vô số dữ tận thú ảnh hiện hiện, dương nhanh múa đuốt, như muốn đem hai người thôn vệ. Hừ, chút tài mọn. Diêm Lan nữ đế lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nàng chậm rãi nâng lên hai tay, quanh thân khí tức đột nhiên kéo lên, một cỗ cường đại nguyên thần chi lực từ trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra. Cái kia nguyên thần chi lực như là một cỗ vô hình phong bạo, chỗ đến, ma khí nhao nhao tiêu tán. Biết thiên cơ cũng thu hồi nụ cười trên mặt, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn đem la bàn hợp lại, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó một cái kình thiên ngón tay từ bên trên bầu trời hoành áp mà ra, lơ lửng tại thú ma tông bên trên thủ vị trí, ngưng mà không phát, tựa như là sẽ phải ép xuống núi đỉnh tầm thường. Cái kia hai cỗ lực lượng lẫn nhau giao hòa, trong nháy mắt trở nên càng thêm cường đại, tạo thành một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Tại cái này lực lượng cường đại trước mặt, liền liền toàn bộ thú ma tông hộ sơn đại trận cũng bắt đầu lung lay sắp đổ mà bắt đầu. Thú ma tông các đệ tử nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, bọn hắn cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự áp lực đập vào mặt, phản phất một tòa núi lớn đè ở trên người, để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Làm sao có thể? Bọn hắn tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại? Thú ma tông tóc trắng trưởng lao sắc mặt thương bạch, tự lẩm bẩm. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, hắn chẳng thể nghĩ tới, nhóm người mình vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Chờ một chút, cái kia một cỗ lực lượng. Sau một khắc, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, con mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh và hoảng sợ. Là nguyên thần đạo nhân, hơn nữa còn là hai cái. Theo hắn nói nhỏ, nguyên thần đạo nhân bốn chữ này phảng phất mang theo vô tận trọng lượng, chiếu nặng đặt ở trái tim của mỗi người. Trong không khí tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông yên tĩnh, duy có tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua lá cây phát ra sàn sạt vang động. Đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời trung cầm đầu hai người thân ảnh. Hai người kia mặc dù nhìn như bình thường, nhưng là quanh thân tản ra khí tức lại làm cho người cảm thấy không gì sánh được kiềm chế. Nhất là cái kia một đôi thâm thúy con mắt, phảng phất có thể xem thấu thế gian vạn vật bản chất, nhìn thẳng lòng người chỗ sâu bí mật. Thật là nguyên thần đạo nhân. Có người run rẩy thanh âm nói ra, trong giọng nói tràn đầy không cách nào che giấu hoảng sợ và kính sợ. Trong truyền thuyết nguyên thần đạo nhân, lấy nó cao thâm mạn chắc tu vi nhường mỗi một cái người tu hành đều vô hạn hướng tới. Cho dù là lấy hiện tại thú ma tông, cũng chỉ có xà ma lão tổ có thực lực này. Mà giờ khắc này, như vậy truyền kỳ nhân vật kéo đến tận hai cái. Cho dù bọn hắn người đông thế mạnh, nhưng là dưới loại tình huống này, bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ đều có thể dẫn đến chí mạng hậu quả. Bọn hắn cũng là vì phi tiên môn mà đến. Tóc trắng trưởng lão khẽ cắn môi, mặc dù tuổi đã lớn, nhưng là giờ phút này khuôn mặt run rẩy không gì sánh được, kém một chút đem hai hàm răng trắng cắn nát. Vốn là tưởng rằng thú ma tông đối với phi tiên môn nhu đồ, cùng với đơn phương nhu sát, nhưng là thế nào cũng không có nghĩ qua sẽ là tình huống hiện tại. Hơn nữa, giờ phút này, vì sao xà ma lão tổ còn chưa có xuất hiện? Đừng nói là tại cái kia tiên tổ chi trong đất, cũng xuất hiện biến cố gì? Ý nghĩ này vừa ra, trong lòng mọi người càng là hoảng sợ tốt dị thường. Chương 868, 2, Thú Ma Tông hủy diệt đao kiếm hợp kích thứ 3 kỹ. Chương 868, 2, Thú Ma Tông hủy diệt đao kiếm hợp kích thứ 3 kỹ. Không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay lúc này, tại bên trên bầu trời Diêm Lan nữ đế và biết tiên cơ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời khẽ cười một tiếng. Tiếng cười kia trung tràn đầy tự tin cùng tiêu ngạo, phản phất tại tuyên cáo bọn hắn thắng lợi. Sau đó, bọn hắn manh liệt đem trong tay sức mạnh đẩy về phía trước ra, một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ Thú Ma Tông đều run rẩy kịch liệt. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt của tới, đem tất cả mọi người chăm chú trói buộc chặt. Đó là siêu việt thường nhân lý giải sức mạnh, giờ phút này Thú Ma Tông từ trưởng lão cho tới đám người, cũng đều cảm thấy một trận cảm giác bất lực xông lên đầu. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy và yếu ớt. Tại Diêm Lan nữ đế và biết thiên cơ sức mạnh phía dưới, nguyên thần đạo cảnh khổng lồ lực đạo ép vỡ toàn bộ Thú Ma Tông. Chỉ thấy Thú Ma Tông đại điện trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Những ngọn núi xung quanh cũng nhao nhao vỡ ra, cự thạch lăn xuống. Thú Ma Tông các đệ tử nhao nhao ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, lại cũng vô lực phản kháng. Tất cả mọi người lập tức không dám nói thêm nữa, toàn bộ Thú Ma Tông lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mà giờ khắc này, u ám bên trong tiểu thế giới, Thú Ma Tông tiên tổ chỗ tọa hóa, bị tuế nguyệt phủ bụi, khí tức cổ xưa cùng túc sát không khí xen lẫn tràn ngập. Trên mặt đất khắp đầy phù văn thần bí, tại ảm đạm kia sáng dưới lóe ra quỷ dị ánh sáng nhạt. Bốn phía lăng mộ phía trên đứng sừng sững lấy to lớn của đá, trên trụ đá điêu khắc hình thái khác nhau giữ tận thú ảnh, bọn chúng giống như tại im lặng rít đảo. Diệp Dương song tay nắm chặt, trái tay nắm lấy Hồng Phong kiếm, tay phải cầm Tà Vương đao, Tà Vương đao bá đạo trường cuồng thân đao tản ra lạnh thấu xương mà hung manh hàn quang, thẳng tiến không lùi, để cho người ta nhìn đến lần đầu tiên liền sinh lòng rung động. Mà Hồng Phong kiếm vô cùng sắc bén, cho dù là còn không có huy động, thân kiếm kia bốn phía liền lưu chuyển lên vô số sắc bén vô cùng, trấn áp thiên địa kiếm khí. Giờ phút này, vô luận là Tà Vương đao vẫn là Hồng Phong kiếm, tại Diệp Dương trong tay đều phảng phất có sinh mệnh bình thường. Theo Diệp Dương tâm ý có chút rung động, tựa hồ muốn làm không mà lên, không kịp chờ đợi muốn uống vào máu tươi của địch nhân. Diệp Dương hít sâu một hơi, thể nội pháp lực như mãnh liệt như thủy triều vận chuyển lại. Mới vừa rồi đao kiếm kết hợp chiêu thứ hai, đao lưu năm, kiếm tàng không, kinh thiên vĩ địa, tiêu tiêu giết giết lạc hồng bụi. Tại Tà Vương đao tấn thăng làm nguyên thần đạo khí và Hồng Phong kiếm sử dụng khô kiếm thảo tăng lên về sau, so trước đó không biết cường to được bao nhiêu. Cho dù là đối mặt nguyên thần đạo cảnh xà ma lão tổ cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí đánh tan đối phương phòng ngự. Giờ phút này, vừa lúc là một cái cơ hội. Thấy ở đây, Diệp Dương hét lớn một tiếng, đem đao và kiếm giơ lên cao cao, sau đó lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị và sức mạnh, đem cả hai hợp lại là một. Trong chốc lát, một đạo hào quang chói sáng phóng lên tận trời, trong vầng hào quang ẩn chứa sát ý vô tận, phảng phất muốn xé rách cái này trong thiên địa tất cả. Phảng phất là kiếm vực không gian, lại tốt dường như tia chớp vạch một cái, ẩn chứa sinh cùng tử sức mạnh. Đao là chết mà kiếm thì là sinh. Giờ phút này, đao kiếm hợp kích, hướng xà ma lão tổ phát động công kích. Thân đao sơn tối như đêm, tản ra ý lạnh đến tận xương thủy, phảng phất có thể đồng kết thế gian hết thảy sinh cơ, là ẩn chứa chết ý lưỡi dao. Kiếm thì lóe ra ôn nhuận như ngọc quang trạch, thân kiếm ẩn ẩn có ánh sáng màu đỏ lưu động, đúng như ngày xuân năng ấm, tượng trưng cho mạnh mẽ không thôi sinh mệnh chi lực. Đây là Diệp Dương đao kiếm trong kế hoạch chiêu thứ ba. Bao dung sinh tử, âm dương, không gian, lực lượng thời gian. Chỉ là bị giới hạn tu vi, Diệp Dương một mực không có hoàn toàn lộ ra. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chỉ có thể coi là nửa chiêu. Bất quá, dù vậy, uy lực cũng kinh người dị thường. Trong chốc lát, hắn động, thân hình như điện, tốc độ nhanh đến để cho người ta cơ hồ bắt giữ không đến thân ảnh của hắn. Trong tay Tà Vương đao dẫn đầu chém ra, mang theo một đạo dài lụa màu đen, đao phong gào thét, những nơi đi qua không khí phảng phất bị lưỡi dao cắt chém, phát ra xì xì tiếng vang. Một đao kia mang theo khí tức tử vong, như Diêm La tử vong chi thủ, thẳng đến xà ma lão tổ cái cổ. Cơ hồ tại đao chém ra cùng trong nháy mắt, kiếm trong tay hắn cũng đâm ra. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, một kiếm này mang theo vô tận sinh cơ cùng hy vọng, ánh sáng màu đỏ giống như một đạo tia chớp, trong nháy mắt xuyên thấu xương động, thẳng bức xà ma lão tổ cái cổ. Sinh tử hai loại sức mạnh tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ như mãnh liệt thủy triều, hướng bốn phía quyết tán ra đến, trung quanh phế tích tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt hóa thành một biển. Quang mang giống như một đạo tia chớp, trong nháy mắt xẹt qua chiến trường, thẳng tắp chém về phía xà ma lão tổ. Xà ma lão tổ thân hình to lớn, tựa như một toà núi nhỏ, quanh thân quấn quanh lấy màu đen ma khí, cái kia ma khí trung tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Nó có ba cái đầu, mỗi một cái đầu lâu đều giữ tận kinh khủng, huyết hồng sắc dựng thẳng đồng tử trung lóe ra khát máu quang mang. Tại Diệp Dương đao kiếm kết hợp chi pháp chém tới trong nháy mắt, xà ma lão tổ ba cái đầu đồng thời phát ra bén nhọn tê mình. Nó huy động tráng kiện móng vuốt, ý đồ ngăn cản cái này một kích chí mạng. Nhưng mà Diệp Dương công kích quá mức cường đại, đạo ánh sáng kia trực tiếp xuyên thấu phòng ngự của nó, hung hăng chạm tại trong đó một cái đầu lâu bên trên. Răng rắc một tiếng, phản phất là xương cốt đứt gãy thanh âm, tại cái này liên tính tiên tổ chi địa phá lệ rõ ràng. Xà ma lão tổ một cái đầu lâu bị ngạnh sinh sinh chém xuống, máu đen như suối phun bản tuôn ra, tung tóe rơi trên mặt đất, phát ra xì xì tiếng vang, trong nháy mắt ăn mòn ra từng cái sâu không thấy đáy cái hố. A! Xà ma lão tổ phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng. Nó chỉ còn lại có hai cái đầu, trong đó một cái đầu lâu hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Dương, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Diệp Dương ăn sống nuốt tươi. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như không đáng chú ý tiểu chân nhân, lại có thực lực kinh khủng như thế, có thể chém xuống nó một cái đầu lâu. Diệp Dương cầm đao kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn xem xà ma lão tổ. Trên người hắn mặc dù cũng có vài chỗ vết thương, tươi máu nhuộm đỏ quần áo của hắn, nhưng trong ánh mắt của hắn không sợ hãi chút nào. Hắn biết, trận chiến đấu này còn xa xa không có kết thúc, xà ma lão tổ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, xà ma lão tổ đang tức giận sau một lát, đột nhiên bình tĩnh lại. Chương 868, 3, Thú Ma Tông hủy diệt đao kiếm hợp kích thứ 3 kỹ. Chương 868, 3, Thú Ma Tông hủy diệt đao kiếm hợp kích thứ 3 kỹ. Trong mắt của nó hiện lên vẻ điên cuồng quan mang, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi bất quá là một cái tiểu chân nhân, tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại? Cái này hoàn toàn không có khả năng. Dựa vào cái gì, ngươi một cái nho nhỏ pháp tướng chân nhân cũng có thể ở trước mặt ta yêu ba hồn bốn? Hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì mới là nguyên thần đạo cảnh chân chính sức mạnh. Cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Vẹn vẹn là mới vừa rồi, đối phương liền lấy ra hai cây nguyên thần đạo khí, một bộ đỉnh tiêm phòng ngự chấn mạch bảo khí, còn có không biết mệt mỏi, lực lớn vô cùng, tựa như là kim cương tầm thường thân thể. Những vật này hoàn toàn tập hợp tại cả người bên trên xuất hiện, để nó hoàn toàn không nghĩ tới. Giờ phút này, Xà ma lão tổ thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, nó quanh thân ma khí trở nên càng thêm nồng đậm, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều thôn vệ. Nó mở ra huyết bùn đại khẩu, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại thi triển một loại nào đó cấm kỵ tử vong tuyệt kỹ. Diệp Dương thấy thế, trong lòng căng thẳng. Hắn biết, Xà ma lão tổ đây là muốn liều mạng. Hắn không dám lười biếng chút nào, lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể, chuẩn bị nên đón xà ma lão tổ một kích cuối cùng. Bất quá, hắn đã dám đơn thương độc mã đi vào thú ma tông, làm sao có thể không có một chút lực lượng. Ngay tại xà ma lão tổ sắp phát động công kích trong nháy mắt, Diệp Dương trên thân đột nhiên truyền đến một cỗ hai màu trắng đen quang mang, cỗ lực lượng này thần bí mà cường đại, màu trắng quang mang đại biểu cho quang minh cùng sinh cơ, hắc sắc quang mang thì đại biểu cho hắc ám cùng tử vong. Hai loại sức mạnh đan vào lẫn nhau, lại hài hòa cộng sinh, tạo thành một loại đặc biệt khí tràng, đem Diệp Dương chăm chú bảo hộ ở trong đó. Sơn Hải Điếu Vân khách hắc bạch chi lực. Xà ma lão tổ cảm nhận được cỗ lực lượng này, thân thể của nó bỗng nhiên cứng đờ, nó làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Dương trên thân vậy mà lại có như thế lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này để nó cảm nhận được một loại thật sâu uy hiếp, nó thậm chí không dám xác định, tử vong của mình tuyệt kỹ phải chăng có thể đột phá cỗ lực lượng này phòng ngự. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường lâm vào giằng co. Xà ma lão tổ mặc dù trong lòng tràn đầy phẫn nộ và sát ý, nhưng đối mặt Diệp Dương trên người hắc bạch lượng giới chi lực, nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Diệp Dương thì nhìn chằm chằm xà ma lão tổ, đao kiếm trong tay tùy thời chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Tại cái này không khí khẩn trương chung, thời gian phảng phất động lại tầm thường. Mỗi một giây đều lộ ra đến vô cùng dài, song phương đều đang đợi lấy sơ hở của đối phương, chờ đợi cho đối phương một kích chí mạng cơ hội. Diệp Dương cùng xà ma lão tổ rằng có lấy, xung quanh không khí phảng phất bị vô hình cự lực áp xúc, đặt dính đến gần như ngưng trệ. Diệp Dương đao kiếm trong tay có chút rung động, phát ra ngâm nga. Giống như tại vội vàng khát vọng uống vào ma huyết, thân kiếm hàn quang cùng thân đao duệ mang đan vào lẫn nhau, tỏa ra hắn kiên nghị khuôn mặt, trong đôi mắt lóe ra quyết nhiên sắc ý, chặt chằm chằm xà ma lão tổ nhất cử nhất động. Xà ma lão tổ quanh thân lượn lờ lấy quần quần ma diễm, ngọn lửa kia trông giống như có vô số oán linh đang gào khóc dãy rủa, vì đó giữ tận bộ dáng tăng thêm mấy phần kinh khủng. Nó còn sót lại đầu lâu cao cao giơ lên, huyết hồng sắc dựng thẳng đồng tử trung tiêu đốt lên báo thù lửa giận, cùng Diệp Dương ánh mắt kịch liệt va chạm, tóe lên vô hình hỏa hoa. Không biết qua bao lâu, tại cái này rằng có không xong thời khắc mấu chốt, một cỗ nồng đậm huyết tinh cùng khí tức hủy diệt, như mãnh liệt màu đen thủy triều, từ hai người phương hướng quần quần đánh tới. Xà ma lão tổ chấn động mạnh một cái, nó bén nhạy bắt được một cỗ quen thuộc mùi huyết tinh. Không tốt, là thú ma tông xảy ra vấn đề. Nó tốt giống nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt, vô tận bi phẫn như vỡ đê hồng thủy, tại xà ma lão tổ trong lòng bành trướng mà ra. Xà ma lão tổ phát ra một tiếng điếc tai nhức óc rít gào, tiếng gầm như thực chất bàn đánh thẳng vào bốn phía bia đá kia lúc này đứt gãy đứng lên. Không! Xà ma lão tổ gào thét, tiếng giống giận này bao hàm lấy vô tận phẫn nộ cùng tuyệt vọng, nó cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, thân thể cao lớn như tia chớp màu đen, hướng lên bầu trời mau chóng đuổi theo. Diệp Dương ánh mắt run lên, không chút do dự nên đón tiếp lấy. Thân hình hắn linh động, như quỷ mị bàn xuyên thẳng qua tại xà ma lão tổ công kích khoảng cách, đao kiếm trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở. Tại giao phong kịch liệt chung, xà ma lão tổ và Diệp Dương như hai viên cao tốc đụng nhau lưu tình, hướng phía thú ma tông phương hướng một đường chém giết mà đi. Chỉ chốc lát sau, hai người từ lòng đất bay ra, lại đến thú trong ma tông. Nhưng là cảnh tượng trước mắt đã đại biến. Đã từng nguy nga tráng lệ thú ma tông, giờ phút này đã biến thành một mảnh đổ nát thê lương. Đại điện đổ sụp, lương trụ nổn ngang lộn xộn rơi lả tả trên đất, thiêu đốt hỏa diễm liếm láp lấy phế tích, cuồn cuộn khói đặc sông thẳng tới chân trời. Náo nhiệt trên quảng trường, bây giờ tràn đầy thú ma tông đệ tử thi thể, máu tươi hội tụ thành suối nhỏ, tại cháy đen thổ địa bên trên uốn lượn chảy xuôi. Diêm Lan nữ đế và Biết Thiên Cơ đứng tại phế tích trung ương, quanh thân tản ra cường đại khí tràng, giống như ma thần giáng lâm. Biết Thiên Cơ thì cầm trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, trên mặt mang một vòng cao thâm mạc chắc mỉm cười, nhìn như nhàn nhã, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Từ nay về sau, thế gian này lại không thú ma tông, hết thảy đều kết thúc. Bọn hắn nhìn xem xà ma lão tổ, trong ánh mắt hẳn là hung ác. Cứ việc xà ma lão tổ thân chịu trọng thương, nhưng cái kia thân thể cao lớn cùng quanh thân tràn ngập kinh khủng ma khí, vẫn như cũ để cho người ta sợ hãi. Hắn một cái đầu rắn đã bị Diệp Dương lúc trước lăng lệ thế công chém xuống, miệng vết thương máu đen cốt cốt chảy xuôi, đem chung quanh thổ địa nhiễm đến một mảnh đen nhánh. Đối mặt như thế yêu ma, chúng ta không cần khách khí. Biết Thiên Cơ cùng Diêm Lan nữ đế lẫn nhau, thân hình lóe lên, như hai đạo lưu quang bản theo sát phía sau. Ba người hiện lên tam giác chi thế, đem xà ma lão tổ một mực vây khốn. Tấu chương xong, chương 869, 1, rút ra linh cơ đổi mới một lần lại nhìn chương 869, 1, rút ra linh cơ đổi mới một lần lại nhìn ngày xưa uy nghiêm đứng bước cung điện bây giờ tường đổ, khói đen cuồn cuộn. Gây mũi mùi khét lẹt cùng nồng đậm mùi máu tanh sen lẫn tràn ngập, nổ ngang trên đất nằm lấy thú ma tông đệ tử thi thể. Nơi này cơ hồ thành hoàn toàn tĩnh mịch cùng rách nát, hoàn toàn không có rồi trước kia khí phái. Biết Thiên Cơ, Diêm La nữ đế, bị ba người vây công. Xà ma lão tổ gầm thét không thôi, thân thể liên tiếp lắc lư, còn sót lại hai cái đầu không ngừng lắc, bốn con mắt bên trong trận mắt tròn xoe, lóe ra huyết hồng sắc sáng chói tinh mang. Nhưng là không có chút nào biện pháp khác. Giờ phút này nó phẫn nộ không thôi, toàn thân đều đang run rẩy. Cái kia trên cổ mới vừa rồi bị Diệp Dương một đao chạm đi xuống cốt nhục mảnh vỡ, vậy mà tại chậm rãi núp đích, tựa hồ là muốn mọc ra một cái mới đầu lâu. Nhưng là tại Tả Vương đao và Hồng Phong kiếm đao mang, kiếm mang ảnh hưởng dưới, muốn một lần nữa mọc ra đầu lâu, vô luận như thế nào đều không đột phá nổi cái kia tham dự đao mang và kiếm mang khí tức, bị một lần nữa nhấn xuống dưới. Giờ phút này, Xà Ma lão tổ phát ra một tiếng rung khắp sơn cốc gầm thét. Gào thét thanh âm bên trong lôi cuốn lấy vô tận bi phẫn cùng lửa giận, tại cái này cảnh hoang tàn khắp nơi thú ma tông bên trong khắp nơi quanh quẩn. Nhớ nó một đời nguyên thần lão tổ, không biết sống bao nhiêu năm, nhưng là hôm nay bên trong lại bị một cái pháp tướng chân nhân liên tiếp chơi bừa. Vốn là hắn đang nưu đồ đối phương linh cơ, muốn trợ chính mình lại kéo dài một thế thọ nguyên. Kết quả nhưng chưa từng nghĩ, hoàn toàn là một chuyện khác. Chính mình tất cả nưu đồ, vậy mà đều tại kế hoạch của đối phương bên trong. Hơn nữa đối phương bày ra địch lấy yếu, đầu tiên là lừa gạt ở chính mình, sau đó liên hợp ngoại địch, ngạnh sinh sinh đánh chính mình một trở tay không kịp. Liên liên truyền thừa không biết bao nhiêu năm thú ma tông, cũng bị người từ ngoại giới liên thủ đánh vỡ. Đối phương cố ý, tuyệt đối là sớm có mưu đồ. Sa ma lão tổ trong lòng đột nhiên run rẩy một chút, nghĩ đến một cái khả năng. Đối phương trước đem chính mình kéo dài dưới đất dung nham, sau đó thú ma tông đại trận không nguyên thần đạo nhân chủ trì, biết tiên cơ và Diêm La nữ đế lại từ bên ngoài công tới, đem thú ma tông tùy tiện hủy diệt. Diêm La nữ đế và biết tiên cơ nhìn Sa ma lão tổ, liếc nhau một cái về sau, đều là lạnh lùng như băng, quên thân quanh quẩn lấy khí tức tử vong. Ta nhìn cái này thú ma tông truyền thừa nhiều năm, không bằng tặng cho ta hai người làm đạo tràng. Diêm La nữ đế cùng biết tiên cơ sớm có mưu đồ, giờ phút này nhìn xem Sa ma lão tổ, trong ánh mắt tràn đầy hùng hãn khí tức. Không sai, đạo hữu hôm nay chắp cánh có thoát. Diêm La nữ đế từ trên đầu một vòng, lấy ra một cây kim sắt châm phượng, cái kia châm phượng bị nàng nắm trong tay, tản ra sáng chói kim quang. Chỉ chốc lát sau về sau, nương theo lấy một tiếng to rõ phượng minh, cái kia kim sắt châm phượng vậy mà giữa trời hóa thành một đạo kim sắt trường kiếm. Giờ phút này, thân kiếm có chút rung động, không gian chung quanh đều bị hoạch xuất ra kim sắt phong mang, tựa hồ là muốn đem Sa ma lão tổ chạm dưới kiếm. Sa ma lão tổ quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện, ở sau lưng mình Diệp Dương tế lên đao kiếm, đồng dạng là nhìn chằm chằm. Nó một cái đầu rắn đã bị Diệp Dương lúc trước lăng lệ thế công chém xuống, miệng vết thương máu đen cốt cốt chảy xuôi, đem chung quanh thổ địa nhiễm đến một mảnh đen nhánh. Giờ phút này lập tức lâm vào ba người trong vòng đây, Sa ma lão tổ lập tức sắc mặt trắng bệnh, liền liền khí tức trên thân cũng như quả cầu da xì hơi bình thường, xếp ma bắt đầu. Các vị đạo hữu, cùng tiến lên. Diệp Dương khẽ quát một tiếng, biết thiên cơ cùng Diêm La nữ đế lên nhau, đồng dạng thân hình lóe lên, như hai đạo lưu quang bản theo sát phía sau. Sa ma lão tổ phát giác được ba mặt đánh tới cường đại áp lực, thân thể cao lớn bỗng nhiên chuyển một cái, hai viên đầu rắn không ngừng rung động, phát ra đinh thai nhức óc rít gào. Thanh âm kia trung tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, phản phất muốn đem cái này tiên đều chém vỡ. Biết tiên cơ thu lại la bàn, lấy ra một cây ngân sắc phất trần, giờ phút này hắn nhẹ nhàng huy động ngân sắc phất trần, cái kia phất trần phía trên lúc này bộc phát ra đầy trời tinh quang. Sau đó, mỗi một đạo tinh quang rủ xuống, múa bên trong, mang theo ngân sắc sợi tơ đều mang theo từng đạo kiếm khí bén nhọn, như là từng thanh lưới dao, cắt bốn phía không khí. Về phần Diêm La nữ đế thì cầm trong tay châm phượng kim kiếm, thân hình phiêu động, tiếng phượng hót âm thanh trôi đến, không gian tựa hồ cũng bị bóp méo mà bắt đầu. Diệp Dương thì là đao kiếm đi theo, không khí chung quanh phảng phất bị một loại lực lượng vô hình bắt mẹo, tạo thành từng đạo không gian kỳ dị ba động. Ba người phối hợp ăn ý, thế công như thủy triều. Sa ma lão tổ mặc dù thực lực cường đại, nhưng tại ba người vây công dưới, dần dần đỡ trái hở phải, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, màu đen ma huyết không ngừng tuôn ra. Lại một lần lăng lệ công kích về sau, Diêm La nữ đế chờ đúng thời cơ, cái tia châm phượng hóa thành một đầu kim sắc phượng hoàng, như tia chớp màu đen bản đâm ra, tinh chuẩn chém dụng Sa ma lão tổ một cái khác đầu rắn. A! Sa ma lão tổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn run lẩy bẩy. Đối mặt hai cái nguyên thần đạo nhân, một nửa bước nguyên thần đạo nhân giáp công. Không biết bao nhiêu năm, lần thứ nhất sợ hãi tử vong bò lên trên trong lòng của nó. Ba vị đạo hữu tạm thời nghe ta một lời. Sa ma lão tổ âm thanh run rẩy, mang theo chưa bao giờ có hèn mọn. Chúng ta tu hành cả một đời không phải là vì trường sinh, liền xem như các ngươi giết ta, cũng không thể tại đạo này đổ phía trên tiến thêm một bước. Chương 869, 2, rút ra linh cơ đổi mới một lần lại nhìn chương 869, 2, rút ra linh cơ đổi mới một lần lại nhìn nói cách khác, chỉ cần có thể buông tha ta, ta nguyện đem thú ma tông tất cả bí tịch, bảo tàng đều hai tay dâng lên, từ đây thoái ẩn một phương, lại không bước vào trần thế nửa bước. Đạo hữu nói giỡn, ngươi sống không biết bao nhiêu năm, hôm nay thả ngươi đi, chúng ta chẳng phải là thả hổ về rừng. Biết thiên cơ giờ phút này đồng dạng nhẹ gật đầu, nhẹ nói đạo. Không sai, kẻ này tâm ngoan thủ lạn, nếu là buông tha, tất thành họa lớn, hôm nay chưa trừ diện, ngày sau nó chắc chắn ngóc đầu trở lại, chúng ta tất nhiên lại phải thảm tao độc thủ. Giờ phút này, ba người lẫn nhau đối một chút, trong ánh mắt toàn bộ đều là kiên định sát ý sau một khắc. Diệp Dương khẽ quát một tiếng, vận chuyển thể nội toàn bộ pháp lực, trong chốc lát, không vài đạo kiếm khí như kiếm vực không gian tầm thường như bạo vũ lê hoa bản hướng phía Sa ma lão tổ vào tới. Kiếm vực không gian. Sa ma lão tổ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình đã bị kiếm khí không gian một mực khóa chặt, không chỗ có thể trốn. Ngay sau đó tà vương đao, thân đao đen như mực, lại ẩn ẩn tản ra lăng lệ sát khí, hồng phong kiếm đã sớm là kiếm quang sáng chói, tựa hồ muốn nứt mở hư không, phá không mà lên. Giờ phút này, thú ma tông đã thành một mảnh bị hắc ám cùng hoảng sợ bao phủ đã lâu hoang vu chiến trường. Sa ma lão tổ thân thể cao lớn mà bặm mẹo, lân phiến tại ảm đạm tia sáng dưới lóe ra quỷ dị u quang, đối mặt Diệp Dương đám người vây công, cái kia huyết hồng dựng thẳng đồng tử trung lộ ra một tia không nói được sợ hãi. Mà biết thiên cơ, một bộ đạo bào trong gió bay phất phới, trong tay phất trần nhẹ nhàng đông đưa, từng tia từng sợi linh lực ở bên cạnh hắn vần quanh, nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Biết thiên cơ xuất thủ trước, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong chốc lát, trên bầu trời phong vân biến ảo, vô số đạo linh lực màu vàng nóng chùm sáng như mưa to hướng phía Sa ma lão tổ chút xuống. Chỗ đến, không khí đều bị thiêu đốt đến xì xì rung động. Sa ma lão tổ thấy thế, phát ra một tiếng chấn thiên rít gào, nhấc lên một trận màu đen ma diễm, ý đồ ngăn cản biết thiên cơ công kích. Ma diễm cùng linh lực chùm sáng đụng vào nhau, phát ra liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, cường đại lực trùng kích đem chúng quanh mặt đất nổ ra từng cái hố sâu to lớn. Diêm La nữ đế nhân cơ hội này, thân hình lóe lên, như quỷ mị bản lấn người mà lên, sau lưng bán nam bán nữ song tướng Diêm La đem Sa ma lão tổ bảo phủ trong đó. Xà Ma lão tổ không dám kinh thường, hắn dãy rủa thân thể, dùng cứng rắn lân phiến ngăn cản nữ đế pháp tướng công kích, rất nhanh liền bị kéo vào Diêm La địa ngục. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Mà lúc này đây, Diệp Dương trong tay Tả Vương đao bộc phát ra vô tận sát khí, đao thế cương mãnh, mỗi một đao đều mang khai sơn phá thạch sức mạnh. Xà Ma lão tổ cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, hắn ý đồ tránh né cái này đòn công kích chí mạng, nhưng đã không còn kịp rồi. Ngân sát phát trận, song tướng Diêm La đế tương hòa đao kiếm quang ảnh gần như đồng thời đánh trúng vào hắn. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ chiến trường đều bị một cổ lực lượng cường đại bao phủ. Quang mang lập lòe, để cho người ta mắt mở không ra. Xà Ma lão tổ thân hình khổng lồ tại kiếm khí trùng kích vào, ầm vang ngã xuống đất. Một viên cuối cùng đầu rắn bị chém xuống, hắn thân thể cao lớn dần dần mất đi sức sống, hóa thành một vũng máu. Đợi quang mang tiêu tán, mọi người thấy Xà Ma lão tổ thân thể đã phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ, theo gió phiêu tán. Diệp Dương thu kiếm mà đứng, nhìn chết đi Xà Ma lão tổ, trong lòng hiện lên vẻ vui sướng. Xà Ma lão tổ rốt cục chết rồi. Biết thiên cơ thu hồi phát trận, ba người lẫn nhau đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần này ba người sớm làm xong các loại mưu đồ. Diệp Dương ý đồ cứu ra Yến Thanh Anh và Cổ Thanh Thục, mà Diêm La nữ đế và Biết Thiên Cơ thì là muốn thú ma tông đất này giới, mở một phần hải ngoại cơ nghiệp. Xà Ma lão tổ tử vong về sau, Diệp Dương con mắt chăm chú chằm chằm lên trước mắt ầm vang ngã xuống Xà Ma lão tổ thân hình khổng lồ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trận này kinh tâm động phách sinh tử chi chiến cuối cùng kết thúc. Lần thứ nhất giết chết một cái nguyên thần đạo cảnh tu sĩ, cái này đủ để chứng minh tiến bộ của hắn. Biết Thiên Cơ cầm trong tay phất trần, tóc trắng tung bay theo gió, thần sắc lại vẫn ngưng trọng như cũ. Diêm La nữ đế một bộ áo bào đen, như đêm tối như ưu linh phiêu nhiên mà tới, ánh mắt của nàng vượt qua Diệp Dương, nhìn về phía Xà Ma lão tổ sau khi chết, dần dần hiện hiện cửu lũ rắn hoàng pháp tướng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cái này Xà Ma lão tổ thực lực cường đại, nhiều năm qua, không biết hấp thu nhiều ít linh khí, cái kia cửu lũ rắn hoàng pháp tướng ngưng tụ hắn suốt đời tu hành, chính là cảm ngộ pháp tướng thành quả cơ hội. Diệp Dương thuận lấy ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy một đoàn tản ra u quang linh thể tại Xà Ma lão tổ trước người chậm rãi lưu động, ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại nhường hắn không khỏi chấn động trong lòng. Hai người nhìn xem Diệp Dương, trong mắt tràn đầy mong đợi. Diệp đạo hữu, đây là ngươi đột phá tuyệt hảo thời cơ. Ngươi tu hành đã lâu, tích lũy thâm hậu, bây giờ chính là trùng kích nguyên thần đạo cảnh giới thời khắc mấu chốt, ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Diệp Dương chậm rãi đem đoàn kia cửu u rắn hoàng pháp tướng linh cơ dẫn nhập thể nội. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại mà tà ác sức mạnh tại hắn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, ý đồ xông phá hắn trói buộc. Diệp Dương trên trán nổi gân xanh, mồ hôi như mưa rơi xuống. Giờ phút này, ngay tại Diệp Dương thu cửu u rắn hoàng pháp tướng về sau, không gian chung quanh đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Thú ma tông bi cảnh trung truyền đến trận trận trầm thấp anh minh, thiên băng địa liệt, phản phất cổ lão cự thú đang thức tỉnh tầm thường. Diệp Dương nhìn đến đây, lúc này minh bạch cái gì, biết cái này Xà Ma lão tổ sau khi chết, tất nhiên là mảnh đất này dưới phía dưới xảy ra biến cố gì. Nhìn thấy này trong nháy mắt, Diệp Dương thần sắc đại biến. Cái kia thú ma tông bí cảnh vốn là thần bí khó lường, bây giờ Xà Ma lão tổ vừa chết, sợ rằng sẽ tái sinh biến hóa. Diệp Dương trong lòng căng thẳng, hắn ngắm nhìn bốn phía. Sau một khắc, Diệp Dương nâng tản ra hào quang cựu lũ rắn hoàng pháp tướng, lần nữa tiến vào thú ma tông nham tương địa giới. Không khí bốn phía phảng phất bị một tầng vô hình sóng nhiệt bao mẹo, càng đến gần dung nham địa giới, cái kia đập vào mặt khí tức nóng bỏng liền càng nồng đậm, phảng phất muốn đem cả người hắn nóng lửa. Chỉ là mồ hôi mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao bức hơi, chỉ lưu lại từng đạo màu trắng muối nước đọng. Chỉ chốc lát sau về sau, Diệp Dương lần nữa cái này một mảnh dung nham địa giới. Đột nhiên, một đầu to lớn dung nham lưu từ ngọn núi trong cái khe mãnh liệt mà ra, như một đầu rít gào hỏa xạ, hướng phía hắn cuốn tới. Diệp Dương thân hình lóe lên, đã tránh đi cái kia chí mạng nham tương dòng lũ. Hô. Diệp Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn chưa chờ hắn tỉnh táo lại, trung quanh thế giới đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Từng cái to lớn dung nham bọt khí từ lòng đất toát ra, liên tiếp nổ tung, nóng hổi nham tương vẩy ra bốn phía. Diệp Dương vung vẩy trường kiếm trong tay, kiếm khí tung hành, đem vẩy ra mà đến nham tương đều ngăn. Xuyên qua cái này một dãy đặc nham thạch nóng chảy, Diệp Dương rốt cục lần nữa đi tới thú ma tông tiên tổ chỗ tọa hóa. Đấu chương xong, chương 870, 1, 3 năm đã qua như thế nào nguyên thần đổi mới một lần lại nhìn chương 870, 1, 3 năm đã qua như thế nào nguyên thần đổi mới một lần lại nhìn nơi này tràn ngập một cỗ cổ lão ma khí tức thần bí. Cùng ngoại giới nóng bỏng và hỗn loạn hoàn toàn khác biệt, lộ ra một loại trang nghiêm túc mục. Tại mảnh này chống trải chi địa trung ương, một khối to lớn địa đá và lăng mộ lặng lặng đứng sừng sững. Trước đó thời điểm, nơi này bị Diệp Dương và Xà Ma lão tổ đại chiến chỗ hủy, khắp nơi đều là tường đổ. Tại lăng mộ phía ngoài nhất thì là một vòng to lớn địa đá, từng cái khoảng chừng cao mấy chục trượng thấp. Phía trên khắc đầy kỳ dị phù văn và đồ án, chính là trước kia Xà Ma lão tổ muốn vây khốn Diệp Dương thú ma thạch địa. Sau một khắc, hắn đem cửu lưu rắn hoàng nguyên thần pháp tướng để đặt tại trước tấm địa đá, ngồi xếp bằng xuống. Cái này thú ma thạch địa tựa hồ trời sinh liền có hấp thụ tu sĩ thể nội linh cơ tác dụng. Giờ phút này cửu u rắn hoàng nguyên thần pháp tướng vừa lấy ra, tại thú ma thạch địa tác dụng dưới, một cỗ cường đại mà tà ác sức mạnh như mãnh liệt như thủy triều tràn vào thức hải của hắn. Diệp Dương trong đầu lập tức hiện ra một vài bức kinh khủng hình tượng. Một đầu kinh khủng mà cực lớn đến ngọn nguồn cửu u rắn hoàng từ trên trời giáng xuống, tứ ngược nhân gian, sinh linh đồ thán, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, vô số oan hồn tại thống khổ kêu rên. Hừ. Diệp Dương lạnh hừ một tiếng, cưỡng ép ổn định tâm thần, vận chuyển vạn tượng phù đồ quyết, lấy cường đại ý chí lực chống cự lấy cái kia cốt tà ác sức mạnh ăn mòn. Hắn biết rõ, cái này cửu u rắn hoàng nguyên thần pháp tướng ẩn chứa năng lượng to lớn, nhưng cùng lúc cũng ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị nó ma tính thôn vệ, vạn kiếp bất phục. Muốn đột phá đến nguyên thần đạo cảnh cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Theo thời gian trôi qua, Diệp Dương dẫn dắt đến cố lực lượng kia, cẩn thận từng ly từng tí dung nhập trong kinh mạch của mình, cùng thể nội pháp lực dung hợp lẫn nhau. Mỗi dung hợp một tia linh cơ, hắn đều có thể cảm nhận được công lực của mình tại không ngừng tăng lên, thân thể cũng trở nên càng thêm cường đại. Hắn càng thêm chuyên chú, cũng càng thêm cẩn thận. Theo linh cơ không ngừng dung nhập, khí tức của hắn trở nên càng ngày càng cường đại, khí thế trên người cũng càng kinh người. Hắn chậm rãi đứng người lên, cảm thụ được thể nội cái kia mênh mông sức mạnh, trong lòng tràn đầy vui sướng và tự hào. Diệp Dương quanh thân bị một tầng sâu thẳm quang mang bao phủ. Trong vầng hào quang, cựu u rắn hoàng pháp tướng linh cơ như linh động dây tóc, chậm rãi dung nhập thân thể của hắn. Trước mặt hắn thú ma thạch địa, cổ lão mà thần bí, trên đó phủ văn lóe ra hào quang nhỏ yếu, phảng phất như nói tuế nguyệt tăng thương. Diệp Dương ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, hai tay trước người kết ra kỳ dị ấn quyết. Mỗi một lần hô hấp đều kéo theo lấy linh khí chung quanh kịch liệt ba động. Cựu u rắn hoàng pháp tướng linh cơ ở trong cơ thể hắn tứ ngược, ý đồ xông phá hắn khống chế. Nhưng mà Diệp Dương ý chí kiên cố, hắn vận chuyển công pháp, lấy hùng hồn pháp lực làm dẫn, đem cái kia cố linh cơ từng chút một luyện hóa, dung nhập kinh mạch của mình, xương cốt cùng huyết nhục bên trong. Hô, Diệp Dương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được thể nội dần dần lực lượng cường đại, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Cái này thú ma thạch địa tựa hồ có một loại nào đó thần kỳ sức mạnh, không chỉ có thể phụ trợ hắn hấp thu linh cơ, còn có thể ổn định tinh thần của hắn, nhường hắn tại đột phá con đường bên trên vững bước tiến lên. Tại cái này tĩnh mịch tiên tổ chi địa, Diệp Dương đắm chìm trong tu hành thế giới bên trong. Hồn nhiên không biết ngoại giới đã nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Thú Ma Tông mặc dù nhưng đã tên không nổi danh, nhưng là tại trong tu tiên giới biết tông này môn tu sĩ, đều hiểu cái này đại biểu trong đó sức mạnh. Nguyên bản sừng sững không biết bao nhiêu năm thế lực to lớn Thú Ma Tông, lại trong một đêm bị người công phá. Tin tức này như là một viên tạc đạn nặng ký, tại toàn bộ tu hành giới nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số người tu hành trợn mắt hốt hoồm, khó có thể tin sự thật này. Đầu đường cuối ngõ, trà dư tử hậu, mọi người đàm luận đều là Thú Ma Tông hủy diệt. Nghe nói là đao kiếm song tuyệt Diệp Dương liên hợp biết thiên cơ và Diêm La nữ đế, đem Thú Ma Tông tàn sát, ba người này tột cùng là thực lực cỡ nào, lại có thể làm được trình độ như vậy. Một vị thân mang hắc bảo người tu hành mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Đúng vậy à, Thú Ma Tông thế nhưng là truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm thế lực lớn, nội tình thâm hậu, một mực tại trong dòng sông lịch sử chìm chìm nổi nổi, không nghĩ tới cứ như vậy. Bên cạnh một vị lão giả lắc đầu liên tục, trong mắt tràn đầy cảm khái. Nghe nói biết thiên cơ và Diêm La nữ đế đã đột phá đến nguyên thần đạo cảnh, liền liền cái kia đao kiếm song tuyệt Diệp Dương cũng sẽ phải đã đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Trong lúc nhất thời, vô số tông môn gia tộc nhau nhau tổ chức hội nghị, thương thảo cách đối phó. Biến cố bất thình lình, để bọn hắn ý thức được, tu hành giới cách cục có lẽ sắp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liên nối tới đến tại trong giới tu hành xưng bá một phương áp long lĩnh long đầu Cửu Thiên Tông, cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Giờ phút này Cửu Thiên Tông đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể chảy ra nước. Mấy người kia lại có khả năng như thế, liền Thú Ma Tông đều bị bọn hắn hủy diệt, quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Một đạo thanh âm thần bí, trầm giọng mở miệng. Phi Thiên môn phát triển thực sự quá nhanh, lúc này mới qua bao nhiêu năm, đối phương bên cạnh đã thành dài đến trình độ này. Ba người bọn họ quan hệ không tệ, đều tại Đại Vận Hoàng Triều trừ ma bảng 10 vị trí đầu, trước đó không giữ quy tắc làm chu sát U Minh Hoàng Tuyển Cưu Ma Đan, hiện nay đây là muốn một lần nữa kết minh. Đây là muốn trở thành Thiết Tam Giác sao? Hai cái nguyên thần đạo nhân, một cái có được hai kiện nguyên thần đạo khí đỉnh tiêm pháp tướng chân nhân. Như vậy kết minh, không có bất kỳ người nào dám kinh thị. Đám người ngươi một lời ta một câu, tranh luận không ngớt, lại từ đầu đến cuối không có một cái kết luận. Mà tại tĩnh mịch trong vùng biển, một tòa thần bí đáy biển trong cung điện, một đạo kinh khủng thân ảnh chính ngồi ngay ngắn ở to lớn san hô vương tọa bên trên. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, cả tòa cung điện đều vì đó run rẩy. Thú Ma Tông lại bị hủy diệt rồi. Diệp Dương, biết tiên cơ. Diêm La nữ đế. Thân ảnh kia tự lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phản phất từ cựu u địa ngục truyền đến. Có ý tứ, xem ra cái này tu hành giới sắp biến thiên. Hắn tại cái này tĩnh mịch trong hải vực bế quan nhiều năm, đối với tu hành giới sự tỉnh tươi có chú ý, nhưng mà Thú Ma Tông hủy diệt lại như là một tiếng sét, đem hắn từ bế quan bên trong bừng tỉnh. Xem ra ta cũng nên ra ngoài đi đi. Hắn chậm rãi đứng dậy, quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, nhường nước biển trung quanh cũng vì đó sôi trào. Lúc này chương 870, 2, 3 năm đã qua như thế nào nguyên thần đổi mới một lần lại nhìn chương 870, 2, 3 năm đã qua như thế nào nguyên thần đổi mới một lần lại nhìn Diệp Dương tại Thú Ma Tông mảnh này thần bí chi địa vẫn như cũ đắm chìm trong tu hành bên trong, nương theo lấy cửu u rắn hoàng pháp tướng bị luyện hóa. Diệp Dương thực lực tại không ngừng tăng lên, khoảng cách nguyên thần đạo cảnh cũng càng ngày càng gần. Lại qua mấy ngày, Diệp Dương rốt cục cảm giác được mình cùng nguyên thần đạo cảnh ở giữa, chỉ còn lại có một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội toàn bộ sức mạnh, chuẩn bị làm cuối cùng đột phá. Tại cung bị mù mịt lâu dài bao phủ Thú Ma Tông trung, Diệp Dương quanh thân bị phun trào linh cơ bao khỏa, giống như trong đêm tối thiêu đốt cô lửa. Cửu U rắn hoàng pháp tướng linh cơ quá mức nồng đậm, tại bị Diệp Dương trong quá trình luyện hóa, vậy mà dưới đi lên một trận tựa như ảo mộng linh cơ vũ. Cái này linh cơ vũ cũng không tầm thường nước mưa, mỗi một giọt đều ẩn chứa vô tận pháp tướng chân lý cùng chấp niệm, rơi vào Diệp Dương trên thân, thẩm thấu tiến vào kinh mạch của hắn. Sa Ma lão tổ là nguyên thần đạo cảnh tu sĩ, pháp tướng tự nhiên là không như bình thường. Diệp Dương sử dụng Thú Ma thạch địa không ngừng luyện hóa, cũng chỉ có thể lấy mài nước công phu tiến hành rèn luyện. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Dương tại thú ma tông chỗ tọa hóa, đem hết toàn lực luyện hóa xà ma lão tổ linh cơ. Trong bất chi bất giác, thời gian đã qua 3 năm này, hắn quên đi ngoại giới hỗn loạn, quá chú tâm vùi đầu vào trận này cùng xà ma lão tổ pháp tướng linh cơ giao hòa tu hành bên trong. Thân thể của hắn trở thành một vòng xoáy khổng lồ, liên tục không ngừng đem linh cơ hút nhập thể nội, chuyển hóa làm tự thân sức mạnh. Xà ma lão tổ linh cơ cường đại mà quỷ dị, lần lượt đánh thẳng vào Diệp Dương nhận biết cùng tu luyện căn cơ. Nhưng Diệp Dương nương tựa theo kiên định ý chí và vượt qua thường nhân ngộ tính, tại cái này chật vật luyện hóa trình trung dần dần thích ứng, một mực tại không ngừng tăng lên chính mình. 3 năm thoáng qua tức thì, làm Diệp Dương rốt cục đem xà ma lão tổ linh cơ hoàn toàn hút luyện hóa hoàn tất lúc, khí tức của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản nội liêm hắn, giờ phút này quanh thân tản ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức, phản phất cùng cái kia thần bí khó dò xà ma có một loại nào đó khó nói lên lời liên hệ. Nhưng mà bình tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu. Diệp Dương trong tay tà vương đao đột nhiên phát ra một trận bén nhọn kêu to, thân đao run rẩy kịch liệt, phản phất có một cỗ không bị khống chế sức mạnh ở trong đó cuộn cuộn. Ngay sau đó, tà vương đao lại làm ra phệ chủ cử động, một cỗ màu đen ma diễm từ thân đao giấy lên, hướng phía Diệp Dương bàn tay lan tràn. Diệp Dương quá sợ hãi, hắn ý đồ áp chế tà vương đao dị động, nhưng tà vương đao sức mạnh tại thời khắc này biến đến cường đại dị thường, hắn áp chế có vẻ hơi phí công. Ngay tại Diệp Dương cùng tà vương đao rằng có không xong thời điểm, một đạo quỷ dị khuôn mặt từ tà vương đao trên thân đao hiện ra. Một đạo rắn ba đầu ma, trạng cực hung hãn. Cái kia giữ tận xà ma trên khuôn mặt phát ra một trận âm trầm cười lạnh, thanh âm tại Diệp Dương thức hải bên trong quanh quẩn. "Tiểu tử, ta còn chưa chết, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Xà ma lão tổ tàn hồn. Nhìn đến đây, Diệp Dương trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Biết đây là xà ma lão tổ sau khi chết, cái kia pháp tướng cuối cùng chấp niệm. Giờ phút này, ngay tại cái này xà ma lão tổ đầu lâu xuất hiện trong mấy mắt. Tại ý thức của hắn chỗ sâu, năm đó chém giết xà ma chẳng cảnh lại lần nữa tái hiện. Cái kia chiến đấu kịch liệt hình tượng, mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng rõ ràng. Giờ phút này, Diệp Dương cảm thấy mình nguyên thần hóa thần thức đã bị trước nay chưa có trùng kích, cái kia xà ma khuôn mặt và tà vương đao giao hòa, như là hai ngọn núi lớn, ép tới hắn không thở nổi. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, thân thể cũng dần dần mất đi khống chế. Tà vương đao hắc sắc ma diễm càng tràn đầy, cơ hồ đem hắn thôn vệ. Diệp Dương thân thể tại run rẩy kịch liệt, mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn. Diệp Dương ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, cứ việc gặp phải áp lực lớn, nhưng ý chí của hắn lại như là thép như sắt thép cứng rắn. Theo Diệp Dương toàn lực chống cự, trong cơ thể hắn pháp lực bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Pháp lực và đã nguyên thần hóa thần hồn, nguyên bản từng người tự chiến, tại hắn điều động dưới, dần dần dung hợp lại cùng nhau. Xà ma lão tổ linh cơ, hắn tự thân linh lực cùng với tà vương trong đao ẩn chứa sức mạnh, tạo thành một cỗ mới, lực lượng càng thêm cường đại dòng lũ. Cỗ lực lượng này dòng lũ tại Diệp Dương thể nội mạnh mẽ đâm tới, mỗi một lần trùng kích đều nương theo lấy đau đớn kịch liệt. Nhưng Diệp Dương cắn chặt răng, cố nén thống khổ, dẫn dắt đến cỗ lực lượng này hướng phía nguyên thần phương hướng hội tụ. Pháp lực của hắn tại hướng nguyên thần chi lực chuyển hóa quá trình bên trong, tại cỗ lực lượng này tầm bổ dưới, bắt đầu phát sinh đột sát. Nguyên bản hơi có vẻ hư ảo nguyên thần, dần dần trở nên ngưng thực đứng lên, quang mang cũng càng lóa mắt. Tà vương trên đao tam đầu xà ma khuôn mặt, cảm nhận được Diệp Dương phản kháng sức mạnh càng ngày càng cường đại, cũng bắt đầu điên cuồng công kích. Xà ma khuôn mặt khí linh không ngừng phát ra thê lương tiếng kêu, từng đạo màu đen ma ảnh hướng phía Diệp Dương nguyên thần đánh tới. Cái kia khí tức kinh khủng thì như cùng một cái vô hình dây thừng, ý đồ trói buộc chặt Diệp Dương thần hồn, ngăn cản hắn đột phá. Khi còn sống Diệp mẫu người cũng không đem ngươi để ở trong lòng, chết rồi còn dám làm yêu. Vang một tiếng tiếng vang, Diệp Dương thanh âm trong hư không quanh quẩn, tràn đầy vô tận quyết tuyệt cùng kiên định. Thanh âm kia giống như một đạo lưỡi kiếm sắc bén, phá vỡ trung quanh đè nén hắc ám, xua tán đi xà ma khuôn mặt khí linh tản ra khí tức khủng bố. Theo cái này âm thanh gầm thét, Diệp Dương thần thức trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ hào quang chói sáng, giống như mặt trời mới lên lúc kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, xuyên thấu trùng điệp hắc ám, trực kích tam đầu xà ma hải tâm. Vang một tiếng tiếng vang, phản phất toàn bộ thế giới đều ở trong nháy mắt này rung động run một cái. Diệp Dương thần thức hóa vì một cái bàn tay vô hình, chăm chú bắt lấy tam đầu xà ma khuôn mặt, sau đó không chút lưu tình đem nó thôn vệ. Màu đen ma ảnh tại tiếp xúc đến luồng sức mạnh mạnh mẽ này về sau, tựa như băng tuyết gặp liệt hỏa, cấp tốc tăng dã, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng lúc này, Diệp Dương thần hồn phát sinh bay vọt về chất, biến đến vô cùng cường đại. Hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có sức mạnh, phản phất mình đã nắm trong tay giữa thiên địa huyền bí. Sau khi đột phá Diệp Dương, từ từ mở mắt, hắn nhìn trong tay Tà Vương đao, thời khắc này Tà Vương đao đã khôi phục bình tĩnh, thân đao lóe ra quang mang nhàn nhạt, phản phất tại hướng hắn thần phục. Đấu chương xong, chương 871, 1, Nguyên Thần Đạo cảnh Tân Sinh Hải Nhi chương 871, 1, Nguyên Thần Đạo cảnh Tân Sinh Hải Nhi nhìn trong tay Tà Vương đao. Diệp Dương từ từ mở mắt, trong mắt quang mang như tảng sáng ánh sáng, xuyên thủng hư ảo. Cùng lúc trước tại pháp tướng cảnh giới thời điểm lại không giống nhau. Giờ khắc này, hắn khí tức trên thân cực kỳ cổ quái, có lúc vô cùng cường đại, khí tức bàng bạc dị thường, tựa như có thể lật trời ngược lại biển. Mà có lúc, lại trở nên một mảnh bình thường, tựa như chính là một cái bình thường tu sĩ, không có một tia lạ thường. Hắn nhìn xem chính mình bế quan tĩnh tọa 3 năm sân bãi, hít sâu một hơi, giơ chân lên, chậm rãi đi ra ngoài. Mặc dù Diệp Dương cũng không có như động tác, nhưng là theo Diệp Dương bước chân phóng ra, toàn bộ thú ma tông phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí lôi kéo, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ chốc lát sau, hắn đến nham tương chi địa. Những cái kia nóng bỏng nham tương đến chung quanh hắn, lúc này trở nên gió êm sóng lặng đứng lên, lại không một tia ba động. Liên liên nóng bỏng mà khí cũng bình phai nhạt. Chỉ chốc lát sau, hắn đi ra cái này dày đặc nham thạch nóng chảy chi địa, đi vào thú ma tông phía trên. Cùng lúc đó, thú ma tông trùng đã là khác thuận theo thiên địa. Thú ma tông hủy diệt về sau, Diêm Lan nữ đế và Biết Thiên Cơ đem nơi đây một lần nữa tiến vào chế tạo, đặt tên là Chỉ Thiên Các. Từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại vân vụ lượn lờ ở giữa như ẩn như hiện, tựa như tiên gia phúc địa tầm thường. Nương theo lấy Diệp Dương nhẹ nhàng đi qua, bốn phía hết thảy giống như đều có sinh mạng sức mạnh bình thường, cây cối giống như là bị tỉnh lại ngủ say người, cấp tốc nhổ rõ sinh trưởng, xanh nhạt mầm non tại đầu cành nở rộ. Vốn là giờ phút này là cuối thu thời tiết, giữa thiên địa đã là một mảnh hoang vu. Nhưng là ngay tại Diệp Dương đi tới thời điểm, những cái kia đóa hoa vậy mà trong nháy mắt nở rộ, tiểu diễm cánh hoa tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Liễu Diệp từ đầu cành rút ra, tựa như lục sắc tơ lụa theo gió phất phới, trong thiên địa tất cả đều tràn ngập sinh cơ bừng bừng, tựa như có được hóa mục nát thành thần kỳ sức mạnh tầm thường. Diệp Dương một bước vừa quay đầu lại, nương theo lấy hắn từng bước một rơi xuống, trên người pháp khí cũng chụp vừa xuất hiện. Hắn bước đầu tiên đặt xuống, Hồng Phong kiếm xuất hiện ở trước người hắn. Cái này Hồng Phong kiếm thân kiếm hỏa hồng, như ngày mùa thu bên trong thiêu đốt lá phong, là hắn tu hành bắt đầu liền theo sát hắn pháp khí, chính là phàm tục võ giả không cam tâm bị vận mệnh điều khiển, lấy tự thân xương sống làm kiếm, chỗ tạo ra đặc thù kiếm khí. Cùng nhau đi tới, hấp thu vạn niên khô kiếm thảo những vật này, nhiều lần cường hóa, đã đến chấn mạch bảo khí tình trạng. Sau đó là tà vương đao, thân đao tản ra khí tức lãnh liệt, cùng Hồng Phong kiếm tạo thành so sánh rõ ràng. Cây đao này lấy ẩm thuế đao đao làm đao thân, bao dung thời gian âm dương chi lực, về sau luyện hóa vào dị vực ma đao, bá đạo chưa cùng, hung ác không gì sánh được, có thể xưng trong đao dị số. Lần này tại cùng xà ma lão tổ đối chiến bên trong, một cây đao này làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lại sau đó là 12 mai sơn hải châu, hạt châu mượt mà, nội bộ phảng phất tẩn chứa sơn hải sức mạnh, quang mang thời gian lập lòe, hình như có sóng cả mấy liệt, dãy núi chập trùng chi tượng, vây quanh Diệp Dương vừa đi vừa về xoay tròn. Mà thoái tinh kiếm hạt, hộp kiếm cổ phát, trên đó khắc đầy phù văn thần bí, rung động nhẹ nhẹ, liền có ngàn vạn tinh quang lấp lóe không thôi, tựa hồ tại không kịp chờ đợi muốn phóng thích trong hộp kiếm chi mũi nhọn. Cùng nhau đi tới, Hồng Phong kiếm, Tà Vương đao chờ pháp khí lần lượt hiện hiện, quay chung quanh bên cạnh, giống như là tại uy mắng kể ra trước kia chiến đấu cùng trưởng thành. Từ sơ nhập giang hồ lúc ngây thơ thiếu niên, giấu trong lòng đối với tu hành nóng bỏng khát vọng, đến lần lượt tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Những cái kia vì đột phá bình cảnh bế quan thời gian, buồn kể lại dài dằng dặc. Mỗi một lần trùng kích cảnh giới thất bại, mang tới không chỉ có là nhục thể mỏi mệt, càng là tâm linh trọng thương. Vô số cái ngày đêm, hắn tại cô độc chung cùng mình bỏ sức, trong bóng đêm tìm tòi tiến lên, nhưng thủy chung không nhìn thấy cuối cùng. Sớm tại tu hành mới bắt đầu, Diệp Dương liền minh bạch, đây là một trận cùng thời gian, vận mệnh gian nan đánh cờ. Thời gian trôi mau trôi qua, rất nhiều cùng nhau bước lên con đường tu hành đồng bạn, hoặc đổ vào cường địch tù hạng, hoặc bởi vì không cách nào đột phá mà thương tiếc trung thân. Vận mệnh cự luân vô tình chuyển động, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền quyết định đại đa số người kết cục. Mà hắn, liền như là cái này dòng lũ trung ra sức dãy rủa sâu kiến, vô luận như thế nào cũng không chịu từ bỏ. Hắn vừa đi, một bên suy tư, bất chi bất giác đã bước ra 360 bước. Đột nhiên, một trận luồng gió mát thổi qua, mang đến nơi xa thôn xóm hài đồng vui cười. Cái này bình thường lại đã lâu thanh âm, như là một chùm sáng, trong nháy mắt xuyên thấu nội tâm của hắn mù mịt. Diệp Dương vừa đi, một bên cảm ngộ. Chờ đi đến thứ 360 bước thời điểm, hết thảy tất cả im bặt mà dừng. Hắn đi thẳng đến 360 bước, muốn lại đi một bước, nhưng là chân trái nâng lên sát na, lại thật lâu rơi không đi xuống. Suy nghĩ của hắn như là buôn đằng giang hạ, trong đầu không ngừng cuộn cuộn. Từ ban đầu đạp vào con đường tu hành lúc ngây thơ vô tri, đến tại lần lượt chiến đấu cùng gặp chắc trở bên trong trưởng thành, mỗi một cái đoạn ngắn đều trong lòng của hắn hiện lên. Hắn nhớ tới chính mình trong sơn cốc độc tự tu luyện, nhẫn thụ lấy cô độc cùng tịch mịch, đối mặt cường địch lúc sinh tử một cái chớp mắt, tại trong tuyệt cảnh dễ rủa cùng bất khuất. Tu hành không tuyến nguyệt. Năm nay hắn vừa vặn đã là 360 tuổi. Hắn dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Giờ phút này bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, ánh nắng vậy ở trên người hắn, loan dung dung. Hắn cảm giác được mình cùng giữa thiên địa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, tựa hồ có thể nghe được giữa thiên địa vạn vật nói nhỏ. Hắn hai mắt nhắm lại, dùng tâm đi cảm thụ cố lực lượng này, linh lực trong cơ thể như là mãnh liệt thủy triều, ở trong kinh mạch buôn đằng không thôi. Tại trong cảm nhận của hắn, hết thảy chung quanh đều trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được trong gió nhẹ mỗi một tia linh khí lưu động, có thể phát giác được sâu dưới lòng đất linh mạch rất nhỏ chấn động. Nguyên thần của hắn tại thức hải bên trong rung động nhẹ nhẹ, phảng phất tại cùng thiên địa cộng minh. Hắn bắt đầu nếm thử đem lực lượng của mình cùng thiên địa chi lực dung hợp, lấy một loại hoàn toàn mới phương thức đi vận dụng cố lực lượng này. Nhân sinh một thế, như thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì, như nghị siêu thoát bể khổ, trường sinh cửu thị, chỉ có tu hành, chỉ có trường sinh. Đây là hắn ban đầu nguyện vọng và ban đầu ước mơ. Diệp Dương chỉ cảm thấy thức hải chấn động, nguyên thần như phá kén chi điệp, tránh thoát trói buộc, trong nháy mắt bước vào tất cả cảnh giới mới. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng cảm giác giữa thiên địa mỗi một tia linh khí mạch lạc, cùng vạn vật hòa làm một thể. Hắn nhìn về phía phương xa, ánh mắt kiên định, mang theo tất cả cảm ngộ mới cùng sức mạnh, chuẩn bị nên đón tương lai tất cả khiêu chiến. Diệp Dương tại cái kia tràn ngập sinh cơ 360 bước bước ra về sau, quanh thân bị một loại huyền diệu khó giải thích khí tức quanh quẩn. Hắn lúc này, trong lòng như có một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, thúc giục hắn đi tìm kiếm càng lớn sức mạnh. Tự nhiên mà vậy, đến trên mặt biển, Diệp Dương chậm rãi ngồi xếp bằng, hai chân giao điện, hai tay tự nhiên đặt ở trên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên trên, khí tức quanh người nội liễm, phản phất cùng cái này biển rộng mênh mông hòa thành một thể. Gió biển gào thét lên thổi qua, nhấc lên tầng tầng sóng lớn, nhưng hắn lại vững như bàn thạch, không bị ảnh hưởng chút nào. Trong cơ thể hắn, một trận kỳ diệu mà rung động biến hóa chính đang lặng lẽ phát sinh. Một đầu che khuất bầu trời khổng lồ ma tượng sau lưng Diệp Dương dâng lên. Cái kia ma tượng vô cùng to lớn, chân đạp đại địa, lưng đỉnh thương thiên, trầm thấp tượng mình tiếng vang lên, thanh âm rất nặng mà mạnh mẽ, phảng phất đến từ biển cổ cự thú, mang theo vô tận uy nghiêm cùng sức mạnh. Đây là hắn tu hành tượng ma quyền. Ngâm, ngâm, ngâm. Mỗi một âm thanh tượng mình đều để thân thể của hắn khẽ chấn động, tựa như tại cùng thiên địa cộng minh. Ngay sau đó, một cái ma bằng huyễn ảnh đồng dạng ở sau lưng của hắn dâng lên. Chương 871-2, Nguyên Thần Đạo Cảnh Tân Sinh Hải Nhi. Chương 871-2, Nguyên Thần Đạo Cảnh Tân Sinh Hải Nhi. Kim Sĩ Ma Bằng dương cánh bay lượn, tựa như một đạo vạch phá thương khung kim sắc tiềm điện, quanh thân lông vũ lóe ra như mặt trời quang mang, mỗi một cây đều như hoàng kim đúc thành, sáng chói chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia một đôi trong mắt, đúng như hai viên nóng bỏng sao trời, sắc bén mà thâm thúy. Cánh triển khai, che khuất bầu trời, hai cánh nhẹ nhàng một cái, phong lôi kiếm cánh gào thét mà ra, nhấc lên cuồng phong sóng lớn, bay đến phong vân biến sắc, mạnh mẽ khí lưu nhấc lên biển rộng sóng cả, tại phương biên bốn phía mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến, linh lực khuấy động. 360 tuổi, cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm. Mỗi một lần chiến đấu cùng tu luyện, đều như là từng viên sáng chói sao trời, khảm nạm tại hắn con đường tu hành bên trên. Tượng ma quyền cương manh bá đạo, mỗi một quyền kích ra, đều ẩn chứa vạn quân lực, phản phất có thể đem một ngọn núi đánh nát. Đại ma bằng pháp, cũng có tốc độ cực nhanh, bay lượn trên bầu trời. Vạn tượng phù đồ quyết thì là hắn dung hợp Bích Hải Triều Sinh Quyết, Cửu U Minh Thần Quyết, Càn Khôn Thiên Cương Quyết, Cực Tượng Tinh Vòng Pháp chờ ở Nguyên Hành lão tổ chỉ dẫn phía dưới, lấy chiếu thiên đạo kính làm cơ sở dung hợp đi ra pháp môn. Cái này ba loại công pháp, Tượng Ma Quyền và Đại Ma Bằng Pháp chủ tu nhục thần, mà Vạn Tượng Phù Đồ Quyết thì là chủ tu pháp lực. Giờ phút này, ba loại sức mạnh trong cơ thể hắn tựa như là ba đầu buôn đằng cự long, riêng phần mình có lực lượng cường đại. Mà hắn tập trung tinh thần, đem ý thức của mình chìm vào đến thể nội chỗ sâu, dẫn dắt đến Tượng Ma Quyền sức mạnh, Đại Ma Bằng Pháp sức mạnh cùng với Vạn Tượng Phù Đồ Quyết sức mạnh, chậm rãi hội tụ vào một chỗ. Hấp thu cửu u rắn hoàng pháp tướng linh cơ về sau, Diệp Dương vốn là nguyên thần hóa thần thức lần nữa tăng gọn, giờ phút này dẫn dắt đến thể nội ba cỗ lực lượng. Tượng ma quyền cương mãnh, đại ma bằng pháp tấn mãnh, vạn tượng phù đồ quyết thần bí, dần dần đan vào một chỗ, tạo thành một loại hoàn toàn mới, càng thêm lực lượng cường đại. Loại lực lượng này trong cơ thể hắn chảy xuôi, nhưng hắn cảm thấy mình phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận, có thể đánh vỡ hết thảy trói buộc. Ý thức của hắn dần dần cùng chung quanh thế giới tương liên, hắn có thể cảm nhận được biển rộng sóng cả mãnh liệt, có thể nghe được biển gió đang gào thét, có thể nhìn thấy trên bầu trời đám mây biến ảo. Hắn phảng phất trở thành thiên địa này một bộ phận, cùng thiên địa cùng hô hấp, chung vận mệnh. Rốt cục, tại đã trải qua vô số lần dãy rủa cùng cố gắng sau, Diệp Dương lực lượng trong cơ thể đạt đến một cái điểm tới hạn. Chỉ nghe một tiếng liếc hai nhức góc tiếng oanh minh trong cơ thể hắn vang lên, một đạo hào quang chói sáng từ trong thân thể của hắn bắn ra. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, tu vi của hắn rốt cục đột phá đến nguyên thần đạo cảnh. Tại thời khắc này, Diệp Dương cảm thấy mình linh hồn đạt được thăng hoa. Ý thức của hắn trở nên càng thêm rõ ràng, có thể cảm giác được chúng quanh thế giới mỗi một cái chỗ rất nhỏ. Thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi một tế bào đều tràn đầy lực lượng cường đại, phản phất tận chứa vô tận sinh mệnh lực. Diệp Dương chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra trí tuệ cùng sức mạnh quang mang. Khi hắn đột phá nguyên thần đạo cảnh về sau, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi. Nguyên bản lơ lửng sau lưng hắn đao kiếm ma viên pháp tướng, giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, tự động chui vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, Diệp Dương chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tại thể nội của quận, cùng hắn tự thân linh lực hoàn mỹ dung hợp. Tại trong đầu của hắn, cỗ lực lượng này dần dần ngưng tụ, biến thành một cái nguyên anh. Này nguyên anh bộ dáng kỳ lạ, đã dáng dấp giống như là thu nhỏ bản Diệp Dương, ngũ quan hình dáng có thể thấy rõ, quanh thân tản ra Diệp Dương đặc hữu lăng lệ khí thế, lại như là đao kiếm ma viên thân ảnh, toàn thân bao trùm lấy một tầng loáng thoáng lông tóc, tứ chi mạnh mẽ, phía sau còn ẩn ẩn có đao kiếm quang ảnh lấp lóe, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Nguyên anh đản sinh trong nháy mắt, Diệp Dương thức hải bị một cỗ tia sáng kỳ dị lấp đầy, trong vầng hào quang ẩn chứa vô tận huyền bí cùng sức mạnh. Diệp Dương có thể rõ ràng cảm giác được, cái này cái nguyên anh cùng linh hồn của mình chặt chẽ tương liên, nó tựa như là chính mình một cái khác phân thân, có được độc lập ý thức. Theo thời gian trôi qua, Diệp Dương phát hiện mình đối chung quanh thiên địa linh khí cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm. Những cái kia nguyên vốn cần hao phí đại lượng tinh lực đi bắt giữ linh khí, bây giờ như là nhận đến triệu hoán bình thường, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Diệp Dương đắm chìm trong đột phá nguyên thần đạo cảnh kỳ diệu thể nội trung, quanh thân bị một tầng chiếu sáng rạng rỡ vầng sáng vây quanh, mỗi một tia khí tức lưu chuyển đều lôi cuốn lấy giữa thiên địa bảng bạc vĩ lực. Mênh mông sức mạnh ở trong cơ thể hắn như giang hà bồ đằng, giống như muốn xông ra vùng thế giới này gông cùng xiển xích, dẫn tới xung quanh phong vân biến ảo, nước biển cuộn. Đây chính là nguyên thần đạo cảnh, quả nhiên không phải bình thường. Diệp Dương vươn tay, nhẹ nhàng vung lên, còn chưa có thế nào động tác. Hồng Phong kiếm tựa như một đạo tia chớp màu đỏ, vạch phá bầu trời, Hồng Phong kiếm vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, trong nháy mắt chém về phía xa xa một ngọn núi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sơn phong bị từ đó bổ ra, đá vụn bay ra, bụi mù cuộn. Hắn lại nắm chặt tà vương đao, thân đao nổi lên hắc sắc quang mang, một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ hướng bốn phía quét tán. Hắn hướng về phía trước đống nhiên một bổ, một đạo ánh đao màu đen gào thét mà ra. Chỗ đến, không gian phảng phất bị xé nứt, xuất hiện từng đạo vết nước màu đen, hạo đãng mặt biển, lập tức bị một phân thành hai. Thu lại đao kiếm, Diệp Dương nhìn về phía thể nội cái kia nguyên thần hài nhi, Diệp Dương cảm giác chính mình như có sinh mạng thứ hai tầm thường. Sau này, nếu là gặp được nguy hiểm gì, hắn hoàn toàn có thể thoát ly tầng này nhục thân, sau đó lấy hài nhi chi thân bay múa giữa thiên địa, thoát đi nguy hiểm. liền như là cái kia xà ma lão tổ bình thường, cho dù là bị ba người vây công, vẫn như cũ dám có tự tin có kẻ mặc cả. Chỉ là nó không nghĩ tới, mặc kệ là biết thiên cơ, vẫn là Diêm La nữ đế hoặc là Diệp Dương, đã sớm làm xong chuẩn bị đầy đủ. Nó lại là dị loại thành đạo, cái kia cửu u rắn hoàng pháp tướng nguyên thần mới vừa rồi đều biến thành Diệp Dương đột phá tư lương. Diệp Dương mới từ cái kia huyền diệu đột phá chi cảnh trung lấy lại tinh thần. Vào lúc này, trên mặt biển, một bóng người một làn gió thơm từ đằng xa cấp tốc bay tới. Đợi thân ảnh kết thúc, đó là một cái rất có anh khí nữ tử, nàng thân mang một bộ quần dài màu lam nhạt, bên hông buộc lấy một đầu khảm nạm lấy nhỏ vụn bảo thạch dây lụa, theo gió khẽ đung đưa. Mặc dù khuôn mặt cũng không tinh xảo, nhưng lại cương nghị dị thường, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bất phàm khí chất. Đệ tử Man Tiểu Hoàng, bái kiến Diệp tiền bối. Cung hạ tiền bối đột phá nguyên thần đạo cảnh, đây là tu hành giới một đại thịnh sự. Man Tiểu Hoàng quỳ một chân trên đất, thanh âm thanh thuy êm tai, lộ ra tràn đầy kính ý, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Dương lúc, trong mắt lóe ra kích động cùng kính ngưỡng quan mang. Diệp Dương ánh mắt nhu hòa rơi vào Man Tiểu Hoàng trên thân. Trong chốc lát, trước kia ký ức giống như thủy triều vào tới. Hắn phảng phất lại về tới năm đó ở Phi Thiên môn lờ mờ nơi nhỏ lánh. Bắt đầu thấy Man Tiểu Hoàng lúc, nàng bất quá là cái thân hình nhỏ gầy, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng cùng bất lực tiểu nữ hài. Tại tàn khốc phân tranh trung run lẩy bẩy, lúc nào cũng có thể bị thôn vệ. Nhưng hôm nay đứng ở trước mắt, lại là một vị duyên dáng yêu kiều, quanh thân tản ra chân nhân cảnh giới cường đại linh lực ba độ người tu hành. Bị Diêm La nữ đế thu vì đệ tử về sau, hiện nay nàng đã đột phá đến chân nhân cảnh giới, càng trở thành Diêm La nữ đế thập tam tà linh một trong. Đúng a? Thế khác biệt lúc gì? Tuế Nguyệt biến thiên, thời điểm đó tiểu nữ hải, hiện nay cũng đã trở thành một phương cường giả. Lúc này, gió biển nhẹ phẩy, mang theo nhàn nhạt tanh nồng vị, lay động lấy hai người tay áo. Diệp Dương bay đầu lại, nhìn phía sau cái kia phiến bị cải tạo đến tựa như ảo mộng thú ma tông, lại nhìn trước mắt lộ sát sau Man Tiểu Hoàng, trong lòng không khỏi nổi lên ngàn vạn cảm khái. Tuế Nguyệt vội vàng, tại người tu hành dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, số thời gian trăm năm, đủ để cho một người thoát thai hoàn cốt, cũng đủ để cải biến quá nhiều người và sự việc. Đã từng thú ma tông, cường đại cỡ nào, Phi Thiên môn tu mạch được nó một đạo hỏng truyền thừa, đều mừng rỡ như điên. Bây giờ loại kia quái vật khổng lồ, tự mình hủy diệt tại trong tay của hắn, hắn làm sao có thể đủ không giả đâu? Đứng lên đi, Tiểu Hoàng. Đã lâu không gặp, ngươi đã thành giải tới đây, trong lòng ta cũng đầy là vui mừng. Diệp Dương đưa tay ra hiệu, trong thanh âm mang theo vài phần cảm khái cùng vui mừng. Man Tiểu Hoàng chậm rãi đứng dậy, trên mặt tràn đầy khiêm tốn nụ cười, cung kính nói ra, tiền bối, năm đó cứu tri ân, Tiểu Hoàng suốt đời khó quên. Về sau may mắn bái nhập nữ đế môn hạ, tại sư phụ dốc lòng dạy bảo và khắc nghiệt đốc thúc dưới, ta ngày đêm khổ tu, không dám có chút lười biếng, mới rốt cục đột phá đến chân nhân cảnh giới. Cái này cùng nhau đi tới, mỗi một bước đều không thể rời bỏ tiền bối ân tình cùng sư phụ vung trồng. Diệp Dương khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Nữ đế tu vi siêu phàm nhập thánh, có thể được nàng dốc túi tương thụ, là ngươi cơ duyên lớn. Về sau càng phải cần cù tu luyện, chớ có cô phụ cái này khó được kỳ ngộ. Đúng, tiền bối dạy bảo, Tiểu Hoàng khắc trong tâm khảm. Man Tiểu Hoàng chăm chú đáp lại, sắc mặt lộ ra một cố cứng cỏi cùng chấp nhất. Sau một khắc, Man Tiểu Hoàng chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tràn đầy cung kính, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Tiền bối, 3 năm trước đây ngài phân phó ta tìm kiếm người kia, rốt cục có mặt mày. Lời của nàng như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt phá vỡ xung quanh yên tĩnh. Diệp Dương nhìn nàng một cái, sau đó nói: người kia bây giờ ở nơi nào? Còn xin tiền bối cho ta tinh tế nói tới. Man Tiểu Hoang hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Tấu chương xong, chương 872, 1, Thiên Điệu Tam Tuyệt chương 872, 1, Thiên Điệu Tam Tuyệt tiền bối, 3 năm trước đây ngài phân phó ta tìm kiếm người kia, rốt cục có mặt mày. Lời của nàng như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt phá vỡ xung quanh yên tĩnh. Diệp Dương nhìn nàng một cái, sau đó nói: người kia bây giờ ở nơi nào? Man Tiểu Hoang hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Tiền bối nói tới nữ tử kia từ Đại Vận Hoàng triều hồi sau khi đến, bị thú ma tông bắt hút đi. Thú ma tông làm việc từ trước đến nay tàn nhẫn, bản ý là đem nó gieo cấm chế, thuận tiện cùng tương lai Đại Vận Hoàng triều tiến hành có kẻ mặc cả. Kết quả nhưng chưa từng nghĩ, liên ở tiền bối ngươi cùng thú ma tông chờ người đại chiến thời điểm, có thần bí người bỗng nhiên xuất hiện, vậy mà thừa dịp loạn đem nữ tử kia đón đi. 3 năm này, ta lệnh người tìm kiếm khắp nơi, mới tìm đến một số manh mối. Thần bí nhân kia hẳn là xuất từ Đại Vận Hoàng triều. Nghe đến đó thời điểm, Diệp Dương khẽ nhíu mày. Căn cứ hắn đến thời điểm, những cái kia Tây nữ quốc nữ tử nói tới, này Hoa Phi chính là Đại Vận Hoàng triều một đời quý phi, về sau mới trở lại mẫu tộc bên trong. Hắn cùng đối phương mặc dù có duyên phận, nhưng là cũng không sâu, ở giữa cũng không có bao nhiêu lợi ích kết giao. Nếu là nhìn thấy đối phương gặp nạn, cũng không để ý giúp đỡ một thanh. Nhưng là hiện nay biết được đối phương an ổn không việc gì, trong lòng của hắn cũng không có nhiều ít ý nghĩ khác. Diệp Dương nghe nói này không còn hỏi thăm, mang theo lấy Man Tiểu Hoàng trở về thú ma tông trung. Lúc này thú ma tông chủ Phong Tại biết thiên cơ và Diêm La nữ đế hai vị đạo nhân tu sĩ dựng phía dưới đã cùng trước đó khác nhau rất lớn. Nguyên bản dốc đứng hiểm trở dãy núi bị một tầng mỏng như cánh ve vân vụ nơi bao bọc, phản phất phủ thêm một tầng lụa mỏng, thần bí mà thánh khiết. Cái kia vân vụ cũng không phải bất phàm, mà là do cao độ tinh khiết linh khí ngưng tụ mà thành, chậm chậm lưu động ở giữa, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, như là trong bầu trời đêm ngân hà, làm cho người không kịp nhìn. Không ít chi thảo tiên mục hấp thu thiên địa tinh hoa, tắm rửa ngày nguyện quang huy, trải qua tuế nguyệt lắng động, dần dần tạo thành một mảnh đặc biệt sinh thái hệ thống. Chợt có bạch viên nhảy lên, làm chim khách bay lượn, chim ví thú lạ xuyên thẳng qua ở giữa cả tòa sơn mạch hoạch tâm chỗ, thì là một tòa khí thế rộng rãi đại điện. Diệp Dương bước vào trong đại điện, trong điện dưới ánh đến, quang ảnh ở trên vách tường tùy ý múa. biết Thiên Cơ trong tay bàn loạn lấy một cái la bàn, mai cổ pháp đồng tiền bị hắn thưởng thức đến đinh đinh rung động, mỗi một tiếng vang giòn đều giống như tại gõ hỏi vận mệnh huyền cơ. Diêm Lan nữ đế hôm nay thì thân mang diễm lệ trường bào màu đỏ như máu, ánh mắt lạnh lẽo phảng phất có thể xuyên thủng lòng người, quanh thân tản ra để cho người ta sợ hãi uy nghiêm, đúng như khống chế sinh tử minh phụ chúa tể. Diệp đạo hữu, chúc mừng ngươi đột phá tới nguyên thần đạo cảnh, đây là phi phàm thành tựu. Nhìn thấy Diệp Dương đi sau khi đi vào, Diêm Lan nữ đế và Biết Thiên đứng dậy, vội vàng nên đón. Đạo hữu một đường kinh lịch vô số gian nan hiểm trở, hôm nay cuối cùng thành công. Diệp Dương khẽ không người, khiêm tốn đạo. Có thể có hôm nay đột phá, cũng nhiều đến hai vị tiền bối đề điểm cùng giang hồ lịch luyện bên trong cơ duyên, Diệp Dương vô cùng cảm kích. Ba người vây ngồi xuống, trên bàn trưng bày một bình nóng hôi hổi trà thơm, nhưng giờ phút này không người có tâm tư đi thưởng trà. Chủ đề một cách tự nhiên chuyển đến nguyên thần đạo cảnh huyền bí phía trên. Diệp đạo hữu, ngươi mới vào nguyên thần đạo cảnh, không biết đối cái này nguyên thần chi lực nhưng có đặc biệt cảm ngộ. Biết Thiên Cơ ánh mắt sáng rực, dẫn đầu đặt câu hỏi. Diệp Dương trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra: "Từ bước vào này cảnh, ta mới rõ ràng cảm nhận được, cái này nguyên thần chi lực cùng dĩ vãng chân nhân cảnh giới khác nhau rất lớn. Nó càng thêm thuần túy, cô đọng, phản phất có thể nhìn rõ giữa thiên địa biến hóa vi diệu, mỗi một lần vận chuyển đều giống như cùng thiên địa sinh ra một loại nào đó thần bí của mình." Diêm Lan nữ đế khẽ gật đầu, tiếp lời gấp dạng: "Không sai, nguyên thần chi lực là võ giả đối tự thân sinh mệnh bản nguyên chiều sâu đào móc cùng thăng hoa. Nương tụ ra nguyên thần hài nhi về sau, liền như cùng ở tại thể nội dựng dục một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, nó có được độc lập ý thức cùng cảm giác, có thể tại tu luyện người trong thức hải không ngừng trưởng thành, lột xác." Biết Thiên Cơ vê dâu cười nói: "Nguyên thần hài nhi sơ thành lúc, yếu ớt không gì sánh được, cần dùng thần thức cường đại cùng linh lực dốc lòng tầm bổ." Diệp Dương nhớ lại chính mình ngưng tụ nguyên thần hài nhi cái kia đoạn gian khổ lịch trình, không khỏi cảm khái nói: "Xác thực, đưa qua trình thống khổ và phần. Hơi không cẩn thận, nguyên thần hài nhi liền sẽ có tiêu tán nguy hiểm. Ta lúc ấy tại một nơi sơn cốc bí ẩn bế quan, mượn nhờ thiên địa linh khí, ngày đêm lấy tự thân linh lực ôn dưỡng, mới có thể thành công. Nhưng dù vậy, bây giờ nguyên thần hài nhi cũng còn mười phần nhỏ yếu, cần phải không ngừng rèn luyện." Ba người ngươi một lời ta một câu, xâm nhập nghiên cứu thảo luận lấy nguyên thần đạo cảnh đủ loại chi tiết. Nguyên thần đạo nhân chính là đạo nhân cảnh giới thứ nhất, về sau nguyên thần đạo nhân, luyện hư đạo nhân, đại thừa đạo đám người. Nhất là đang luyện hư cảnh giới thời điểm yêu cầu luyện hóa lôi kiếp, vượt qua tam thai, cho nên lại có người xưng là lôi kiếp đạo nhân. Theo nói chuyện với nhau xâm nhập, chủ đề dần dần chuyển hướng càng thêm mấu chốt tấn thăng chi đạo. Đột phá là nguyên thần đạo cảnh về sau, sẽ vì tấn thăng đến trung kỳ mà suy tính. Biết Thiên Cơ khoát tay áo, tiếp theo từ trong ngực móc ra một bản cổ pháp sách, phong bì trên có khắc kỳ dị đường vân, tản ra cổ xưa lại khí tức thần bí. Đây là ta tại nguyên thần đạo cảnh pháp môn tu luyện cùng kinh nghiệm tâm đắc, trong đó ghi chép ta mấy năm nay tại tu luyện trên đường cảm ngộ, gặp phải khốn cảnh cùng với giải quyết chi pháp. Biết Thiên Cơ thanh âm trầm thấp mà thành khẩn. Diệp đạo hưu cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân, căn cơ vững chắc không gì sánh được. Ngươi lại là cái tiên nghị tính tình, tương lai thành tựu không thể đoán trước, phần này tâm đắc có lẽ có thể giúp ngươi tại trên con đường tu hành thiếu đi chút đường quanh co. Diệp Dương hơi mở ra, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng cảm động. Hắn biết rõ phần lễ vật này chân quý, đối phương ghi lại cảm nộ có chút chân quý, mà bây giờ Biết Thiên Cơ càng như thế khẳng khái tặng cho chính mình. Diệp Dương trong lòng ấm áp, hai tay trịnh trọng tiếp nhận sách. Đa tạ tiền bối hậu ái. Biết Thiên Cơ vui mừng cười cười, trong mắt tràn đầy mong đợi. Không cần như thế, tiên lộ gian nan, chúng ta hai bên cùng ủng hộ, tất nhiên sẽ có cái kết quả tốt. Diệp Dương nhẹ nhàng lật ra sách, đập vào mắt chính là lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Bất quá bây giờ, không phải quan sát thời điểm, đem sách cẩn thận thu vào trong ngực. Ngay sau đó, mấy người đổi đề tài, lặng yên chuyển đến luyện hư đạo nhân bên trên. Cái này luyện hư đạo nhân, tại tu tiên giới truyền thuyết đã lâu, là tu hành cảnh giới chi cao một trong, một khi đạt tới, liền có thể khống chế hư không, vỡ vụn thiên địa, có thể xưng lục địa thần tiên bản tồn tại. Luyện hư đạo nhân, đó là nhiều ít võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới, nhưng từ xưa đến nay, chân chính đạt tới người lại lác đác không có mấy. Diêm Lan nữ đế thanh âm bên trong mang theo một tia kính sợ cùng hướng tới. Biết Thiên Cơ khẽ thở dài một cái, muốn đột phá làm luyện hư đạo nhân, ngoại trừ thực lực bản thân đạt đến cực hạn, còn cần cảm ngộ thiên địa chí lý, thuận theo đại đạo. Ở trong đó gian nan, vượt quá tưởng tượng. Lời tuy như thế, nhưng là mấy người nhìn nhau cười một tiếng, dù chưa ngôn ngữ, nhưng lẫn nhau trong lòng đều dấy lên một cô đấu trí. Ánh đến nhảy lên, tỏa ra ba người khác nhau lại đồng dạng kiên định khuôn mặt. Biết Thiên Cơ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn nhẹ nhàng thả ra trong tay cái viên kia vuốt ve thật lâu cổ pháp đồng tiền, phát ra một tiếng thanh thúy đinh vang, tại tĩnh mịch trong đại điện phá lệ rõ ràng. Diệp đạo hữu, bây giờ cái này thú ma tông mặc dù có mấy phần nội tình, nhưng cũng đứng trước rất nhiều khốn cảnh. Ta cùng Diêm Lan nữ đế thương nghị hồi lâu, cố ý đem cái này thú ma tông cải tạo thành hải ngoại tiên sơn, thành là đồng đạo giao lưu, trung niên võ đạo thánh địa. Diêm Lan nữ đế khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng chung để lộ ra một tia mong đợi. Chỉ là nơi đây xa cư hải ngoại, mặc dù bị ta hai người cải tạo không ít, nhưng là vẫn như cũ linh khí nhạt nhẽo, phát triển gian nan. Phía sau chúng ta lại không có thế lực và tài nguyên, cho nên hy vọng có thể cùng đạo hữu hợp tác, nếu có thể mượn nhờ phi thiên môn chi lực, vì nơi này chuyển vận linh vận, định có thể cải thiện này địa linh khí thiếu thốn cục diện. Biết Thiên Cơ tiếp lời gốc dạng, nói bổ sung. Còn nữa, chúng ta cũng nghĩ nhường phi thiên môn ở đây kiến tạo thương hội, xúc tiến tài nguyên lưu thông. Kể từ đó, không chỉ có thể hấp dẫn càng nhiều người tu hành đến đây giao lưu, cũng có thể vì các phương cung cấp tiện lợi. Diệp đạo hữu, không biết ý của ngươi như nào? Diệp Dương nghe vậy, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Có Diêm Lan nữ đế và Biết Thiên Cơ tại, cái này hải ngoại tiên sơn tất nhiên an ổn không gì sánh được. đối toàn bộ tu hành giới tới nói đều là một chuyện tốt, hơn nữa Phi Thiên Môn cũng có thể mượn cơ hội này phát triển lực ảnh hưởng, tăng cường cùng các phe liên hệ. Chương 872, 2, Thiên Điệu Tam Tuyệt. Chương 872, 2, Thiên Điệu Tam Tuyệt. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự gật gật đầu. Hai vị ý nghĩ rất hay, Diệp Dương nguyện ý toàn lực ủng hộ, Phi Thiên Môn cùng ta vốn là một thể, việc này đối Phi Thiên Môn và tu hành giới đều có ích, ta chắc chắn dốc hết toàn lực thúc đẩy. Biết Thiên Cơ và Diêm La Nữ Đế nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Có Diệp đạo hữu câu nói, việc này liền thành công một nửa. Diệp Dương lúc này truyền tin hồi Phi Thiên Môn, trong thư nói rõ chi tiết cùng Thú Ma Tông hợp tác công việc, cũng mời trong môn trưởng lão thị huyết Quầng Lang Vương đồng tới nơi đầy chủ trì. Mấy ngày về sau, gió biển gào thét, một chiếc to lớn thông thiên linh thuyền phá không mà đến, vững vàng dừng sát ở Thú Ma Tông bến tàu. Thị huyết Quầng Lang Vương đông có hai cái to lớn hồng hồ lô, chậm rãi đi xuống linh chu. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, quanh thân tản ra một cỗ để cho người ta sợ hãi khí. Diệp sư minh. Vương Đông xa xa liền hướng phía Diệp Dương hô, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần hăng hái. Diệp Dương cười tiến ra đón, chắp tay nói: "Vương sư đệ, một đường vất vả." Vương Đông nhìn xem Diệp Dương, giờ khắc này ở chạm đến Diệp Dương trong nháy mắt, đông nhiên mà bắt đầu. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức con mắt chăm chú khóa lại Diệp Dương, từ từ bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. "Diệp sư minh, ngươi..." Vương Đông thanh âm run nhẹ nhẹ, khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. "Sư minh, ngươi đây là..." Giờ phút này, tại Vương Đông trong tầm mắt chỉ cảm thấy Diệp Dương phảng phất bao phủ tại một tầng vầng sáng mông lung trùng, loan thoáng, mông lung. Cái kia thân bên trên tán phát lấy đơn giản quan mang, tựa như là một loại tâm thúy sức mạnh ba động, để lộ ra một loại khó nói lên lời ba động, nhường hắn hô hấp đều đình chỉ đứng lên. Diệp Dương mỉm cười gật đầu. May mắn đột phá. Nguyên thần đạo cảnh, tuyệt đối là nguyên thần đạo cảnh. Vương Đông lên tiếng kinh hô, trong mắt chấn kinh chi sắc càng nồng đậm. Nguyên thần đạo cảnh tại toàn bộ tu hành giới đều là một đạo khó mà vượt qua lại trời. Vô số người tu hành cuối cùng cả đời đều bị vây ở ngưỡng cửa này bên ngoài, đau khổ dãy rủa. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Điều này có ý vị gì? Vương Đông dừng chân lại, theo sát cái này sau khi khiếp sợ chính là một cô to lớn kinh hỉ. Từ đó về sau, Phi Thiên Môn liền tiến nhập đỉnh tiêm tông môn hàng ngũ. Những cái kia đã từng xa không thể chạm cường giả, bây giờ trong tông môn cũng có thể phân cao thấp. Chỉ là một khởi đầu mới thôi, con đường tu hành, vĩnh vô chỉ cảnh. Diệp Dương mở miệng, ngược lại là thanh sắc bình thản. Sau đó, Diệp Dương mang theo Vương Đông đến đại điện bên trong, biết Thiên Cơ và Diêm La Nữ Đế sớm đã chờ đợi ở đây. Một phen hàn huyên về sau, đám người liền đi thẳng vào vấn đề. Biết Thiên Cơ kỹ càng trình bày cải tạo thành Hải Ngoại Tiên Sơn kế hoạch, bao quát kiến tạo tụ linh đại trận, tu kiến tu hành đạo phủ, thiết lập thương hội rất nhiều chi tiết. Những cơ sở này tính làm việc, hiện nay Phi Thiên Môn đều có thể nhận xây. Vương Đông nghe được 10 phần chăm chú, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề và đề nghị. Cái này tụ linh đại trận kiến tạo, cần đại lượng chân quý linh tinh và một đám linh tài, Phi Thiên Môn tuy có dự trữ, nhưng như thế đại quy mô tiêu hao, cũng cần bàn bạc kỹ hơn. Vương Đông vẻ mặt nghiêm túc nói. Diêm La Nữ Đế trầm tư một lát. Linh tinh sự tình, chúng ta có thể nghĩ biện pháp từ địa phương khác thu mua. Bây giờ việc cấp bách là đả thông Phi Thiên Môn và Thú Ma Tông con đường. Đám người ngươi một lời ta một câu, thảo luận đến 10 phần nhiệt liệt. Đi qua một phen thương nghị, Song Phương cuối cùng quyết định do Phi Thiên Môn trước cung cấp một bộ phận linh vật và tài nguyên, dùng cho giai đoạn trước công việc bếp núc. Đồng thời, biết Thiên Cơ và Diêm La Nữ Đế phụ trách tại Thú Ma Tông bên trong chọn lựa thích hợp sân bãi, sắp xếp kiến tạo tụ linh đại trận. Mà Vương Đông thì phụ trách liên lạc Phi Thiên Môn giao thiệp, tìm kiếm tinh thông trận pháp đại sư. Trong những ngày kế tiếp, Vương Đông từ Phi Thiên Môn vận tới một nhóm người lớn, Thú Ma Tông bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng. Đám thợ thủ công ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, xây dựng các loại cơ sở công trình. Phi Thiên Môn thông thiên linh thuyền và đại nhật tinh thú cũng gia nhập vận chuyển tài liệu quá trình. Song Phương lui tới Băng Lai, vận chuyển lấy các loại vật tư. Một ngày này, trên dưới ngọn núi cơ sở công trình đã hoàn thành không sai biệt lắm. Tại Thú Ma Tông đỉnh núi chính, vân vụ lượn lờ, phảng phất tiên cảnh. Diệp Dương, Biết Thiên Cơ, Diêm La Nữ Đế song song đứng thẳng, ba người liếc mắt nhìn nhau, chờ lấy Biết Thiên Cơ phân phó. Sau đó phải phiền phức hai vị đạo hữu. Biết Thiên Cơ đứng tại trong ba người, thần sắc trang trọng, trong tay bưng lấy cái kia một quyển cổ phát trận pháp bản vẽ. Cái kia quyển trên bản vẽ phủ văn lóe ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ là sao trời hàng thế, ngàn vạn hào quang, hẳn là sáng chói. Nay thiên địa tam tuyệt trận, tập thiên địa nhân tam tài chi diệu, ẩn chứa thiên tuyệt, tuyệt, người tuyệt tam trọng ý lực, uy năng bất phàm. Biết Thiên Cơ thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ, tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Hôm nay, hai vị đạo hữu theo ta đồng loạt ra tay, bằng vào ba vị nguyên thần đạo cảnh cường giả sức mạnh, định có thể đem uy lực tái hiện tại thế. Diệp Dương hít sâu một hơi, quanh thân pháp lực chậm rãi vận chuyển, tràn đầy đấu chí. Tiền bối yên tâm, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực. Biết Thiên Cơ khẽ gật đầu, la bàn trong tay nhẹ nhàng lắc lư, phát ra thanh thúy tiếng vang, phản phất tại hô ứng giữa thiên địa một loại nào đó bất luận. Diêm La Nữ Đế thì quanh thân tản ra khí tức lãnh liệt, ánh mắt của nàng giống như đêm lạnh bên trong sao trời, kiên định mà thâm thúy. Theo Biết Thiên Cơ ra lệnh một tiếng, ba người đồng thời vận chuyển pháp lực. Diệp Dương hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo sáng chói kiếm khí và một đạo cuồng mãnh đao khí phóng lên tận trời. Giờ phút này, đao mang và trong kiếm quang ẩn chứa vô tận phong mang, phản phất muốn mạch phá thương khung. Biết Thiên Cơ cũng không cam chịu yếu thế, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay trên không trung nhanh chóng múa, từng đạo phù văn thần bí từ trong tay hắn bay ra, vây quanh ba người bọn họ xoay tròn. Diêm La Nữ Đế thì dẫn động cửu lũ chi lực, một cỗ màu đen âm khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra, sau lưng song tướng Diêm La pháp tướng xuất hiện lần nữa. Ba người phối hợp lẫn nhau, tạo thành một cỗ lực lượng cường đại vòng xoáy. Biết Thiên Cơ thấy thế, lập tức đem Tam Tuyệt trận pháp hình ném không trung. Trận pháp hình ở giữa không trung chậm rãi triển khai, hình bên trên phủ văn quang mang đại thịnh, cùng ba người pháp lực hô ứng lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đỉnh núi chính quang mang vạn trượng, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ nhường không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Thiên tuyệt hiện, Biết Thiên Cơ hét lớn một tiếng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, Diệp Dương đao kiếm phong mang đột nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo cự đại kiếm mạc, hướng lên bầu trời chém tới. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một đạo vết rách to lớn, phản phất bị một thanh vô hình cự phủ bổ ra. Vết rách chung, lôi điện đan sen, cường đại thiên lôi chi lực không ngừng phun trào, phản phất muốn đem hết thảy đều hóa thành cho tàn. Tuyệt sinh. Diêm La nữ đế thanh âm băng lãnh mà kiên định. Nàng màu đen âm khí cấp tốc quyết tán, đem không gian chung quanh đều nhuộm thành màu đen. Tại cái này màu đen âm khí chung, vô số tà linh hiện hiện, những này nguyên ảnh đều là người hình thái, nhưng lại tản ra vô tận thống khổ và hoán niệm. Người tuyệt lên. Biết Thiên Cơ ngay sau đó hô. Trong tay hắn phủ văn nhanh chóng bay về phía mặt đất, trong nháy mắt chui vào lòng đất. Trong chốc lát, toàn bộ chủ phong bắt đầu chấn động bị liệt, thú ma tông chủ phong phía dưới vốn là một mảnh nóng bỏng nham tương. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, trong cái khe tuôn ra vô tận nham tương và địa hỏa. Những này nham tương và địa hỏa lẫn nhau giao hòa, tạo thành một cái biển lửa, đem chọn cái chủ phong đều bao phủ trong đó. Giờ phút này, tại ba người phối hợp lẫn nhau dưới, thiên điệu tam tuyệt trận sức mạnh đạt đến đỉnh phong. Toàn bộ thú ma tông chủ phong phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí tái tạo, nguyên bản bình thường sơn phong trở nên khí thế bằng bạc. Sơn phong trung quanh, linh khí hội tụ thành từng đạo linh sông, linh trong sông linh khí như thực chất bản chảy xuôi, tản ra hào quang năm màu. Trên ngọn núi cây cối cũng biến thành càng thêm tươi tốt, mỗi một phiến lá cây đều lóe ra linh quang, phảng phất tận chứa vô tận sinh cơ. Nhưng mà, ngay tại tam tuyệt trận sắp hoàn toàn thành hình thời khắc, một cỗ cường đại phản vệ chi lực đột nhiên đánh tới. Cỗ này phản vệ chi lực trung ẩn chứa vô tận tà ác và oán hận, phảng phất là tới từ địa ngục nguyên rủa. Không tốt, cái này là địa mạch lên phản ứng. Mọi người cẩn thận, thiên điệu tam tuyệt trận sắp thành hình. Biết Thiên Cơ sắc mặt đại biến, la lớn. Diệp Dương hai người lập tức cắn chặt răng, gia tăng pháp lực phát ra. Diệp Dương trong nháy mắt vung lên, vô tận đao mang kiếm khí giăng khắp nơi, đem trong địa mạch sôi trào mà lên hỏa diễm, từng cái bình phục. Biết Thiên Cơ thì lại lấy la bàn làm cơ sở, từ trên xuống dưới tiến hành bao trùm, ý đồ thay đổi cỗ này phản vệ chi lực phương hướng. Diêm La nữ đế dẫn động sau lưng song tướng Diêm La cửu lũ chi lực, đem cái kia cỗ oán niệm bao phủ tại trong âm khí, ý đồ đem nó đông kết. Dù sao cũng là nguyên thần đạo nhân không thể coi thường. Tại ba người toàn lực phối hợp xuống, địa mạch sôi trào chi lực rốt cục dần dần bị áp chế xuống. Nương theo lấy thiên địa tam tuyệt trận thành hình, một đạo hào quang sáng chói đem chọn cái thú ma tông chủ phong bao phủ trong đó. Đấu chương xong, chương 873, 1, nguyên thần xuất khiếu nguyên thần cảnh giới không tầm thường. Chương 873, 1, nguyên thần xuất khiếu nguyên thần cảnh giới không tầm thường. Thiên địa tam tuyệt trận thành. Biết Thiên Cơ, Diêm La nữ đế, Diệp Dương liếc nhau, đều từ đối phương nghiêm trọng thấy được một tia nhận đồng cảm giác. Hiện nay ba người đều đã tiến vào nguyên thần đạo cảnh, ba người liên hợp, đây là một cỗ bất kỳ thế lực nào đều không thể coi thường sức mạnh. Giờ phút này thiên địa tam tuyệt trận xây thành về sau, lay động đất trời, uy lực bất phàm, tựa như một cái cự đại mà trong suốt cái lồng, bao phủ toàn bộ thú ma tông chủ phong bên trên. Cùn phong gào thét, thiên địa nhân tam sắc linh quang lấp lóe, thiên địa này tam tuyệt trận, dung hợp kỳ môn độn giáp chi thuật, địa mạch cửu lũ chi lực cùng đao kiếm chi sắc bén, uy lực vô cùng lớn. Một khi toàn lực thi triển, đủ để cải thiên hoán địa, chấn nhiếp càn khôn. Một ngày này, thú ma tông chủ phong bên trên, thanh phong Phật đến, sóng nước không thể, mây trắng ung dung, duy có mấy người ngồi xếp bằng. Hương trà lượn lờ, tại trong đình viện chậm rãi bốc lên. Diệp Dương bưng lên sứ men xanh chén trà, nhìn xem trong đó xanh biết cháo bột, nhẹ nhàng thổi một khí. Cháo bột mặt ngoài nổi lên nhỏ xíu liên y liễu, từng vòng đẩy ra. Diệp đạo hữu, không biết trà này còn lành miệng vị. Biết Thiên Cơ đuốt đuốt râu dài, cười híp mắt hỏi. Diệp Dương nhấp một miếng, chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh chi khí bay thẳng linh đài, mấy ngày liên tiếp bảy trận mỏi mệt quét sạch sành sanh. Trà ngon. Hán tử đáy lòng tán thưởng. Trà này chung lại ẩn chứa một tia thiên địa đạo vận, không phải là? Không sai. Diêm Lan nữ đế tiếp lời đầu, nàng hôm nay đổi một thân trắng thuần váy dài, thiếu đi mấy phần uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần khí thế xuất trận. Đây là Biết Thiên Cơ tiền bối sử dụng tinh tú chi lực bồi dưỡng vong ưu trà, ngàn năm mới đến mới chín. Cũng chính là chúng ta bày ra thiên địa tam tuyệt trận có chút vất vả, Biết Thiên Cơ tiền bối mới lấy ra khao một phen, nếu là bình thường, lao ra hỏa này ngày bình thường nhưng không nỡ lấy ra. Biết Thiên Cơ cười ha ha. Nữ đế nói đùa, hai vị đạo hưu tất cả đều là bạn chí thân của ta, cái này khu khu lá trà lại đáng là gì? Diệp Dương buông xuống chén trà, ánh mắt tại giữa hai người dao động. Những ngày này ở chung xuống tới, mấy người đàm luận huyền luận đạo, thỏa thích giao lưu. Riêng phần mình tất cả đều thu hoạch không ít. Nguyên thần đạo cảnh tu vi củng cố về sau, Diệp Dương cảm giác được thể nội pháp lực cùng chung quanh thiên sản sinh một loại kỳ diệu cộng minh. Mỗi khi vận chuyển công pháp lúc, phản phất có thể nghe được giữa thiên địa nhỏ xíu nhịp đập. Cái này vong ưu trà mặc dù nói là vong ưu, nhưng là giữa thiên địa, ưu sầu vô số, lại làm sao có thể một ly trà liền đem tất cả phiền não quét tới. Bất quá trà này có chút đặc thù, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vân vân, ta cái này vong ưu trà liền ẩn chứa như vậy đạo lý. Diệp Dương như có điều suy nghĩ nhìn xem chén trà. Chỉ thấy cháo bột thanh tịnh thấy đấy, lại có vô số thật nhỏ lá trà ở trong đó chìm nổi. Ngươi nhìn nước trà này, Biết Thiên Cơ chỉ vào chén trà. Ban đầu bất quá là một bình thanh thủy, đây là đạo sinh nhất. Đầu nhập lá trà, liền có thanh trọc phân chia, đây là nhất sinh nhị. Lá trà giãn ra, trà mùi thơm khắp nơi, đây là nhị sinh tam. Mà hương trà tràn ngập, ảnh hưởng cảnh vật chung quanh, đây là tam sinh vạn vật. Đạo hữu lần này ngôn ngữ, đem thiên địa vạn vật tan làm một đạo trong nước trà, quả nhiên phi phàm. Diệp Dương gật gật đầu. trộn lẫn điểm linh quang chợt hiện, đây là đạo sinh nhất. Linh quang phân hóa, âm dương sơ phán, đây là nhất sinh nhị. Âm dương giao cảm, diễn sinh vạn vật, đây là nhị sinh tam. Mà vạn vật sinh trưởng, ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng tạo thành cái này đại thiên thế giới, đây là tam sinh vạn vật. Mà như mới vừa rồi ba người hợp tác bố trí thiên địa tam tuyệt trận tầm thường. Ba tòa trận cơ, phân biệt đại biểu thiên, địa, nhân tam tài. Tam tài tương sinh, diễn hóa xuất vô tận biến hóa. Diệu. Diệp Dương không nhịn được tán thưởng lên tiếng. Thì ra là thế. Cái này biết thiên cơ không hổ là ẩn thế kỳ nhân, nói tới lời nói, đi sự tình, đều không tầm thường. Tại trong đầu của hắn, ly kia vong ưu trà đạo vẫn đang vang vọng. Cháo bột bên trong liên y dị từng vòng quyết tán, phản phất như nói thiên địa chí lý. Kỳ thật không riêng gì một chén này trà, liền như là hắn con đường tu hành, không chính như cái này chén trà tầm thường sao? Từ ban đầu thanh thủy, đến đầu nhập lá trà, lại đến trà mùi thơm khắp nơi. Tu hành cũng là như thế, từ ban đầu thông khí, đến quân nhân, lại cho tới bây giờ nguyên thần. Mỗi một bước đều là đối với tu hành càng sâu lý giải. Hai vị đạo hữu. Diệp Dương mở mắt ra, trong ánh mắt lóe ra thần thái khác thường. Vạn bối hơi có cảm ngộ, muốn thử một lần nguyên thần xuất khiếu. Diêm La nữ đế cùng biết thiên cơ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngạc nhiên. Nguyên thần xuất khiếu chính là nguyên thần đạo cảnh mang tính tiêu chí thủ đoạn một trong, nguyên thần xuất khiếu, độc lập với nhục thân mà tấp, trong chớp mắt liền có thể bỏ chạy trăm dặm. Chỉ là nguy hiểm cũng không nhỏ, mới sinh nguyên thần yếu đối không chịu nổi. Ngoại giới cái này do lớn, đại nhật và ánh nắng, cũng dễ dàng đối nguyên thần tạo thành ảnh hưởng. Ngươi vừa mới đột phá nguyên thần, liền muốn nếm thử nguyên thần xuất khiếu. Đây chính là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Vạn bối minh bạch. Diệp Dương kiên định nói, mới đốn ngộ thời điểm, ta cảm giác được nguyên thần dị thường sinh động, phản phất tùy thời muốn phá thể mà ra. Nếu không nhân cơ hội này nếm thử, sợ rằng sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Còn muốn thỉnh cầu hai vị đạo hữu giúp ta chăm sóc nhục thân. Diêm Lan nữ đế trầm ngâm một lát, gật đầu nói, thử một lần cũng tốt, ta lúc đầu tại đột phá nguyên thần đạo cảnh 3 năm về sau mới dám nguyên thần xuất hiếu, Diệp đạo hữu đao kiếm song tu không tầm thường, cái này nguyên thần chi lực nên mạnh hơn ta mấy phần mới đúng, ứng làm không có vấn đề gì. Có ta cùng biết thiên cơ tiền bối ở đây hộ pháp, ngược lại cũng không sao. Đa tạ hai vị đạo hữu. Diệp Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Dương hít sâu một hơi, vận chuyển chân khí trong cơ thể, trong chốc lát, khí tức quanh người nội liễm, cả người phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Chương 873-2, nguyên thần xuất khiếu nguyên thần cảnh giới không tầm thường. Chương 873-2, nguyên thần xuất khiếu nguyên thần cảnh giới không tầm thường. Tại trong đầu của hắn, một đứa bé bản tiểu nhân ngay tại thành hình. Cái kia tiểu nhân mặt mày cùng Diệp Dương không khác nhau chút nào, chỉ là toàn thân óng ánh, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Đây cũng là nguyên thần của hắn. Diệp Dương tâm niệm vừa động, cái kia tiểu nhân liền từ mi tâm chui ra, lơ lửng tại giữa không trung. Trong chốc lát, thiên địa biến đổi. Tại nguyên thần thị giác chung, thế giới không còn là mắt thường thấy dáng vẻ. Trong không khí trôi nổi lấy vô số điểm sáng, đó là thiên địa linh khí. Nơi xa trên ngọn núi, từng đạo linh mạch như là như cự long ngũ lượng. Càng nơi xa, biển rộng sóng cả mãnh liệt, mỗi một đóa bọt nước đều ẩn chứa năng lượng bằng bạc. Nguyên thần xuất hiếu, Diệp Dương chỉ cảm thấy cảm giác của mình biến đến vô cùng nhạy cảm, thế gian vạn vật biến hóa rất nhỏ đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Khống chế lấy nguyên thần, vượt ngang biển rộng, hướng du Bắc Hải mộ thương nô. Mặt biển sóng cả mãnh liệt, nhưng tại nguyên thần của hắn chi nhàn dưới, lại như là bình tĩnh mặt hồ. Hắn thấy được bên trong biển sâu thần bí cự thú, thấy được đáy biển lấp lóe kỳ chân dị bảo, lại vô tâm dừng lại, một lòng hướng phía phi thiên môn phương hướng bay đi. Diệp Dương nguyên thần phóng lên tận trời, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm. Hắn thấy được Bắc Hải sông băng, thấy được thương lô biển mây. Nguyên thần chi thể không nhận không gian hạn chế, chớp mắt và dặm. Loại cảm giác này so với ngự kiếm phi hành vui sướng hơn gấp trăm ngàn lần. Diệp Dương nguyên thần lơ lửng giữa không trung, cảm thụ được giữa thiên địa bảng bạc linh khí. Từ thú ma tông đến hải ngoại tiên sơn, ngàn dặm xa bất quá trong nháy mắt. Hắn cúi đầu nhìn lại, dưới chân là biển rộng mênh mông, sóng cả mãnh liệt. Nơi xa, từng tòa tiên sơn lơ lửng tại đám mây, hào quang vạn trượng. Hướng du Bắc Hải mộ thương nô Diệp Dương nhẹ giọng nỉ non, nguyên thần chi thể có chút rung động. 360 trở tu hành, rốt cục tại thời khắc này thực hiện thở thiếu thời ảo tưởng. Nhớ kỹ mới vào tu hành lúc, hắn bất quá là cái ngây thơ thiếu niên, cả ngày tưởng tượng lấy một ngày kia có thể ngự kiếm phi hành, ngao du thiên địa. Bây giờ, hắn đã tu thành nguyên thần xuất khiếu thần thông. Diệp Dương nguyên thần tiếp tục hướng phía trước bay đi, thoáng qua trăm dặm. Chỉ chốc lát sau về sau, liền từ Hải Dương đến lục địa phía trên. Trên biển là sóng biển dâng lên, sóng buôn đằng mà đến, như là lôi chấn tức giận, lại hoặc là một mảnh xanh thẳm, thấy không rõ lắm phương hướng. Mà tới được lục địa phía trên, thì là lại một phen chẳng cảnh. Từ trên xuống dưới nhìn lại, dãy núi tầng điện giống như là đại mà dâng lên lục sắc sóng cả, một mực kéo dài đến chân trời, thác nước từ vách núi treo leo bên trên bay tả mà xuống, dòng nước trùng kích ở phía dưới nham thạch bên trên, tóe lên tầng tầng màu trắng bọt nước, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Thỉnh thoảng nhìn thấy rộng lớn thảo nguyên, thảm cỏ như sóng biển bàn liên tiếp, từng đợt dập dần mở, tuấn mã mẹ xé đét, tư thế mạnh mẽ, lông bờm bay lên. Lại gặp được rừng rậm rậm rạp, rừng giá nguyên thủy, cao vút trong mây, che khuất bầu trời, một bộ tốt đẹp non sông bộ dáng. Đột nhiên, Diệp Dương lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phương tây. Nơi đó là phi tiên môn phương hướng. Tại nguyên thần cảm giác chung, tại hắn chỗ không xa trên không bao phủ một tầng quỷ dị hắc khí. Hắc khí kia trung ẩn chứa làm người sợ hãi khí tức, phản phất có vật gì đáng sợ đang nổi lên. Hắn không khỏi có chút dừng lại bước chân. Mà giờ khắc này, tại cái này một mảnh bên trong vùng rừng già nguyên thủy, phía trước hai đạo hồng quang lấp lóe, lao vùng tới. Hai người sau lưng, như màu đen như thủy triều vô số quỷ dị trùng ảnh chính bằng tốc độ kinh người tấn manh tới gần. Những cái kia côn trùng toàn thân đen như mực, tựa như con rết, nhưng là tất cả đều sinh trưởng hai cánh, toàn thân đen nhánh, bị phong hỏa rèn luyện mà thành, sắc bén không gì sánh được. Toàn thân phát ra làm cho người dùng mình tê minh thành, phản phất đến từ cửu lũ ác quỷ của địa ngục giết đảo. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát. Bầy trùng những nơi đi qua, phản phất bị lưỡi hái của tử thần đào qua, nguyên bản sinh cơ bừng bừng có cây trong nháy mắt khô héo tàn lụi. Liền không khí thanh tân cũng trong phút chốc trở nên ô chọc không chịu nổi, tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi hôi chi khí. Sư Minh, chúng ta thật muốn vứt bỏ cái này tam bảo vạn ứng cao sao? Một vị cô gái mặc áo xanh, thân hình thướt tha, giờ phút này lại lông mày nhíu chặt, hai tay nắm thật chặt bình ngọc trong tay, cái kia bình ngọc ánh nhuận sáng long lanh, tại nàng trắng nón lòng bàn tay hiện ra ánh sáng dịu dịu. Không ném còn có thể thế nào? Tại nữ tử này bên người trả lời chính là một vị áo xám nam tử, hắn mày kiếm mắt sáng, giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, cắn chặt hàm răng, lời nói từ giữa hàm răng gạt ra. Cái kia trùng ma lão quái giống đúng là âm hồn bất tán lệ quỷ, đã đuổi chúng ta 3 ngày 3 đêm. Lại tiếp tục như thế, chúng ta sớm muộn sẽ bị cái kia đàn như lang như hổ độc nô gặm nuốt đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Nhưng đây là chúng ta hao hết toàn bộ tích xúc, trải qua thiên tân vạn khổ mới từ phi thiên môn mua được a. Nữ tử áo xanh trong mắt lệ quang lấp lóe, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Nghe nói cái này tam bảo vạn ứng cao có thể tái tạo lại toàn thân, phụ thân chính đến sống chết trước mắt, chúng ta thật vất vả mới. Trong giọng nói của nàng tràn đầy lòng chua xót cùng bất đắc dĩ, vì viên đan dược kia, bọn hắn không biết bỏ ra nhiều ít gian khổ. Mệnh đều không có rồi, còn muốn đan dược làm gì dùng? Áo xám nam tử lòng nóng như lửa đốt, không nhịn được đánh gãy nàng, khắp khuôn mặt là vẻ hối tiếc. Đều tại ta lòng tham nhất thời, trên đấu giá hội phải cứ cùng cái này lao ma tranh đoạt, ai có thể nghĩ tới, cái này đúng là cái kia âm hiểm xảo trá trùng ma lão quái bồi dưỡng trùng vương cần thiết mấu chốt chi vật. Nữ tử áo xanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thật sâu hối hận, giống như lưỡi dao xẹt qua trái tim. Trước đây không lâu, Đào Am Vương thị tổ chức đại hội đấu giá. Cái này tam bảo vạn ứng cao đại danh đỉnh đỉnh, chính là phi thiên môn đặc sản, cực kỳ hiếm thấy, tam vị nhất thể, ngoại giới khó mà thu hoạch được. Vốn là chủ yếu là tác dụng tại quân nhân cảnh giới, nhưng là về sau, phi thiên môn trên dưới phần đông thủy pháp luyện đan sư sửa cũ thành mới, sớm đã đem cái này tam bảo vạn ứng cao tiến hành ưu hóa. Cho dù là đối với bình thường chân nhân cảnh giới tu sĩ, viên thuốc này vẫn như cũ có trọng yếu tác dụng. Bọn hắn lòng tràn đầy vui vẻ mua xuống, ai ngờ vừa rời đi phi thiên môn địa giới, liền như là bị ác lang để mắt tới cừu non, bị trùng ma lão quái điên cuồng đuổi giết. Chương 873-3, nguyên thần xuất khiếu nguyên thần cảnh giới không tầm thường. Chương 873-3, nguyên thần xuất khiếu nguyên thần cảnh giới không tầm thường. Kiệt kiệt kiệt. Một trận giống như dạ tiêu gãy kêu bản tiếng cười chói tai từ phía sau truyền đến, phản phất mang theo vô tận ác ý cái kia đầy trời hắc vụ trùng trong đám, một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh chính đạp không mà tới. Người kia thân hình khô gầy như quét ủi, khuôn mặt tựa như mục nát gỗ mục, tiểu tụy dị thường. Hai mắt thật sâu lom sùm dưới, giống như hai cái lô đen, tản ra khí tức cấm sâm. Người này quanh thân ngoại trừ cái kia hai cánh ngô long chi bên ngoài, còn vây quanh lấy vô số quỷ dị côn trùng, từng cái giống như là trung thành vệ sĩ, theo khí tức của hắn lăn lộn phun trào. "Tiểu bối, đem tam bảo vạn ứng cao giao ra, lão phu có thể cho các ngươi một thông khoái." Trùng ma lão quái thanh âm trầm nói, thanh âm kia phản phất tới từ địa ngục triệu hoán, lộ ra sát ý lạnh như băng. Áo xám nam tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên sắt trắng như tờ giấy, vội vàng hô, "Sư muội, nhanh ném." Nữ tử áo xanh cắn răng, đôi mắt đẹp rưng rưng, đang muốn đem bình ngọc trong tay ném ra, đã thấy trùng ma lão quái đột nhiên nâng lên cái kia hình như xương khô tay. Một, theo hắn một tiếng quái khiếu, vô số côn trùng trong nháy mắt như dòng lũ đen mà bàn, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía hai người của tới, khí thế kia phảng phất muốn đem thế gian hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Nữ tử áo xanh hoảng sợ hét lên một tiếng, trong tay bình ngọc không tự chủ được rời khỏi tay. Nhưng mà cái kia côn trùng dòng lũ nhưng lại chưa đình chỉ, ngược lại giống như là người được con mồi huyết tinh, càng thêm điên cuồng đánh tới. Không, áo xám nam tử muốn rách cả mí mắt, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tại cái này trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, hắn không chút do dự một tay lấy sư muội dùng sức đẩy ra. Trong chốc lát, cái kia như con sóng lớn màu đen bản bảy trùng liền đem cả người hắn bao phủ, chỉ truyền đến hắn thống khổ tiếng rên rỉ. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, một đạo chói mắt kim quang đột nhiên như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng mảnh này bị bóng tối bao trùm bầu trời. Làm cản, một cái thanh âm uy nghiêm như là hồng trung bản vang lên, phản phất mang theo giữa thiên địa hạo nhiên chính khí, làm cho tâm thần người chấn động. Chúng ma lão quái sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Người nào? Nhưng là một nam một nữ kia, nghe được thanh âm này, con mắt bên trong lại lộ ra tới một vẻ vui mừng. Sư bá, nhanh tới cứu chúng ta đây là. Đạo chân môn khí tức. Kim quang trung, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Người kia thân mang hoa lệ đạo bào màu vàng nóng, đạo bào bên trên treo lên phủ văn lóe ra thần bí quang mang, cầm trong tay một cây phất trần, đùi đôi mỗi một cây lông trắng đều phảng phất lộ ra khí tức thánh khiết. Chúng ma lão quái, ngươi dám ngấp nghé ta đạo chân môn chi vật. Kim bảo đạo nhân ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chúng ma lão quái, thanh âm bên trong lộ ra vô tận uy nghiêm. Chúng ma lão quái trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, nhưng lập tức lại lộ ra nụ cười dữ tợn. Cái này tam bảo vạn đứng cao, lão phu hôm nay không phải lấy không thể. Dứt lời, hắn nhấc vung tay lên, những cái kia quay trúng quanh ở bên cạnh hắn côn trùng trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo màu đen trường mâu, mang theo bén nhọn tiếng rít, hướng phía Kim Bảo đạo nhân kích bắn đi, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không kịp nhìn. Kim Bảo đạo nhân lạnh hừ một tiếng, thần sắc lạnh nhạt, trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên, chói mắt kim quang hiện lên, giống như lưỡi dao vạch phá hắc ám. Cái kia màu đen trường mâu trong nháy mắt liền hóa thành một mịn, tiêu tán trong không khí. Nhưng là, ngay lúc này, không ai từng nghĩ tới những cái kia hóa thành bột mịn côn trùng lại cũng không chết đi, ngược lại tại giữa không trung đống nhiên phân tán, ngay sau đó lấy một loại phương thức quỷ dị một lần nữa tụ hợp biến ảo. Sau một khắc, chúng ma lão quái tế ra tới một đạo khóa sát hắc câu giống như bướm chim pháp khí. Pháp khí này một tế ra, những cái kia trùng thi như là nước thủy triều đen kịt, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một cái to lớn dữ tợn quái điểu. Quái điểu quanh thân tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối, xuề hai cánh chân có rộng mấy chục trượng, mỗi một cây lông vũ đều rất giống lưỡi dao sắc bén, một tiếng rít, âm thanh chấn khắp nơi, bén nhọn sóng âm như thực chất bản hướng phía Kim Bảo đạo nhân đánh tới. Kim Bảo đạo người sắc mặt biến hóa, trong tay phất trần cấp tốc múa, trước người hình thành một đạo màn ánh sáng màu vàng, miễn cưỡng ngăn cản được âm ba công kích. Nhưng mà, quái điểu nhân cơ hội này, song chảo như câu, hướng phía Kim Bảo đạo nhân hung hăng chụp tới. Kim Bảo đạo nhân không tránh kịp, bị quái điểu một chảo quét trúng bả vai, đạo bào màu vàng nóng trong nháy mắt xé rách, một vết máu đỏ sẫm hiện hiện, máu tươi cốt cốt chảy ra. Thật mạnh độc tính. Kim Bảo đạo nhân như bị sét đánh, đau đớn một hồi đánh tới, không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra. Kim Y sứ bá, nhìn thấy một màn này, áo xám nam tử và nữ tử áo xanh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu chấn kinh chi sắc. Kim Y sư bá tại trong tông môn đã là kim đan chân nhân, không ai từng nghĩ tới cái này trùng ma lão quái lợi hại như thế. Liên liên Kim Y sư bá cũng không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi đi mau. Cái kia Kim Bảo đạo nhân lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, hướng phía hai người hô to, nhưng là không có một tia tác dụng. Những cái kia bầy trùng như sôi trào mãnh liệt thủy triều, phô thiên cái địa bàn hướng phía áo xám nam tử và nữ tử áo xanh điên cuồng vọt tới. Trên thân hai người tầng kia nguyên bản chiếu sáng rạng rỡ hộ thể linh quang, giờ phút này như cuồng phong bên trong nến tàn, lung lay sắp đổ, quang mang càng ảm đạm. Nữ tử áo xanh cố hết sức đỡ lấy hắn, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, có ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thanh âm mang theo run rẩy, gần như nghẹn ngào nói: "Sư minh, chúng ta chết ở chỗ này sao?" Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, hai người lòng tràn đầy tuyệt vọng thời điểm, nữ tử áo xanh ánh mắt đột nhiên trừng lớn, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin quan mang. Tại nàng cuối tầm mắt, một cái phảng phất như trẻ con lớn nhỏ nguyên thần, đang lặng lặng lơ lửng tại giữa không trung. Cái kia hài nhi không lớn, chỉ có dài đến một xích, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tựa như thượng đẳng nhất mỹ ngọc điêu khắc thành, tản ra nhu hòa lại thần bí nhàn nhạt quan mang. Nó mặt mày cùng người thường không khác nhiều, lại lộ ra một loại khó nói lên lời thâm thúy cùng thần bí. Tấu chương xong, chương 874-1 trở về. Diệp Dương tiến bộ chương 874-1 trở về. Diệp Dương tiến bộ phảng phất tại cái kia thân thể nho nhỏ trùng, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng sức mạnh, cho người ta một loại thâm bất khả trắc, phảng phất vượt sâu biển lớn bàn cảm giác. Lúc này, không gian chung quanh phảng phất đều bởi vì cái này kỳ dị hài nhi mà có chút rung động, trong không khí tràn ngập một loại vi diệu mà khẩn trương khí tức. Nơi này làm sao lại xuất hiện một đứa bé? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng đều từ ánh mắt của đối phương bên trong đã nhìn ra một tia không dám tin. Nơi này chính là nguyên thủy rừng hoang, cổ mục che trời, u ám mê mị, ở vào biển lục ở giữa, xa xôi ngàn dặm tương liên, không nhà thông thái khói. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một đứa bé, để cho người ta có chút không nghĩ ra. Bất quá, hai người đều không phải hạ người ngu dốt, rất nhanh liền nghĩ minh bạch trong này logic, biết cái này hài nhi tất nhiên là cái nào đó phản pháp quy chân tiền bối. Chỉ là lấy tu vi của hai người, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là nguyên thần đạo nhân xuất khiếu hài nhi. Tiền bối. Nữ tử áo xanh nhìn thấy cái này hài nhi trong mấy mắt, tựa như trong bóng đêm bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, không chút nghĩ ngợi bịch một tiếng trùng điệp quỳ xuống, đầu gối lâm vào tràn đầy đất khô cằn mặt đất. Cầu tiền bối xuất thủ cứu giúp. Ta đạo chân tông vô cùng cảm kích, nếu là tiền bối nguyện ý xuất thủ, vãn bối nguyện lấy cái này tam bảo và đứng cao đem tặng. Diệp Dương bay đầu, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nàng, cuối cùng rơi vào trong tay nàng nắm thật chặt ngọc trên bình. Tam bảo và đứng cao. Đan này nội ngoại kiêm tu, mặc dù nói tái tạo lại toàn thân khoa trương điểm, nhưng là sát thực bệnh chết hấp hối thời khắc, cực tốt cứu mạng đan dược một trong. Hiện nay đi qua phi tiên môn nhiều lần cải tiến, giá cả sớm đã bị xào đến giá trên trời. Nghĩ đến, song phương đại chiến, cũng là bởi vì đan dược này nguyên nhân. Cùng lúc đó, Trùng ma lão quái cũng đã nhận ra không khí hiện trường khác biệt. Trước người hắn vô số côn trùng bay múa, hắn phát ra một trận dữ tợn của thiếu. Tiếng người kia tại trong cuồng phong lộ ra phá lệ chói tai, tràn đầy khinh thường cùng trương cuồng. Cùng cái này hai người trẻ tuổi không giống, hắn thứ liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này hài nhi trạng thái, lại là nguyên thần đạo nhân xuất khiếu nguyên anh. Ý nghĩ này xuất hiện sát na, quả nhiên là nhường hắn giật mình không thôi, kém chút quỳ đến trên mặt đất. Nguyên thần đạo cảnh cái này là bực nào tiền bối. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện một điểm không đúng. Đây chỉ là một nguyên thần trạng thái hài nhi. Nghĩ đến đối phương tất nhiên là vừa vặn đột phá đến nguyên thần cảnh giới, sau đó nguyên thần xuất hiếu, du lịch giữa thiên địa. Cái kia nhục thân không ở bên người, như vậy nguyên thần hài nhi mới sinh, có được nguyên thần đạo lực, nếu là có thể thành công bắt giữ luyện hóa, đối với hắn mà nói quả thực chính là tuyệt thế tiên dược. Hôm nay quả nhiên là vận khí tốt, đầu tiên là gặp cái kia tam bảo vạn đứng cao, hiện tại lại gặp được cái này xuất hiếu nguyên anh, quả nhiên là trời cũng giúp ta, có thể hay không tiến thêm một bước, đột phá đến tiên cương cảnh giới, liền nhìn lần này. Hắn rít lên một tiếng, vọt thẳng đến Diệp Dương trước người. Diệp Dương nguyên thần chậm rãi quay đầu. Ánh mắt như hai đạo lăng lệ tia chớp, thẳng tắp đâm về trùng ma lão quái. Nương theo lấy Diệp Dương quay đầu. Trong chốc lát, nguyên bản liền âm trầm đè nén bầu trời phảng phất bị xé mở một lỗ lớn, một đạo tia sáng kỳ dị từ Diệp Dương nguyên thần trong mắt bắn ra, thẳng bức trùng ma lão quái. Trùng ma lão quái chỉ cảm thấy phảng phất có một đường tới từ cựu thiên chi thượng kinh khủng xét đánh, hung hăng bổ vào trên người mình. Một cỗ mênh mông ngông ngẩn, phảng phất ông dương đại hải bản thần thức, như bài sơn đảo hải hướng lấy hắn đập vào mặt. Cỗ này thần thức cường đại, vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn cực hạn. Tại cảm giác của hắn bên trong, nguyên bản nhìn như nhỏ bé nguyên thần hài nhi, lại trong nháy mắt hóa thành một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân, quên thân tản ra làm cho người linh hồn chấn chiến, gần như hít thở không thông bàng bạc uy áp. Không khí chung quanh phảng phất bị cỗ uy áp này để ép đến phát ra bén nhọn tiếng rít, thậm chí liền hắn phương viên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo như mạng nhện vết rách. Phốc. Chúng ma lão quái không có chút nào phòng bị, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, cái kia máu tươi trên không trung vẩy ra, chiếu xuống cháy đen đại địa bên trên, như là nở rộ quỷ dị đóa hoa. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên như là giấy trắng tầm thường trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Diệp Dương Nguyên Thần, trong mắt tràn đầy thật sâu hoảng sợ cùng e ngại, âm thanh run rẩy đến như là trong gió thu lá rách. Cái này sao có thể? Ngươi bất quá là vừa một cái xuất khiếu hải nhi, tại sao có thể có như vậy vĩ lực, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Diệp Dương cũng không để ý tới hắn kinh hoàng cùng chất vấn, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên. Trong chốc lát, hắn hai cánh tay tựa như biến thành che trời cự thủ. Một trường vô dưới, thiên địa phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình quấy, phong vân biến sắc. Nguyên bản liền bầu trời âm trầm trở nên càng thêm hắc ám, phảng phất toàn bộ thế giới đều sắp lâm vào vực sâu vô tận. Ngay sau đó, vô số đao mang và kiếm khí phảng phất từ trong hư vô trống rỗng mà sinh, nương theo lấy trận trận bén nhọn tiếng rít, dây dưa mà tới. Những này đao mang và kiếm khí lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, xen lẫn thành đầy trời mưa kiếm, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía cái kia giống như thủy triều bảy trùng chút xuống. Lúc này, cuồng phong càng thêm tứ ngược, cùng mưa kiếm tiếng rít, bảy trùng tê minh thanh đan vào một chỗ, tạo thành một loại làm cho người sợ hãi kinh khủng chương nhạc. Những cái kia vừa còn nhường áo xám nam tử và nữ tử áo xanh không hề có lực hoàn thủ, lộ ra đến vô cùng quỷ dị kinh khủng côn trùng, tại cái này đẩy trời mưa kiếm trước mặt, yếu ớt như là giấy tầm thường. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền nhao nhao hóa thành một mịn, tiêu tán trong không khí, chỉ để lại một mảnh nhàn nhạt bụi mù. Nhưng mà, những này bụi mù tại cuồng phong lôi quần dưới, cũng không tiêu tán, ngược lại quanh quẩn trên không trung, phảng phất đang nổi lên càng thêm lực lượng kinh khủng. Chúng ma lão quái thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết cùng ngân lệ. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, hung hăng cắn chốt lưỡi, một ngụm mang theo nồng đậm mùi tanh tinh huyết dâng lên mà ra. Cái kia tinh huyết trong không khí trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết vụ, tràn ngập ra. Trung ương như thế, theo hắn một tiếng khàn cả giọng quát chói tai, mới vừa rồi bị thu hồi tới vớt chim trạng pháp khí lần nữa ném ra, hội tụ thành một đạo thông thiên hắc vụ. Bên người vô số bay ngô càng là bắt đầu điên cuồng biến động. Những này con giết cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hóa thành từng đoàn đậm đặc hắc khí. Những hắc khí này không ngừng lăn lộn ngưng tụ, trong nháy mắt liền hóa thành một cái to lớn vô cùng chim bay hư ảnh. Không gian bốn phía phát ra trận trận ken két tiếng vang. Những cái kia bay ngô tạo thành cự điểu bộ dáng, toàn thân đen như mực, trên lưng sinh ra 6 con cánh khổng lồ, mỗi một cái cánh nhẹ nhàng gỗ, đều có thể mang theo một trận làm cho người dùng mình màu đen gió lốc. Gió lốc trôi đến, trên mặt đất đất khô cằn bị cuốn lên giữa trời, hình thành một mảnh màu đen báo cát. Nó giáp hút càng là dữ tợn kinh khủng, giống như vài thanh to lớn con giết chân câu đan sen vào nhau, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Chương 874-2, trở về, Diệp Dương tiến bộ. Chương 874-2, trở về, Diệp Dương tiến bộ. Kiệt trùng ma lão quái phát ra một trận điên cuồng nhe răng cười, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ điên cuồng, thanh âm tại cuồng phong cùng báo cát trung lộ ra phá lệ âm trầm. Thân thể ngươi không tại, chỉ có cái này nguyên thần hài nhi ở trước mặt lão phu, mơ tưởng toàn thân trở ra. Nhưng mà tiếng nói của hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền nhìn thấy cái kia hài nhi đột nhiên biến sắc, đưa tay nhẹ nhàng một chỉ, phá, vẹn vẹn một chữ, lại phảng phất tẩn chứa giữa thiên địa vô thượng uy nghiêm cùng sức mạnh. Một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang, như là một viên bạch phá bầu trời đêm lưu tinh, từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Thiên ngai kiếm chỉ xích thiên ngai. Đạo kiếm quang này tốc độ nhanh chóng, cơ hồ làm cho không người nào có thể bắt giữ nó quy tích, trong nháy mắt liền xuyên qua cái kia nhìn như vô cùng cường đại chim bay hư ảnh. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian phảng phất bị xé nứt, lộ ra từng đạo đen kịt vết rách. Chúng ma lão quái nụ cười trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, như là bị thời gian dừng lại. Hắn khó có thể tin nhìn xem lồng ngực của mình, nơi đó chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Máu tươi đang từ cái kia huyết động trung cốt chảy ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Trung quanh hắc khí phảng phất đã mất đi trèo trống, bắt đầu cấp tốc tiêu tán, trùng ương hư ảnh cũng theo đó dần dần mơ hồ. Ngươi, chúng ma lão quái khó khăn giơ tay lên, dùng tay run rẩy chỉ hướng Diệp Dương Nguyên Thần, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không được. Đây là ngươi? Còn chưa có nói xong, thân thể của hắn tựa như cùng vỡ vụn bọt biển bình thường, hóa thành vô số lấp lóe điểm sáng, trong gió chậm rãi tiêu tán, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Cái kia nguyên bản tràn ngập huyết vụ và hắc khí cũng theo hắn tiêu tán mà dần dần nhạt đi, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch chiến trường. Áo xám nam tử và nữ tử áo xanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này dừng lại. Trong đầu của bọn hắn trống rỗng, bị trước mắt cái này rung động lòng người tràn cảnh triệt để sợ ngây người, thật lâu không cách nào nói ra một câu. Lúc này, cuồng phong dần dần ngừng, bốn phía khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh, chỉ có cái kia đầy đất khô cằn và lưu lại mùi huyết tinh, chứng minh vừa mới cái kia trận kinh tâm động phách chiến đấu. Diệp Dương Nguyên Thần chậm rãi quay người, ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân hai người, cuối cùng dừng lại tại cái kia chứa tam bảo và ứng cao ngọc trên bình. Nữ tử áo xanh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, liền bận bịu hai tay dâng bình ngọc, cùng kính dâng lên. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, đan dược này. Hai người gật gật đầu, giờ phút này còn đắm chìm trong trước mắt như trẻ con Nguyên Thần mang tới to lớn trong lúc khiếp sợ, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt. Diệp Dương khe khẽ lắc đầu. Đã đan dược này là các ngươi đấu giá mà đến, các ngươi tốt sinh thu lấy là được. Nhưng vào lúc này, mới vừa rồi bản thân bị trọng thương Kim Ý đạo nhân, chậm rãi đã tỉnh lại. Giờ phút này hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp lảo đảo quỳ rạp xuống đất, đầu gối va chạm mặt đất thanh âm tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Văn bối bọn người bái kiến Nguyên Thần đạo nhân. Kim Ý đạo nhân thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, cái trán chăm chú thiếp trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ. Nhìn thấy Kim Ý sư bá bộ dáng như vậy, một nam một nữ kia giống như cũng giống là nghĩ đến cái gì. Nhất là trong tay nam tử trẻ tuổi kiếm không bị khống chế ở một tiếng rất xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, vào lúc này lại có vẻ phá lệ chói tai. Nữ tử càng là hoảng sợ che miệng, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem lơ lửng giữa không trung Diệp Dương Nguyên Thần, trong mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu cùng kính sợ. Nguyên Thần đạo cảnh. Nam tử lắp bắp nói, thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin, cái này sao có thể? Hai người bờ môi run nhẹ nhẹ, hai chân cũng không tự giác có chút run lên, chỉ cảm thấy thân thể lung lay sắp đổ, cơ hồ đứng không vững. Dù cho là trước đó có suy đoán, nhưng là ai có thể nghĩ đến, trước mặt cái này nhìn như yếu ớt như là giống như trẻ nít Nguyên Thần, lại đến từ một vị Nguyên Thần đạo cảnh tuyệt thế đại năng. Trong đầu của nàng trống rỗng, lòng tràn đầy đều là đối loại này lực lượng cường đại rung động cùng hoảng sợ. Diệp Dương nhàn nhạt lườm ba người một chút, ánh mắt kia như là hà tinh, không mang theo một tia nhiệt độ. Đối với hắn mà nói, mấy người kia chỉ là Nguyên Thần du lịch qua trình bên trong một việc nhỏ xen giữa thôi, cũng không bị hắn để ở trong lòng. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, lập tức hắn liền chuẩn bị rời đi tiền bối. Kim Ý đạo nhân thấy thế, đội vàng hô, thanh âm bên trong mang theo một tia định luận cùng chờ đợi. Không biết tiền bối muốn đi hướng nơi nào, như có cần, vãn bối nguyện ra sức châu ngựa. Hắn vừa nói, một bên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khẩn thiết. Diệp Dương Nguyên Thần dừng một chút, thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh. Phi Thiên Môn, vô cùng đơn giản ba chữ, lại phảng phất ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Ba người liếc nhau, trong mắt trong nháy mắt hiện lên kích động và mang. Có thể kết giao một vị Nguyên Thần đạo nhân hữu nghị, đối bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn, thậm chí, đối phương một câu, một lần tiện tay mà làm việc nhỏ, cũng đủ để cải biến bọn hắn cả đời vinh quang. Tiền bối, ba người phản ứng cấp tốc, vội vàng nói, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Vãn bối đối Phi Thiên Môn một vùng có chút quen thuộc, không nếu như để cho vãn bối vì ngài dẫn đường. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, khắp khuôn mặt là chờ mong. Nữ tử cũng đội vàng phụ họa. Đúng vậy a tiền bối, dọc theo con đường này nói không chừng gặp được phiền phức gì, có chúng ta tại cũng tốt. Trong mắt nàng lóe ra khát vọng, hai tay không tự giác nắm chặt. Diệp Dương khe khẽ lắc đầu, ngữ khí không thể nghi ngờ, không cần. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn đã bắt đầu trở nên hư ảo, phản phất sắp dung nhập cái này giữa thiên địa. Tiền bối, Kim Ý đạo nhân gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, cao giọng vấn đạo, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Ngày khác nếu có duyên. Nhưng mà Diệp Dương thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ lưu lại một đạo thanh âm nhàn nhạt trong không khí ung dung quanh quẩn. Các vị, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Thanh âm kia phảng phất mang theo một loại linh hoạt kỳ ảo tiếng vọng, tại mọi người bên tai thật lâu không tiêu tan. Nam nữ trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều viết đầy thất vọng, phảng phất đã mất đi cái gì chân quý đồ vật. Chương 874, 3, trở về, Diệp Dương tiến bộ. Chương 874, 3, trở về, Diệp Dương tiến bộ. Đúng lúc này, Kim Ý đạo nhân đột nhiên toàn thân chấn động, giống như là bị một đạo dòng điện đánh trúng, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, âm thanh run rẩy hô, là hắn, là hắn. Thân thể của hắn bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Sư bá, ngài đừng nói là nhận thức vị tiền bối này. Nữ tử đội vàng lo lắng vấn đạo, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Kim Ý đạo nhân hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, thanh âm nhưng như cũng không ngừng run rẩy. Cái kia trùng thiên đao kiếm chi khí, là đao kiếm song tuyệt. Diệp Dương, bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, phảng phất mang theo vô tận rung động. Cái gì? Nam tử trẻ tuổi lên tiếng kinh hô, thanh âm trong không khí quanh quẩn. Chính là cái kia lấy pháp tướng chân nhân thân thể trọi cứng Nguyên Thần đạo cảnh vị tiền bối kia, hắn hiện nay đột phá đến Nguyên Thần đạo cảnh rồi. Trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng sùng bái, miệng có chút mở ra. Không sai. Kim Ý đạo nhân nhìn Diệp Dương rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy kính sợ, phản phất tại nhìn chăm chú một vị truyền kỳ. Nghe nói chúng ta bán đấu giá cái này Tam Bảo Vạn Ứng Cao ban đầu chính là ra từ vị tiền bối này chi thủ. Ba người đứng tại chỗ, thật lâu không cách nào bình tĩnh, không ai từng nghĩ tới gặp được như vậy truyền kỳ nhân vật. Chuyện hôm nay, chú nhất định phải trở thành bọn hắn cả đời khó quên ký ức. Ly biệt ba người về sau, Diệp Dương Nguyên Thần cũng không trở về Thú Ma Tông, mà là giữa thiên địa tự tại phiêu đãng, đúng như một sợi vô câu vô thúc thanh phong, đã vượt ra trần thế hỗn loạn cùng giằng buộc. Hắn quan thai quan sát Đông Hải, cái kia bàng bạc mặt trời mọc chi cảnh đập vào mi mắt, vạn trượng kim quang tùy ý vung vãi tại quần quần sóng cả phía trên, hắn lại bước vào Tây vực đại mạc, đầy trời cắt vàng như mãnh liệt màu vàng thủy triều, quần quần mà đến, nơi xa cô yên thẳng tắp dâng lên, tại rộng lớn vô ngần cắt trên biển phát họa ra một vòng khác cô tịch cùng tăng thương. Tại bắc cảnh sông băng, hắn lặng lặng đứng lặng, lạnh thấu xương hàn phong như lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt. Mà tại nam cương rừng mưa, hắn như linh động chim bay xuyên thẳng qua trong đó, bên hai là côn trùng kêu vang điệu kêu sen lẫn thành tự nhiên chương nhạc. Còn có cái kia vạn vật mạnh mẽ sinh trưởng lúc phát ra rất nhỏ mà tràn ngập sức mạnh thanh âm, tương tiếng đều như nói sinh mệnh kỳ tích cùng ương ngạnh. Mặt trời lên nguyệt lạc, tuần hoàn qua lại, xuân đi thu đến, thời gian lặng yên trôi qua. Một ngày này, giữa thiên địa phong vân đột biến, cùng phong tựa như thoát cương manh thú, tùy ý gào thét. Nặng nề mây đen như to lớn màu đen màn sân khấu, nặng nề áp đỉnh, đem toàn bộ thế giới bao phủ tại một mảnh đè nén hắc ám chi trung. Ầm ầm, một đạo tử sắc lôi đình như là một thanh khai thiên cự nhận, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, cái kia lôi quang chói mắt giống như một đạo hy vọng tự quang, trong chốc lát chiếu sáng toàn bộ mở tối chân trời. Lá Diệp Dương Nguyên Thần trôi nổi tại giữa không trung, quanh thân bị cuồng bạo linh khí vây quanh, giờ phút này, Diệp Dương Nguyên Thần không sợ hãi chút nào tắm rửa tại cái này lôi quang bên trong, mỗi một đạo dòng điện xuyên thẳng qua đều để hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có thoải mái, phảng phất tại cùng thiên địa dung hợp làm một thể. Mấy tháng nay, kinh lịch nạn bão, băng tuyết, sấm chớp mưa bão, không có cảm giác ở giữa, hắn cái này nguyên thần hài nhi cũng cường đại mấy phần, càng cứng cỏi mấy phần. Là thời điểm trở về. Diệp Dương nguyên thần nhẹ giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo một tia thỏa mãn cùng chờ mong. Trong chốc lát, thân hình hắn lóe lên, giống như một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thú Ma Tông, Thiên Điệu Tam Tuyệt trong trận. Diêm La Nữ Đế và Biết Tiên Cơ thần sắc ngay tại chuyên chú vì Diệp Dương hộ pháp. Tính toán, Diệp đạo hữu cái này nguyên thần thoát ly nhục thân đã 3 tháng lâu, nghĩ đến hẳn là cũng đến trở về thời điểm. Hai người lẫn nhau, chính đang tính toán Diệp Dương nguyên thần trở về thời gian. Đột nhiên, một đạo sáng chói lưu quang như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chui vào Diệp Dương nhục thân bên trong. Ông, Diệp Dương nhục thân bỗng nhiên kịch liệt chấn động, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt nhu hòa quang mang, tựa như một tầng thần thánh quang huy. Lông mi của hắn rung động nhẹ nhẹ, phản phất đang trong lúc ngủ say bị tỉnh lại tinh linh, lập tức chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn đầy thanh minh cùng thâm thúy. Hô Diệp Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng không gì sánh được, mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Nguyên thần bên ngoài du lịch nhiều ngày, bây giờ trở về nhục thân, loại kia quen thuộc mà cảm giác thân thiết, linh cùng thịt hợp nhất chẳng cảnh, đúng như người xa quê trải qua dài dằng dặc phiêu bạt sau rốt cục về tới mái nhà ấm áp. Diệp Dương ổn định lại tâm thần, tinh tế cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, sợ hãi lẫn vui mừng trong nháy mắt phun lên khuôn mặt. Nguyên bản trì trệ không tiến tu vi, giờ phút này lại có rõ rệt tiến bộ. Trong đan điền, pháp lực như đậm đặc chất lỏng, càng thêm lương thực nặng nề, kinh mạch cũng như mở rộng đường sông, có thể dung nạp càng nhiều sức mạnh buôn đằng chảy xuôi. Chúc mừng Diệp đạo hữu. Biết Thiên Cơ mang trên mặt cười ôn hòa ý, từ đáy lòng nói, xem ra lần này nguyên thần du lịch thu hoạch tương đối khá. Diệp Dương đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, động tác ở giữa tràn đầy lực lượng cảm giác. Đa tạ hai vị tiền bối hộ pháp. Lần này nguyên thần xuất hiếu, du lịch thiên địa, để cho ta đối với nguyên thần đạo cảnh hoàn toàn chính xác có càng thêm khắc sâu lý giải. Hắn chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Bờ biển nhiều mưa to, giờ phút này đầy trời mây đen, cùng phong đánh tới, chỉ chốc lát sau liền xuống đi lên như chú mưa lớn mưa to, giọt mưa lốp bốp đánh vào song cửa sổ bên trên, Diệp Dương trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Cái này nguyên thần đạo cảnh quả nhiên cùng chân nhân cảnh giới không giống, hiện nay ta không biết so trước đó cường to được bao nhiêu, bởi vậy cùng đẩy, cái kia luyện hư cảnh giới tu sĩ lại nên là bực nào uy lực. Tấu chương xong, chương 875, 1, Thánh Hoàng lại xuất hiện Tam Thủ thôn Tiên Mãng hiện trạng chương 875, 1, Thánh Hoàng lại xuất hiện Tam Thủ thôn Tiên Mãng hiện trạng ở mảnh này u ám thâm thúy thần bí vực, đậm đặc sương mù phảng phất như thực chất lượn lờ tràn ngập. Thiên thanh trên trời cao, hôm nay bên trong có một đạo hồng quang phi tốc phi nhanh, đợi đến hồng quang tiêu tán, xuất hiện ở trước mặt mọi người thì là một vị tiên quan. Hắn thân mang một bộ tố nhã thanh bảo, cầm trong tay ngọc vật, sau lưng hắn, theo sát lấy một tên tuyệt mỹ nữ tử. Cái kia người khoác hoa lệ cẩm tú váy dài, váy như mây trôi hà, khuôn mặt như vẽ, màu da tuyết trắng, đúng như giang nam mưa bụi bên trong câu xiết ra tinh tế tỉ mỉ sơn thủy. Chỉ là một đường phong trần mệt mỏi, mang trên mặt một tia khó mà diễn tả bằng lời nhàn nhạt ưu sầu, phản phất cái kia giữa lông mày khóa lại vô tận tâm sự. Tiên quan đại nhân, không biết lần này là muốn đi hướng phương nào? Ánh mắt của nàng mang theo cảnh giác tại bốn phía dao động, trong lòng cái kia mơ hồ bất an, như là tinh mịn tơ nhện, cuốn quanh lấy suy nghĩ của nàng. Hoa Phi nhẹ giọng đặt câu hỏi, thanh âm kia còn như trong ngọn núi thanh tuyền, róc rách chảy xuôi, rồi lại không thể che hết trong đó từng tia từng sợi nghi. Nhưng là cái kia áo xanh tiên quan bước chân cũng không dừng lại, chỉ hơi hơi nghiêng đầu. Hoa Phi nương nương, lão tổ cho mời, ngài chỉ cần an tâm theo ta tiến lên là được. Hoa Phi nghe nói lời ấy, trong lòng chấn động mạnh một cái. Chẳng lẽ Nguyên Hành lão tổ? Cái tên này tại Đại Vận Hoàng Triều như sấm bên tai. Nàng mặc dù trong cung vô số lần nghe nói cái tên này, nhưng Thủy Trung chưa từng có may mắn thấy nó chân dung. Thân là Đại Vận Hoàng Triều quý phi, nàng trong cung địa vị tôn sùng, nhưng mà người lao tổ kia cung điện, vị tại Cửu Thiên Chi Thượng, một mực không thể nhìn thấy. Từ khi Đại Vận Hoàng Triều vị kia Thánh Hoàng không tại về sau, bây giờ Đại Vận Hoàng Triều đã sụp đổ. Nàng lòng tràn đầy cho là mình có thể cáo lao hồi hương, trở lại cái kia Tây Nữ Quốc, trở về cuộc sống yên tĩnh, lại chưa từng ngờ tới bị Thú Ma Tông tù binh, trước đây không lâu, lại bị cái này áo xanh tiên quan chỗ cứu, được đời thấy đến tận đây. Hai người tại từng lớp sương mù trung xuyên thẳng qua tiến lên. Phản phất đưa thân vào một cái không có cuối mộng cảnh. Chỉ chốc lát sau, một tòa nguy nga đứng vững cung điện, như cùng một đầu ẩn nút cự thú, ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Cái kia tiên quan dừng bước lại, cung kính cong mình hành lễ, thanh âm rõ ràng mà to, "Lão tổ, Hoa Phi nương nương đã đưa đến." Vừa dứt lời, cung điện đại môn vô thanh vô tức từ mở ra, một cỗ cổ lão mà thầm trầm khí tức đập vào mặt. Hoa Phi hít sâu một hơi, cố tự chấn định tâm thần, đi theo áo xanh tiên quan, nện bước hơi có vẻ chần chờ bộ pháp, chậm rãi đi vào trong điện. Trong điện cao tọa ngồi lấy một tên tóc trắng xóa lão giả, chính là Nguyên Hành lão tổ. Nguyên Hành lão tổ hai mắt khép hở, khuôn mặt giống như tiểu tụy vỏ cây, khắc đầy tuế nguyệt khe rãnh. Hoa Phi có chút phúc thân, tiến lên một bước, dáng vẻ ngàn vạn luyện chuyển hạ bái, thanh âm thanh thúy lại mang theo một tia kính sợ. Hoa Phi bái kiến lão tổ. Nguyên Hành lão tổ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt kia giống như một đạo lăng lệ tia chớp, trong nháy mắt xuyên thấu hắc ám, bắn thẳng về phía Hoa Phi. Thanh âm của hắn khàn khàn mà trầm thấp mang theo một loại lực lượng làm người ta sợ hãi. "Hoa Phi, ngươi có biết ta vì sao triệu ngươi đến đây?" Hoa Phi trong lòng căng thẳng, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, nàng cúi đầu xuống. Thanh âm run nhẹ nhẹ. Hoa Phi không biết, còn xin lão tổ chỉ rõ. Nguyên Hành lão tổ khẽ gật đầu, khô cạn thần sắc trên mặt chưa biến, sau đó chậm rãi hỏi, "Ngươi nhưng nhận thức Đao kiếm song tuyệt Diệp Dương?" Hoa Phi nghe vậy, đôi mi thanh tú có chút nhíu lên. Đao kiếm song tuyệt Diệp Dương, cái tên này nàng tự nhiên như sấm bên tai, áp long lĩnh địa giới tuyệt thế cao nhân. Không có gì ngoài cái kia đao kiếm kỹ nghệ bên ngoài, trong tay càng có một tay đăng phong tạo cực thủy pháp thuật luyện đan, nhường đám người ngửa mặt trông lên. Nhưng mà, nàng cùng bực này nhân vật truyền kỳ, chưa bao giờ có bất luận cái gì gặp nhau, thậm chí liền gặp mặt một lần cũng chưa từng có. Hồi lao tổ, Hoa Phi mặc dù nghe qua Diệp Dương chi danh, nhưng lại chưa bao giờ cùng hắn từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Hoa Phi chi tiết đáp, thanh âm bên trong mang theo một tia chắc chắn. Nguyên Hành lão tổ nghe nói lời ấy, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc. Hắn đi xuống cao tọa, từng bước một đi vào Hoa Phi trước mặt. Ngươi cũng đã biết, Diệp Dương ngay tại tìm kiếm khắp nơi tung ảnh của ngươi. Hoa Phi trong lòng chấn động mạnh một cái, phản phất một đạo sấm sét tại bên tai nàng nổ vang. Nàng nằm rạp trên mặt đất. Còn xin lão tổ minh giám, Hoa Phi cùng cái kia Diệp Dương tiền bối hoàn toàn chính xác làm không liên quan, hắn vì sao muốn tìm ta? Nguyên Hành lão tổ cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà là chậm rãi quay người, đi hướng trong điện một bước cổ họa. Vẽ chung, một tên nam tử cầm kiếm dương cương cao lớn, cầm đao kiếm trong tay, tư thế hiên ngang, lưỡi đao kiếm mang chỉ chỗ, thiên địa phảng phất cũng vì đó thất sắc. Diệp Dương người này, làm việc từ trước đến nay cao thâm mặt chắc, làm cho người khó mà nắm lấy. Hắn đã đang tìm ngươi, tất nhiên có không thể cho ai biết thâm ý ngươi lại một mực nhớ kỹ, vô luận ngày sau đó phát sinh chuyện gì, cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hoa Phi trong lòng càng bất an, như là đưa thân vào một đoàn trong sương mù, tìm không thấy phương hướng. Nàng đang muốn hỏi lại, Nguyên Hành lão tổ lại nhẹ nhàng phất phất tay, động tác kia phảng phất mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, đi thôi, trở lại Tây Nữ quốc về sau, cần phải mọi chuyện chú ý cẩn thận. Như có bất kỳ dị động, lập tức hướng ta bẩm báo. Hoa Phi bất đắc dĩ, đành phải cung kính không mình hành lễ, chậm rãi thối lui ra khỏi cung điện. Chương 875-2, Thánh Hoàng lại xuất hiện Tam Thủ thôn Thiên Mãng huyện trạng. Chương 875-2, Thánh Hoàng lại xuất hiện Tam Thủ thôn Thiên Mãng huyện trạng. Hoa Phi lui ra về sau, Nguyên Hành lão tổ hai mắt có chút khép kín, lông mày lại chăm chú vặn cùng một chỗ. Mà suy nghĩ của hắn cũng đã như thoát cương chi ngựa, trôi hướng xa xôi không biết chi địa. Diệp Dương chỉ sợ đã đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Môi của hắn có chút rung động, thấp giọng tự lẩm bẩm, trong giọng nói lộ ra một cố khó nói lên lời ngưng trọng. Đối phương đột phá tới nguyên thần cảnh giới tin tức, giống như một trận cuồng phong, sớm đã cấp tốc truyền khắp thiên hạ mỗi một cái góc. Thân là đao kiếm song tuyệt cường giả tuyệt thế, Diệp Dương nguyên bản thực lực liền thâm bất khả chắc, giống như vực sâu vạn trượng, để cho người ta khó mà nhìn trộm nó tới cùng. Bây giờ, hắn càng là thành công bước vào nguyên thần cảnh giới, không thể không khiến người cân nhắc rất nhiều. Mặc dù nói tại trên danh nghĩa, hắn chính là thiên đỉnh khách khanh, nhưng mà Nguyên Hành lão tổ nhưng biết rõ, cái kia Diệp Dương tâm tư linh thông, cả đời phong cách hành sự hay thay đổi, cứ khó đối phó, cũng không phải là như là bình thường đao kiếm chi tu sĩ như vậy thẳng tới thẳng lui. Huống chi, đối phương hiện nay trong tay còn có hai cây nguyên thần đạo khí, đây đều là không thể không suy tính một điểm. Lần này hắn tìm kiếm bốn phương Hoa Phi tung tích, nó phía sau đến cùng ẩn giấu đi như thế nào ý đồ? Hắn rốt cuộc là địch hay bạn? Cái này liên tiếp nghi vấn, như là sương mù dày đặc, tại Nguyên Hành lão tổ trong lòng quanh quẩn không tiêu tan, mà càng làm cho Nguyên Hành lão tổ lo lắng, là cái kia thần bí khó dò Thánh Hoàng lưu đồ. Đại vận hoàng triều mặc dù đã như cao ốc sụp đổ, phạm vi thế lực co rụt lại co lại, nhưng Thánh Hoàng bố trí xuống cái kia bản bí ẩn ván cờ, nhưng lại chưa bao giờ ngừng một chuyện. Cái kia giấu ở sâu trong bóng tối ván cờ, tốt cùng đã tiến lên đến loại tình trạng nào? Không thể còn như vậy ngồi chờ chết. Nguyên Hành lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt hiện lên một tia quyết nhiên quả mang, hắn đưa tay nhẹ nhàng bu lên, tựa như phát ra một đạo y mắng chỉ lệnh, ngoài điện lập tức có người hầu nện bước nhỏ vụn mà dồn dập bộ pháp, bước nhanh đi vào trong điện, cung kính không mình hành lễ, lặng chờ phân phó. Chuẩn bị đuổi, lập tức tiến về hoàng lăng. Không bao lâu, một đỉnh chín tất tuyết trắng thiên mã lôi kéo một đỉnh trang trí lộng lẫy quốc kiệu, vững vàng đứng tại ngoài điện. Ngay tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, một tiếng to rõ mà sục sôi khổng tức kêu to, tựa như một đạo sấm sét, bỗng nhiên vang tận mây xanh. Đây là Hắc tội khổng tức minh vương cái thằng kia thanh âm. Đầu này nghiệt xúc cùng Thánh Hoàng đối nghịch nhiều năm, sớm đã bị Thánh Hoàng thu phục, chẳng lẽ Thánh Hoàng xuất hiện? Ngay sau đó, một đạo to lớn mà bàng bạc thanh âm từ phía chân trời xa xôi quần quần truyền đến, giống như quần quần thiên lôi, giữa thiên địa quanh quần oanh minh, chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Nguyên Hử, mau tới thấy ta. Nguyên Hành lão tổ nghe nói này âm thanh, trong lòng chấn động mạnh một cái. Chấm lưu đồ đã lâu kế hoạch, cũng đến thời khắc mấu chốt nhất. Ngươi mà theo chấm đến, chấm có rất nhiều công việc muốn cùng ngươi tinh tế nói nói. Nguyên Hành lão tổ nghe nói lời ấy, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thánh Hoàng lại lần nữa hiện thế. Hắn biết rõ, lấy Thánh Hoàng vĩ lực và năng lực, một trận đủ để cải thiên hoán địa, cải biến thiên hạ cách cục phong bạo, chính như cùng trong bóng tối ẩn nút cự thú, tại trong im lặng chậm rãi giáng lâm. Mà một bên khác, Diệp Dương cùng Diêm Lan nữ đế và Biết Thiên Cơ giao lưu nhiều ngày sau, rời đi Hải Ngoại Tiên Sơn, quay trở về tới bay bên trong thiên môn. Chuyến này đi ra ngoài lịch luyện, có thể nói là giữa sinh tử bồi. Bất quá thu hoạch cũng là cực tốt, rốt cục đột phá đến nguyên thần đạo cảnh. Nhất là cùng Xà Ma lão tổ cái kia một trận kinh tâm động phách sinh tử chi chiến, nhường hắn đối với tu hành chi đạo có càng thêm thâm thúy lĩnh ngộ. Diệp Dương ánh mắt ung dung nhìn về phía nơi xa liên miên chập trùng dãy núi. Cái kia dãy núi tầng điện, như là sóng lớn kéo dài không dứt. Đột phá đến nguyên thần đạo cảnh về sau, tốc độ của hắn nhanh chóng, không qua bao lâu thời gian, liền gặp được Phi Thiên Môn sân môn. Vừa một bước vào Phi Thiên Môn, Diệp Dương liền bén nhạy phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc đập vào mặt, cùng loại băng kiếm bản thanh lãnh, tựa như nặng như Thái Sơn, là thuộc về Tử Phụ chân nhân đặc hữu uy áp. Diệp Dương hơi mở ra, chợt khóe miệng không tự giác hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Quả nhiên, không đợi hắn cất bước về phía đại điện, liền thấy một người thần sắc đội vàng chạy tới. "Đệ tử, bái kiến sư tôn." Diệp Dương gật gật đầu, ra hiệu Sở Hạo đứng dậy, Diệp Dương liếc nhìn Phi Thiên Môn một cái, sau đó mở miệng nói ra: "Mấy năm này ta cũng không hồi tông, thế nhưng là băng xương đột phá." Nghe nói Diệp Dương nói như vậy, Sở Hạo đội vàng nhẹ gật đầu. "Bẩm báo sư tôn, xác thực như thế, Hoắc sư tỷ đã bước vào tử phủ chân nhân chi cảnh." Diệp Dương nghe nói về sau, vui vẻ gật đầu, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hoắc băng xương tiên phú chắc tuyệt, lại có nguyệt trung tiên tử bản mệnh, tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời, nó tâm tính càng là kiên cường, giống như ngàn năm bản thạch. Chỉ là tại chân nhân cảnh giới một quan, thẻ không ít thời gian. Bây giờ nàng có thể đột phá đến tử phủ chân nhân cảnh giới, mặc dù ngoài ý liệu, lại cũng hợp tình hợp lý. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát. Băng xương giờ khắc này ở nơi nào? Diệp Dương lo lắng mà hỏi thăm. Sư tỷ chính tại hậu sơn luyện kiếm, đệ tử cái này liền đi mời nàng tới đây. Sở Hạo vừa dứt lời, tựa như mũi tên rời cung đội vàng rời đi. Không bao lâu, một đạo thanh lãnh thân ảnh, tựa như tiên tử hạ phàm, xuất hiện tại Diệp Dương trước mặt. Hoắc băng xương thân mang một bộ trắng như tuyết áo, dáng người thướt tha, khuôn mặt như vẽ, nhưng lại tư thế đi ngang. Nàng người đeo một thanh lạnh kiếm, quanh thân ẩn ẩn có kiếm khí vần quanh, như linh động ngân xả. Sư tôn. Hoắc băng xương cung kính hành lễ, trong giọng nói mang theo thật sâu kính ý, nhưng mà trong mắt lại khó nén cái kia vẻ vui sướng qua mang, đúng như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa. Diệp Dương mỉm cười, trong mắt tràn đầy vẻ tán thành, nói ra: "Không sai, có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi đột phá tới tử phụ chân nhân, quả thực không có cô phụ vi sư đối ngươi tha thiết kỳ vọng." Hoắc băng xương có chút túi đầu, khiêm tốn nói ra: "Đệ tử có thể có thành tựu ngày hôm nay, tất cả dựa vào sư tôn dốc lòng dạy bảo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy sư tôn cùng xà ma lão tổ trận chiến kia, đệ tử cũng vô pháp lĩnh ngộ được kiếm đạo chân lý, từ đó đột phá cái này trùng điệp bình cảnh." Diệp Dương nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi nổi lên cảm khái không thôi. Trận chiến kia có thể nói là hung hiểm và phần. Không ngờ tới, Hoắc băng xương có thể từ cuộc chiến đấu kia trung hấp thu nhiều như vậy kinh nghiệm bị báo, thật sự là đáng quý. Kiếm tu một đạo, mấu chốt ở chỗ tâm kiếm hợp nhất, thể xác tinh thần cùng kiếm hòa làm một thể. Người bây giờ đã đột phá đến tử phụ chân nhân, nhưng là kiếm thuật bên trên vẫn cần không ngừng ma luyện, đã tốt muốn tốt hơn. Diệp Dương nói xong, đưa tay nhẹ nhàng bung lên, chỉ thấy một đạo kiếm khí chống giống mà sinh, huyền như là cỗ sao trời sáng chói, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, như dao long xuất hải bản nhắm thẳng vào Hoắc băng xương. Chương 875-3, Thánh Hoàng lại xuất hiện tam thủ thôn tiên mãng hiện trạng. Chương 875-3, Thánh Hoàng lại xuất hiện tam thủ thôn tiên mãng hiện trạng. Hoắc băng xương trong mắt tinh quang lóe lên, tựa như trong bầu trời đêm xẹt qua tia chớp, trường kiếm trong tay bá ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, kiếm quang như xương, đúng như mùa đông khắc nghiệt băng xương, lộ ra hơi lạnh tấu xương, cùng Diệp Dương kiếm khí mãnh liệt đụng vào nhau, hai đạo kiếm khí va chạm, kiếm khí giăng khắp nơi, như mưa rông gió bao tứ ngược, không khí chung quanh phảng phất không chịu nổi gánh nặng, phát ra tê tê tiếng vang, phảng phất bị vô hình lưỡi dao vỡ ra tới. Không sai, kiếm vật của ngươi đã tạo thành chính mình đặc biệt phong cách. Diệp Dương thu tay lại, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, thầm tiếng nói ra: "Diệp Dương đạo kiếm khí này mặc dù là tùy ý mà làm, nhưng Hoắc băng xương lại có thể vững vàng tiếp được, không chỉ có như thế, nàng còn ẩn ẩn có phản kích chi thế." Hoắc băng xương kiếm thuật hiển nhiên đã đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Kiếm tu con đường, giống như từ từ hành trình, xa xôi mà dài dằng dặc, các không thể bởi vì nhất thời đột phá mà đắc chí, tự mãn lười biếng. Hoắc băng xương cung kính lần nữa gật đầu, kiên định nói: "Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo, ổn thỏa không ngừng cố gắng." Diệp Dương nhìn lên trước mắt cái này đã trưởng thành đệ tử, trong lòng đã tràn đầy vui mừng. Đột phá đến chân nhân cảnh giới, có thể nói đã là xuất sư. Bất quá con đường tu hành, cuối cùng là phải dựa vào chính mình một bước một cái dấu chân đi đi, người bên ngoài có thể cấp cho, bất quá là thời khắc mấu chốt chỉ dẫn cùng chỉ điểm. "Đi thôi, hảo hảo củng cố cảnh giới. Như tại tu hành quá trình bên trong có bất kỳ không hiểu chỗ, tùy thời đến hỏi vi sư. Chờ sau này, liền đi tìm người Vương Đông sư thúc, phụ trợ hắn mở đến Hải Ngoại Tiên Sơn tương lộ." Diệp Dương nhẹ nhàng phất phất tay. Hoắc băng xương lần nữa hành lễ, động tác ưu nhã mà trang trọng, theo sau đó xoay người rời đi. Hoắc băng xương sau khi đi, ngay lúc này, Diệp Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bát ngát bầu trời, trong lòng ẩn ẩn nổi lên một loại đặc thù dự cảm. Không biết vì cái gì, một cỗ như bạo phong vũ phong ba, nhường hắn có chút tâm thần không yên mà bắt đầu. Xuất hiện sự tình gì, vậy mà để cho ta đều có chút tâm thần không yên mà bắt đầu. Diệp Dương nhẹ giọng tự nói, khẽ nhíu mày, hắn cẩn thận hồi tưởng, lại bấm ngón tay tính toán, nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhanh, Diệp Dương khống chế tốt cảm xúc về sau, chậm rãi đi ra chỗ tu hành, đạp trên thanh thạch đường mòn, hướng phía Phi Thiên Môn phía sau núi phương hướng đi đến. Trong núi gió mang theo một chút hơi lạnh, thổi lất phất hắn áo bào, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Chuyển qua một mảnh rừng trúc, tại trên vách núi, Diệp Dương xa xa thấy được trưởng môn Cổ Huyền thân ảnh. Cổ Huyền thân hình thấp bé, lưng có chút cong xuống, phản phất bị tuế nguyệt vô tình ép loan liều yêu. Hắn mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, 3 năm không thấy, phản phất tại già đi rất nhiều. Giờ phút này, trong tay hắn chính cầm lấy một cái bánh quả hồng, động tác chậm chạp mà cẩn thận từng ly từng tí bẻ một khối nhỏ, sau đó chậm rãi đưa tới bên cạnh lặng lặng nằm một đầu tam đầu cự xà bên miệng. Cái kia tam đầu cự xà thần sắc bề ngoài, mặc dù uy mãnh, nhưng là trên người không ít lân phiến đều thối rữa mà bắt đầu. Cái này một đầu tam thủ thôn thiên mãng từ khi mất tích về sau, liền bị xà ma lão tổ chốt cứu, không biết bị cái kia xà ma lão tổ gieo bí thuật gì. Cái kia xà ma lão tổ vừa chết, nó vậy mà người cũng bị thương nặng. Giờ phút này, Cổ Huyền đứng tại tam thủ thôn thiên mãng bên cạnh, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tam thủ thôn thiên mãng gương mặt. Hắn mỗi một cái động tác đều nhu hòa đến cực hạn, phản phất trong tay hắn đụng vào cũng không phải là một đầu cự xà, mà là thân nhân của mình tầm thường. Hắn một bên cho ăn cái kia cự mãng, một bên dùng cái kia khàn khàn mà thanh âm ôn nhu, thấp giọng nỉ non. Thanh Thục, ngươi rốt cục về nhà, là ca ca thẹn với ngươi. Diệp Dương nhìn đến đây, lặng lặng đứng lặng tại cách đó không xa, không có tiến lên quấy rầy. Trong lòng của hắn rõ ràng, Cổ Huyền tâm tình vào giờ khắc này, chỉ sợ so với thế gian bất luận kẻ nào đều muốn nặng nề gấp trăm lần. Thanh Thục, ngươi còn nhớ rõ khi còn bé sao? Cổ Huyền thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, phản phất xuyên qua thời không đường hầm, đem thu suy nghĩ lại đến chính mình và muội muội cái kia đoạn xa xôi mà mỹ hảo trước kia. Khi đó, chúng ta đều là len lén chạy tới phía sau núi đi hái quả hồng. Ngươi nha, đều là như cái linh hoạt khỉ nhỏ, bỏ so với ta nhanh, hái được cũng so với ta nhiều. Mỗi lần ta không cẩn thận ngã sắp xuống, ngươi đều là trước tiên bay chạy tới, rối ra tay nhỏ đem ta đỡ dậy, còn không chút do dự đem chính mình hái quả hồng phân cho ta một nửa. Cổ Huyền hốc mắt, trong nháy mắt có chút phím hồng, trong tay bánh quả hồng cũng ngừng tại trong giữa không trung, giống như là thời gian tại lúc này đọng lại tầm thường. Hắn hít vào một hơi thật dài, cực lực khống chế tâm tình của mình, cố gắng nhường cái kia đã thanh âm run rẩy bình ổn xuống tới. Về sau nha, ngươi đều là trò cười ta, nói ca ca quá ngu ngốc, liền cái quả hồng đều hái không tốt. Thế nhưng là ngươi cho tới bây giờ đều không có ghét bỏ qua ta. Cổ Huyền thanh âm dần dần nghẹn ngào, phản phất có vô số bi thống dưới đáy lòng của cuộn. Ngươi thời điểm trước kia như cái tiểu anh hùng một dạng che chở ta, dù là ta không cẩn thận đã làm sai chuyện, ngươi cũng hầu như là không chút do dự cái thứ nhất đứng ra giữ thì ta. Ca ca vẫn muốn bảo hộ ngươi, lại luôn không thể toàn nguyện. Thanh Thục, ca ca đời này thiếu ngươi thật sự là rất rất nhiều. Cổ Huyền âm thầm thở dài. Ngay tại Cổ Huyền lâm vào tự trách thời điểm, cái kia tam thủ thôn thiên mãng thân thể đột nhiên có chút chấn động một cái, tựa hồ là nghĩ đến cái gì đồ vật, phát ra yếu ớt khí tức, một giọt nước mắt trong suốt từ to lớn mí mắt bên trong nhỏ xuống. Cổ Huyền thấy thế, liền vội vươn tay ra, động tác nhu hòa đến như là gió nhẹ lướt qua cánh hoa, nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng nước mắt. Đừng khóc, Thanh Thục, đừng khóc. Cổ Huyền âm thanh run rẩy đến càng lợi hại. Đấu chương xong, chương 876, 1, địa mạch long huyết tế thiên quỷ điện chương 876, 1, địa mạch long huyết tế thiên quỷ điện ca ca ở chỗ này, ca ca hội một mực bồi tiếp ngươi. Chờ ngươi được rồi, chúng ta lại cùng đi hái quả hồng, có được hay không? Nghe được Cổ Huyền nỉ non, cái kia khổng lồ tam thủ thôn thiên mãng có chút động gậy một cái, miệng há mở, sáu con dựng thẳng đứng lên trong con mắt hiện lên một tia cảm xúc hóa ba động, nó tựa hồ là muốn hé môi nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng cực kỳ yếu ớt khí âm. Cổ Huyền vội vàng cúi đầu xuống, đem lỗ tai nhẹ nhàng xích lại gần tam thủ thôn thiên mãng bên môi, hết sức chăm chú cẩn thận lắng nghe. T. T. Chỉ là Cổ Huyền cũng không nghe thấy tam thủ thôn thiên mãng thanh âm, chỉ là nghe được một trận gào thét tiếng kêu. Cái kia một đầu to lớn tam thủ thôn thiên mãng, giờ phút này rung động nhẹ nhẹ, nhưng là nghe vào Cổ Huyền trong lòng, lại như là một cái trọng truy bình thường, hung hăng đụng vào Cổ Huyền trong lòng, nhường thân thể của hắn run lên bần bật. Thanh Thục, ca ca một mực tại đâu? Cổ Huyền đem cái kia thân hình to lớn tam thủ thôn thiên mãng chăm chú ôm vào trong ngực, trong lòng hình như có ngàn vạn suy nghĩ xen lẫn quấn quanh, tình cảm phức tạp khó hiểu. Giờ phút này một đầu tam thủ thôn thiên mãng khí tức yếu ớt như dây tóc, thân rắn băng lạnh đến như là ngàn năm hàn đạm chi thủy, ba cái kia đầu lâu vô lực cúi thấp xuống, nguyên bản chân bóng lân phiến bây giờ hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết rách, ân máu đỏ tươi thuận lấy thân rắn uốn lượn mà xuống, chậm rãi nhân nhiễm Cổ Huyền áo cơm. Cổ Huyền có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này một đầu tam thủ thôn thiên mãng thể nội rung động một cỗ cuồng bạo đến gần như mất khống chế sức mạnh. Hắn muốn dò xét, nhưng là lấy thực lực của hắn rồi lại dò xét không được. Đúng vào lúc này, phương xa một đạo quang mang như vạch phá màn đêm lưu tinh, chậm rãi hướng phía nơi đầy tới gần. Quang mang bên trong, Diệp Dương thân ảnh dần dần rõ ràng. Hắn bộ pháp trầm ổn mạnh mẽ, mỗi một bước rơi xuống, phản phất đều mang giữa thiên địa đặc thù vật luật, làm lòng người sinh kính sợ, không dám nhìn thẳng. Đây là thuộc về nguyên thần đạo nhân uy áp. Cho dù là Diệp Dương không có gì động tác, nhưng là rơi trong mắt người chung quanh, cũng cảm giác không phải bình thường, áp đảo hoàn cảnh chung quanh phía trên. Diệp Dương bước đến gần Cổ Thanh Thục, ánh mắt chậm rãi rơi vào Cổ Thanh Thục cái kia khổng lồ mà vết thương chồng chất thân rắn bên trên. Nói thật, cái này chính là Diệp Dương đi theo vị thứ nhất đường chủ. Chỉ là không có nghĩ đến, thế khác biệt lúc gì, Cổ Thanh Thục vậy mà thành bộ dáng như vậy. Giờ phút này tựa hồ là cảm nhận được Diệp Dương mang tới áp lực khổng lồ, cái này một đầu tam thủ thôn thiên mãng bén nhạy cảm ứng được hắn đến, cứ việc đã suy yếu tới cực điểm, nhưng vậy đến từ nguyên thần đạo nhân khí tức khủng bố, vẫn là để nàng thân rắn bản năng khẽ run lên. Nàng ba cái kia đầu lâu hơi khẽ nâng lên, mắt rắn bên trong hiện lên một vòng phức tạp khó phân biệt qua mang, trong đó đã có bản năng e ngại, lại phảng phất đang dùng rằng nghĩ phải thoát đi cái này làm cho người sợ hãi khí tức. Nhưng mà thân thể lại bất lực động đậy mảy may, chỉ có thể mặc cho hoảng sợ dưới đáy lòng lan tràn, thân thể chậm rãi rung động bắt đầu chuyển động. Diệp Dương vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay nổi lên một tầng nhàn nhạt, ôn nhuận kim quang, quang mang kia như là ngày xuân nắng ấm, mang theo nhu hòa mà lại lực lượng cường đại. Hắn nhẹ nhàng đưa tay đặt tại Cổ Thanh Thục thân rắn bên trên, lông mày trong nháy mắt hơi nhíu lên. Giờ phút này, tại Diệp Dương cảm ứng bên trong, có thể cảm nhận được rõ ràng Cổ Thanh Thục thể nội cái kia cố lực lượng cuồng bạo chính như cùng ngựa hoang mất cương bản điên cuồng phun trào, phảng phất sau một khắc liền sẽ xông phá thân thể của nàng, đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Lại nhưng đã nhanh đến tiên cương cảnh giới tu vi. Nhìn thấy đây, Diệp Dương hơi khẽ to mày, lông mi bên trong lộ ra một tia giật mình. Làm một bước một cái dấu chân đi tới tu sĩ. Hắn tự nhiên là biết Tử Phụ chân nhân, Kim Đan chân nhân, Thiên Cương chân nhân ở giữa muốn đột phá độ khó. Giờ phút này, tại Diệp Dương cảm ứng bên trong, Cổ Thanh Thục đã đạt đến Kim Đan đỉnh phong, khoảng cách Thiên Cương cảnh giới cách chỉ một bước. Tu vi như vậy, nếu là ở bình thường chi địa, đủ để xưng bá một phương, trở thành làm cho người kính ngưỡng tồn tại. Sa Ma lão tổ ở trên người nàng đầu nhập vào quá nhiều tinh lực. Diệp Dương thấp giọng tự lẩm bẩm. Cổ Thanh Thục dung hợp tam thủ thôn tiên mạng yêu đan về sau, lấy người chi thân tu hành thú con đường, mất tích thời điểm bất quá là hóa đan yêu thú cảnh giới. Liên xem như cùng bình thường tử phụ tu sĩ so sánh, đều có vẻ không bằng. Đến cuối cùng, yêu thú tu hành vốn là so với người bình thường tộc muốn khó khăn không ít. Huống chi là bực này lấy thân người chuyển tu yêu thân đặc thù tồn tại. Đối phương sở dĩ tu vi tiến độ nhanh như vậy, đột nhiên tăng mạnh, nghĩ đến là xà ma lão tổ tất nhiên tại trên người nàng đầu nhập vào không ít sức mạnh. Nhưng là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Giờ phút này, tại cái này tam thủ thôn tiên mãng trên thân, Diệp Dương có thể rõ ràng phát giác được Cổ Thanh Thục thể nội cái kia cố không thuộc về nàng tà ác sức mạnh, đó là xà ma lão tổ cưỡng ép quán chú khí tà ác. Chính như cùng tham lam u ác tính bình thường, từng chút một ăn mòn thần hồn của nàng. Tựa hồ, tại cái này một đầu tam thủ thôn tiên mãng mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng thần bí lưu ly, tựa như một tầng không thể phá vỡ xác, đưa nàng cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Cổ Huyền lòng nóng như lửa đốt, đội bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Dương, dù cho là tu hành không biết bao nhiêu năm tu sĩ, dù cho là một phái trưởng môn chi tôn, nhưng là giờ phút này Cổ Huyền trong mắt cũng đã mất đi phân tức, tràn đầy vẻ cầu thần. Diệp Dương rất ít tại cái này có tại, nhưng thành đạt muộn, cứng gọi không gì sánh được lao tu sĩ trên thân, nhìn thấy ánh mắt như vậy, liền như là đường rất ít người trong mắt hắn nhìn thấy e ngại, lùi bước, khó khăn và nhu nhược tầm thường. Trừ phi là vì người thân cận nhất. Diệp Dương, cầu ngài mau cứu nàng. Nàng là ta duy nhất muội muội, ta thật không thể trơ mắt nhìn xem nàng. Cổ Huyền thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, đó là đối muội muội sinh mệnh biến mất hoảng sợ cùng bất lực. Diệp Dương nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra trầm ổn cùng kiên định. Bàn tay của hắn vẫn như cũ vững vàng đặt tại Cổ Thanh Thục thân rắn bên trên, cái tia kim quang nhàn nhạt bắt đầu dần dần khuyết tán ra đến, như là ấm áp vầng sáng, đem Cổ Thanh Thục toàn bộ thân hình ôn nhu bao khỏa trong đó. Vừa đột phá đến nguyên thần đạo cảnh, Diệp Dương trên người pháp lực cùng lúc trước so sánh không biết cường to được bao nhiêu. Giờ phút này, tại Diệp Dương pháp lực rót vào phía dưới, Cổ Thanh Thục thể nội tầng kia như lưu ly cấm chế tại kim quang chiếu dọi xuống, bắt đầu có chút rung động động, phảng phất cảm nhận được uy hiếp, chính dốc hết toàn lực chống cự lại cố lực lượng này xâm nhập. Diệp Dương ánh mắt trở nên càng nghiêm trọng.